Sát phạt bình trường kiếm bị vận chuyển lên linh lực, kiếm khí bắt đầu bừa bãi tàn phá. Liên tại vị đại tướng quân này sắp động thủ thời khắc mấu chốt, Thường Sinh đột nhiên kéo xuống trên cổ trang sức. Hách Liên hoàng tộc không tầm thường phải không? Thường Sinh đem hình kiếm ngọc bài hướng phía trước giơ lên, nhìn cũng chưa từng nhìn sát phạt bình cùng năm vị cung phụng, mà là nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt hoàng đế Hách Liên Sơn cùng phẫn nộ hận chồng chất đại hoàng tử Hách Liên Tinh Hà. Nhà ngươi lão tổ ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu kêu một tiếng sư thúc, các ngươi hai cái lại tính là thứ gì? Tùy tiện đến cực hạn một câu, phảng phất có được một loại nào đó ma lực, đại tướng quân phi kiếm cứ thế mà đứng tại Thường Sinh tim. Lại hướng phía trước một tấc, Thường Sinh khó giữ được tính mạng. Thiên Vân lệnh. Sát phạt bình kinh hô lên. Sư thúc tổ. Nhận ra Thiên Vân lệnh năm vị trúc cơ cung phụng gặp quỷ. Phu phu một tiếng, vây quanh Thường Sinh sáu vị trúc cơ cao thủ đồng thời quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, miệng nói bái kiến sư thúc tổ. Thiên Vân lệnh vô phương làm giả. Có được Thiên Vân lệnh lại như thế tuổi trẻ, cũng chỉ có Thiên Vân tông sư thúc tổ, Trảm Thiên kêu một người mà thôi. Đi qua sáu người, Thường Sinh đi vào Hách Liên Sơn trước mặt. Nhìn chằm chằm trọng thương lão hoàng đế, Thường Sinh vô cùng chán ghét quát, lại dám can đảm dùng bách tính làm cục, tùy ý uổng giết vô tội, ta đổ ngươi Hách Liên hoàng tộc. Mang theo một thân tiêu sắc khí, Thường Sinh thân ảnh nên ngang rời đi, đạp lên âm nguyệt hào quang màu xanh, đi ra đại điện, đi ra hoàng cung, đi ra này tòa lồng giam hoàng thành. Sau lưng là một đường ánh mắt kính sợ. Chương 43, Nghiên trà. Đón gió dục ngựa, trăng sao khoác thân. Thường Sinh cách xa Thiên Vân hoàng thành. Thí quân người thế mà có thể bình yên vô sự rời đi trăm vạn đại quân đóng giữ hoàng thành, loại sự tình này nói ra đều không người sẽ tin, trên đời cũng cơ bản không ai có thể làm được. Thế nhưng Thường Sinh có không giống bình thường ở dê thân phận. Làm Thiên Vân tông sư thúc tổ, đừng nói đem hoàng đế chém thành trọng thương, tức liền ngay tại chỗ làm thịt hoàng đế, cũng không ai dám nhiều nói nửa câu. Bởi vì hắn là nhất tông lão tổ, chân chính tông môn trưởng bối. Chính như Thường Sinh nói, dù cho Hách Liên gia lão tổ Thiên Vân tông đại trưởng lão Hách Liên Mục, đều muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. Hoàng tộc đích thật là cái lanh huyết gia tộc, bây giờ Thường Sinh sâu cảm xúc, càng đối hoàng tộc vô cùng phiền chán. Khoái mã một đường đi nhanh, thẳng đến Lâm Ấm trấn phương hướng. Lĩnh Nam khí hậu hợp lòng người, mùa đông thời gian cũng sẽ không thái quá lạnh lẽo, ven đường núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh úng tươi tốt, phong cảnh hợp lòng người. Trên đường đi phong cảnh tuy tốt, đi đường người nhưng vô tâm nhìn nhiều. Liên tiếp đi 8 ngày, khi lại một lần nữa đến Lâm Ấm trấn thời điểm, Thường Sinh trước mắt là một mảnh đen nghịt phế tích. Phong ốc bị thiêu hủy, cổ thụ thành than đen, từng khỏa vô thanh vô tức đứng ở trong trấn, hoang vu vô cùng. Trong ngày thường phồn vinh tiểu trấn trở nên lặng ngắt như tờ, mặt đất bên trên bày khắp cho tàn, chuyển qua góc phố, có thể thấy nửa chắn đen tường. Đó là tiểu Vũ cùng A Phượng hai tỷ đệ nơi ở, phòng sớm bị đốt thành than đen. Ga cờ thờ ngói rơi đầy đất. Siết chặt nắm đấm, Thường Sinh tâm lý giống như bị cái gì ngăn chặn. Hắn gặp qua tử vong, gặp qua chết đi đồng bạn, lang thang cô nhi, không ai biết mình điểm cuối cùng ở nơi nào. Có lẽ hạ cái đỉnh núi, chính là phân mộ. Xoạt, xoạt. Thân ảnh cô đơn bắt đầu đào tìm, quật cường xốc lên ga cờ hờ ngói, dịch chuyển khỏi gạch đá, tìm kiếm lấy hai đứa bé thi cốt. Người có khả năng hỏa táng, bởi vì là người chết. Người sống, không thể táng thân tại trong biển lửa. Theo buổi sáng một mực tìm kiếm đến giữa trưa, Thường Sinh lau mồ hôi nước, lây dính đen xám trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, ngược lại mê mang, cuối cùng thế mà bắt đầu cười ngây ngô. Tiểu Vũ trong nhà, không có thi cốt. Không có thi cốt, nói rõ cái kia đôi tỷ đệ có lẽ còn sống. Cha Sơn. Ngẩng đầu nhìn lại, không núi cao xa xa vẫn như cũ xanh tươi, đỉnh núi cây trà phảng phất mở ra vô số tiểu hoa. Thường Sinh nhớ tới Vương Ngũ Danh đã từng nói. Trước khi núi trấn bách tính hội mạo hiểm đi dốc đứng đỉnh núi hái trà trợ cấp gia dụng, không chừng đại hoàng tử lửa đốt Lâm Ấm trấn thời điểm, tiểu Vũ hai tỷ đệ vừa vặn đi đỉnh núi hái trà. Lúc trước tiểu Vũ bán vũ tiền trà liền là hai tỷ đệ chính mình ngắt, qua ba tháng, tiểu Vũ thân thể nên sớm đã khỏi, leo núi hái trà không phải là không có khả năng. Ôm một tia hy vọng, Thường Sinh đi ra phế tích tiểu trấn, bò lên trên trà sơn. Đỉnh núi cây trà vẫn như cũ xanh biếc, Thường Sinh không hiểu rõ nơi này cây trà là cái gì chủng loại. Nhưng thấy tại ngọn cây địa phương bước lên xanh biếc mầm non. Nếu cây trà mùa đông nảy mầm, nói rõ gần nhất nên có người tới trả món ăn mới đúng. Đứng tại đỉnh núi, Thường Sinh lấy tay che nắng hướng bốn phía nhìn ra xa, hắn phát hiện cách Lâm Ấm trấn phế tích không tính quá xa một chỗ trong khe núi có khói bếp dâng lên. Lúc này đã là hoàng hôn, trong khe núi bước lên khói bếp không chỉ một đạo, giống như ở rất nhiều người, chỉ là bị cây cối che chắn thấy không rõ lắm. Thấy khói bếp, Thường Sinh trong lòng hy vọng trở nên lớn hơn mấy phần. Vội vàng chạy về phía dưới núi, khi hắn đi vào có khói bếp khe núi, thấy lại có thể là một cái thôn. Thôn nên mới dựng được không lâu, rất nhiều phòng ga cờ hờ ngói bên trên đều mang đen xám màu sắc, xem bộ dáng là theo Lâm Âm Trấn trong phế tích nhặt đi ra. Vừa đi vào thôn, Thường Sinh chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Thúc thúc. Đột nhiên quay đầu, phía sau là một cái bưng lấy củi đốt bé trai, đúng là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ngươi không chết. Thường Sinh vui mừng quá đỗi, ôm lấy Tiểu Vũ xoay chuyển ba vòng. Cười ha ha, trời không tuyệt đường người. Quá tốt rồi. Ha ha quá tốt rồi. Tốt ngất ra thúc thúc, ta còn muốn học bay đâu, sao có thể chết. Tiểu Vũ cũng đi theo cất tiếng cười to. Cửa thôn tiếng cười kinh động đến thôn lạc nho nhỏ, rất nhiều người hợp thành tụ tới. Là thúc thúc. Thúc thúc hồi trở lại đến rồi. A Phượng từ đằng xa chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Thần y hồi trở lại đến rồi. Nhiều tạ thần y kìa. Lão đầu tử nhà ta bệnh nếu như không có thần y đã sớm chết. Nếu không phải thần y kìa, Lâm Ấm Chấn chỉ sợ sớm bị ôn dịch nuốt hết. Mau mời thần y vào nhà uống ngụm trà nóng. Cuối cùng nói chuyện là vừa vặn chạy tới chú lão, vị này trưởng trấn lão giả nắm Thường Sinh kéo đến chính mình, tự mình cua được trà nóng. Thần y tới nếm thử chúng ta Lâm Ấm Chấn nghiên trà, mùi vị đó là nhất tuyệt à, nếu không phải một trận hỏa hoạn, bây giờ Lâm Ấm Chấn hẳn là còn ở chúc mừng năm mới đây. Chú lão bưng lấy trà, thở dài nói ra, lão trong mắt ngấn lệ lập lòe. Thôn trấn làm sao lên hỏa, ôn dịch không chế được sao? Thường Sinh một đường đi tới, thấy trong thôn đều là Lâm Ấm Chấn bách tính, có tới mấy ngàn người nhiều, mà lại không có phát hiện có sinh bệnh dấu hiệu. Ôn dịch đã sớm diệt tuyệt, chúng ta lên núi đi ngắt nghiên trà, cũng không biết thế nào trong trấn lấy bốc cháy đến, thế lửa cái kia lớn nha, trọn vẹn đốt đi 3 ngày 3 đêm, căn bản không có cách nào cứu, nếu không phải lên núi, chúng ta những người này cũng phải táng thân biển lửa. Chu lão than thở, giảng thuật phía trước phát sinh hỏa hoạn. Nguyên lai Lâm Ấm Chấn có ngắt nghiên trà tập tụ, mỗi khi cuối năm thời điểm, trong trấn rất nhiều người đều hội leo lên trà sơn hái trà, từ chú lão dẫn đội, hàng năm đều là như thế. Không chỉ vì hái trà, cũng vì lấy dấu hiệu tốt, dùng niên trà cùng phụng sơn thần, cầu trà sơn sơn thần phù hộ. Đúng là này phần tập tục, cứu được Lâm Ấm Chấn gần nửa bách tính, dù vậy, táng thân biển lửa dân trấn cũng đủ có mấy ngàn nhiều, mà lại Lâm Ấm Chấn bị thiêu hủy, đã mất đi gia viên may mắn còn sống sót bách tính đành phải tại đây chỗ trong khe núi tạm thời ở lại. Nghe nói chú lão giảng giải, Thường Sinh thở ra một cái thật dài. Còn tốt, Lâm Ấm Chấn bách tính còn có người còn sống, Tiểu Vũ tỷ đệ bình yên không có chuyện gì, một trận đến từ hoàng tộc tai họa, cũng không có đem tiểu trấn triệt để phá hủy. Tự mình tra xét một phen trong thôn tình huống, xác nhận không có ôn dịch tồn tại, Thường Sinh mới biết được nguyên lai đại hoàng tử cái kia phần cái gọi là ôn dịch bệnh chết ngàn người lời giải thích, căn bản là bịa đặt mà thôi. Nếu dự định đốt giết một trấn, lần thứ hai giải ôn dịch chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngược lại Lâm Ấm Chấn hội ở trong biển lửa biến mất. Tất cả chứng cứ đều đưa biến thành cho bụi, đến lúc đó đại hoàng tử nói cái gì, cũng chính là cái gì. Cái kia Bạch Kỳ, hẳn là phóng hỏa ke cầm đầu, không chừng cũng là hạ độc thủ phạm. Nhớ tới Hách Liên Tinh Hà bên người người cao người tu chân, Thường Sinh vẻ mặt lạnh dần. Có thể phụ tá đại hoàng tử tâm phúc, không có khả năng tại lập chữ đại điển bên trên không xuất hiện, lý do duy nhất, chính là đi xử lý thứ quan trọng hơn. Nói thí dụ như, giết người phóng hỏa, uống vào Lâm Ấm Chấn đặc hữu niên trà. Thường Sinh trong lòng vẫn như cũ hiện ra hàn khí. Hắn không rõ, lòng người vì sao có thể tàn nhẫn đến đổ diệt vạn người trình độ. Nhưng hắn hiểu được chính là, nếu như không có thực lực, tại đây mảnh tràn ngập không biết thế giới bên trong, đem nửa bước khó đi. Nếu là không có trên cổ Thiên Vân lệnh, chỉ sợ Thường Sinh sớm biến thành ma chết sớm, chết tại Thiên Vân Hoàng Thành. Thân phận tuy cao, nhưng không có cảnh giới tương xứng, đây cũng là Thường Sinh to lớn tai hại. Tại thôn nhỏ ở ba ngày, Thường Sinh cáo biệt Chu lão cùng Tiểu Vũ tỷ đệ. Ngoại giới linh khí quá mức mỏng manh, nghĩ phải nhanh một chút tu vi, nhất định phải tại linh mạch phụ cận, mà tông môn, mới là tốt nhất chỗ tu luyện. Chương 44, hồi trở lại tông môn. Rời đi trà sơn, Thường Sinh đi vào mây trạch dãy núi. Trở về tông môn, không chỉ vì trong tông môn bảng bạc linh khí, còn vì tìm người. Hắn phải hỏi một chút Vương Ngũ Danh, vì sao chậm chạp không về. Nếu như lần thứ nhất ôn dịch phát sinh thời điểm trong tông môn phái tới viện trợ, có lẽ có thể điều tra rõ hạ độc chân tướng. Từ đó bắt được người hạ độc, Lâm Ấm Chấn cũng sẽ không sau khi xuất hiện tới tai họa ngập đầu. Đến mức đại trưởng lão Hách Liên Mục có thể hay không bởi vì tộc nhân bị thương, đến đây hướng hắn vị trưởng bối này chất vấn, Thường Sinh cũng không lo lắng. Chỉ có 5 cái trúc cơ tu sĩ hộ vệ, Thiên Vân Quốc quốc chủ thân phận thực sự tính cao không đáng bao nhiêu, nếu là Hách Liên Mục làm thật coi trọng vị hoàng đế này hậu đại, liền sẽ không chỉ phái 5 cái trúc cơ đệ tử tới bảo hộ. Một cái ủy vào tông môn trưởng lão chỗ dựa phàm nhân đế vương. Tại thế giới phàm tục thân phận cao quý, thế nhưng tại tu chân giới, nhiều nhất tương đương với tông môn chấp sự mà thôi, nếu như ngay cả bị thương cái tông môn đệ tử đều muốn bị chất vấn, Thường Sinh cái này sư thúc tổ còn tính là gì tông môn lão tổ. Một đời tông môn lão tổ, vốn nên hoành hành vô kỵ, quá mức cẩn thận chặt chẽ ngược lại sẽ bị người hoài nghi, không bằng thoải mái trở về tông môn. Mây Trạch dãy núi vô biên vô hạn, đi vào trong núi như là giọt mưa vào biển, rất nhanh Thường Sinh thân ảnh triệt để dung nhập này mảnh cổ lao rừng rậm. Ngoài trời sinh hoạt kinh nghiệm, Thường Sinh không thiếu. Mệt mỏi ngay tại ngọn cây dựng tạm thời nhà trên cây nghỉ ngơi, như thế có thể để phòng ngừa mặt đất dã thú. Đói thì ăn một hạt ích cốc đan, đừng nhìn Thường Sinh đủ nghèo, ích cốc đan nhưng không lo. Ỷ vào thân thể cường hãn tố chất, Thường Sinh tại đi 5 ngày sau đó rốt cuộc tìm được quyển vân thử, dùng một xe đi đường lại đi 3 ngày, lúc này mới đến rừng rậm phía nam một chỗ sơn đồi. Rời đi tông môn thời điểm Thường Sinh nghe được rất rõ ràng, được xưng là nam mục rừng rậm phía nam khu vực mới là Thiên Vân Tông duy nhất cửa vào chỗ. Sơn đồi rất cao, trên đó có dòng suối chảy xuống, hình thành cỡ nhỏ thác nước. Đáy vực là một mảnh đầm nước, không biết sâu bao nhiêu. Tại đầm nước một bên, đứng thẳng một khối cao lớn cự thạch, trên đá lớn mặc dù không có bất luận cái gì chữ viết, thoạt nhìn nhưng cổ lão mà to lớn, mang theo một cỗ huyền ảo khí. Thấy cự thạch một khắc này, Thường Sinh biết mình rốt cuộc tìm được sân môn, bởi vì tại Thiên Vân Tông bên trong lối đi ra, liền đứng thẳng một khối cùng hắn giống nhau như đúc cự thạch. Chắc hẳn hai khối cự thạch là một thể, tại cự thạch sau lưng chính là tông môn. Đứng tại cự thạch trước, Thường Sinh đem một đạo chân khí đánh ra, chỉ thấy cự thạch từ trên cao đi xuống chảy ra một đạo lưu quang. Lưu quang như dòng suối quanh co khúc khó hiểu, những nơi đi qua tựa như đầu bút lông miêu tả, lại tạo thành Thiên Vân Tông ba chữ to. Làm chữ viết hiện hiện về sau, chung quanh cũng không biến hóa, không nhìn thấy cửa ra vào phương vị. Chẳng lẽ môn tại trong viên đá? Thường Sinh chờ trong chốc lát, phát hiện không có bất kỳ cái gì lối đi xuất hiện, thế là thử nghiệm đụng vào cự thạch. Vươn đi ra tay, tại tiếp xúc cự thạch đồng thời thế mà xuyên thạch mà qua. Quả nhiên, khối này tảng đá lớn liền là Thiên Vân Tông cửa ra vào. Không đang do dự, Thường Sinh một bước đi vào núi đá, như là xuyên tường mà qua, một trận lưu quang lấp lánh, thân ảnh của hắn hợp với trên đá lớn chữ viết cứ thế biến mất không thấy. Đi qua một đầu thật dài đường hầm, thời gian uống cạn chung trà về sau, Thường Sinh xuất hiện trước mặt rực rỡ, sau một khắc trước mắt rộng mở trong sáng. Sau lưng vẫn như cũ là cao cao cự thạch, trên tảng đá khắc lấy Thiên Vân Tông ba chữ to, trước mặt là dãy núi chập trùng sân môn, giữa rừng núi trải rộng đỉnh đài cung điện. Cách đó không xa chính là truyền tống trận trô đá xanh đài, một đội đệ tử vừa mới truyền tống mà đi. Rốt cục về tới tông môn, Thường Sinh thở phào một cái. Một lần đi xa, tu vi không có giải vào bao nhiêu, cũng là thể hội một phen hoàng tộc bá đạo cùng bách tính khó khăn. Ngồi tại phù diêu phong cao nhất địa phương, có thể nhìn ra xa toàn bộ sơn môn cảnh trí, một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác thản nhiên tới. Mạng người, cứ như vậy không đáng tiền sao. Nhìn xa xa cảnh đẹp, Thường Sinh khóa lại lông mày, tự lẩm bẩm. Nên đáng tiền đi. Tiểu Miên Hoa đứng ở một bên, thân thể gầy ốm thoạt nhìn càng phát ra đơn bạc, không biết có phải hay không nhớ thương sư tôn bố trí. Không, không phải nên đáng tiền, mà là rất đáng tiền, vô cùng đáng tiền. Thường Sinh lông mày phong dần dần bình phục, mỉm cười nói, nhớ kỹ, mạng người, mới là trên đời này thứ đáng giá nhất. Đệ tử nhớ kỹ, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Tiểu Miên Hoa gãi đầu một cái. Ngây thơ tiểu nữ hài lúc này còn nghe không hiểu quá nhiều đạo lý, càng nghe không hiểu đêm dài thời khắc, sư tôn dùng thê lương nói nhỏ châu ngâm cái kia bài thơ. Khách nước triệu phất phơ giải mũ, gươm nô câu rực rỡ tuyết sương. Long lanh yên bạc trên đường, chập chờn như thể muôn ngàn sao bay. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phất áo đi, xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tam. Hiệp khách hành, hành hiệp đường, tên thiếu niên nào chưa từng huyễn tưởng qua có một ngày hội cầm kiếm thiên ngai. Thường Sinh đã từng tự hỏi, nếu như không có Thiên Vân Tông sư thúc tổ thân phận, hắn vẫn sẽ hay không nổi giận chém đế vương. Lấy được đáp án, là vẫn như cũ sẽ. Nếu sống sót, liền muốn sống hắn cái thống thống khoái khoái. Đi hắn sao Thiên Vân hoàng tộc. Đối dậy núi gầm lên giận dữ, Thường Sinh đáy lòng cuối cùng một tia u ám như vậy tan thành mây khói. Sinh hoạt vẫn như cũ. Trở lại tông môn Thường Sinh, theo thường lệ mỗi ngày thức dậy sớm, tự mình động thủ nấu cơm, ăn no sau đọc sách tu luyện, thắng ngày cũng là thanh nhàn. Tiểu Miên Hoa tên là ai lên? Thấy tới đưa trà tiểu đồ đệ, Thường Sinh hỏi. Sư tôn lên nha, sư tôn nhặt được ta thời điểm là tại một mảnh đông vải trong đất, cho nên ta liền để tiểu Miên Hoa. Ngược lại tốt trà nóng sau tiểu nha đầu nghiêng đầu nghĩ, nói, sư tôn họ Thường, ta cũng họ Thường tốt, ta gọi Thường đông vải. Vẫn là gọi tiểu Miên Hoa đi. Đuổi đi tiểu đồ đệ, Thường Sinh đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, sau đó lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển tâm pháp. Trà tuy tốt, lại không thể phẩm. Bởi vì đây không phải là phổ thông trà thơm, mà là mang theo linh khí linh trà, sau khi uống xong chỉ phải lập tức tu luyện liền có thể mượn nhờ linh trà bên trong linh khí tốc độ cao tăng lên cảnh giới. Cứ việc nói thăng cảnh giới rất ít, nhưng là đối với liền linh thạch đều không có thường sinh mà nói đã đầy đủ chân quý. Linh trà là trong phòng lật ra tới, không uống phía trước thường sinh nhưng không biết tu chân giới còn có linh trà thứ đồ tốt này. Chỉ tiếc thừa không nhiều, không uống thêm mấy ngày chỉ thấy đáy. Trong tông môn linh khí so với ngoại giới xác thực mạnh mẽ quá nhiều, nhất là phù diêu phòng, có thể xưng bảo địa, tăng thêm linh trà bên trong linh khí, vẹn vẹn tu luyện 3 ngày, thế mà bù đắp được tại thiên ca biệt viện bên trong tu luyện 3 tháng lâu. Nay còn không có dùng linh thạch phụ trợ, nếu như lại thu nạp linh thạch bên trong linh khí, tốc độ tu luyện còn sẽ nhanh hơn. Vì trải nghiệm một phen linh thạch công hiệu, thường sinh đem chủ ý đánh vào tiểu đồ đệ thân bên trên. Bất quá tiểu miên hoa không có linh thạch, chỉ có linh tinh. Trước kia không đã cho ngươi linh thạch sao? Thường sinh giả bộ như theo miệng hỏi. Đã cho. Sư tôn không cho phép ta mang theo linh thạch ra ngoài, nói là mang ngọc có tội, mỗi khi ban thưởng linh thạch đều để ta mau sớm dùng xong, sư tôn lại phải cho ta linh thạch nha. Lần trước ném đi hơn 10 hạt linh tinh ta còn khóc một trận đây. Về sau nhất định cho thêm ngươi một ít linh thạch, sư tôn có việc muốn đi phi diêm phong một chuyến. Xu mặt, thường sinh người không việc gì giống như đi xuống phù diêu phong, tiểu miên hoa rất hơn 10 hạt linh tinh liền là hắn tiện tay cầm đi. Linh thạch khó cầu, thường sinh đi phi diêm phong cũng không phải xác nhận nhiệm vụ, mà là tìm người. Dịch bảo các vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, thường sinh dung nhập đệ tử ở trong vừa đi vừa nghỉ, một bên nhìn một chút quầy hàng bên trên bán ra các loại vật phẩm, một bên tìm kiếm lấy trung viện đệ tử. Vương Ngũ Danh là kiếm môn viện trung viện đệ tử, tìm trung viện người hỏi thăm một chút liền biết. Không bao lâu, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lưu quang bích giới, đúng là xác nhận vượn phân nhiệm vụ họ ma tu sĩ cùng hắn Trần sư muội. Hai vị, Vương Ngũ Danh Vương sư huynh nhưng tại tiên khách phòng, hắn gần nhất không có nhận nhiệm vụ gì đi. Thường sinh đi qua chào hỏi, sở dĩ chính hắn không đi tiên khách phòng, là sợ bị Ngô Dụng thấy. Nếu để cho người khác biết chính mình vị sư thúc này tổ cùng một cái luyện khí trung kỳ đệ tử tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Là ngươi a? Họ ma tu sĩ trẻ tuổi nhận ra thường sinh, nói, Vương sư huynh không có ở tiên khách phòng, gần nhất không nhìn thấy hắn. Vương sư huynh một mực không có trở về, này đều hơn 3 tháng, cũng không biết đi nơi nào. Họ Trần nữ tu ở một bên mở miệng, nàng này nói chuyện, thường sinh liền là sức sở. Chương 45, Phó Tông Chủ. Vương Ngũ Danh không có hồi trở lại tông môn. Từ khi 3 tháng trước rời đi sơn môn về sau, Vương Ngũ Danh tựa như biến mất một dạng lại không tin tức. Ngươi biết Vương sư huynh đi đâu sao? Ta gọi đây vải nhỏ, nàng là Trần Ô Vông, chúng ta cùng Vương sư huynh là muốn bạn thân. Họ ma thanh niên tự giới thiệu. Vương sư huynh làm việc lão thành, so với chúng ta sớm nhập môn hơn 10 năm, hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm đi săn giết quá nguy hiểm yêu thú, các ngươi sau này không có nhận nhiệm vụ sao? Tên là Trần Ô Vông mà nữ tu cao mày, lo lắng hỏi. Ta cùng Vương sư huynh xác nhận bắt hồng mục điêu thử nhiệm vụ vẫn tính thuận lợi. Trở về thời điểm ta đi thăm người thân, cùng Vương sư huynh tách ra, hắn chẳng lẽ tạm thời có việc không có trở về. Thường sinh ngắn gọn nói một chút đi qua. Hồng mục điêu thử A, đối Vương sư huynh tới nói một bữa ăn sáng. Đây tiểu bất điểm đầu nói, hắn cũng là không chút lo lắng. Hoàn thành nhiệm vụ sau đổi đường đi địa phương khác có khối người, tông môn cũng không có cưỡng chế quy định đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau nhất định phải trở về giao phó nhiệm vụ. Tu chân tông môn không phải thế tục giới môn phái, các đệ tử đối lập tự do được nhiều. Một năm nửa năm ra cửa du lịch có khối người. Chỉ bất quá phần lớn đệ tử đều không muốn tại bên ngoài trì hoãn quá nhiều thời gian, bởi vì trong tông môn linh khí nồng nặc mới là người tu chân xem trọng chỗ tốt. Hy vọng Vương sư huynh không có việc gì, ta gần nhất mí mắt luôn luôn nhảy, đều nhảy một tháng, cũng không biết biểu thị cái gì. Trần Ô Vương mà vẫn như cũ có chút bận tâm. Vương sư huynh so với chúng ta tính không nhiều, nên bình an vô sự, các ngươi làm việc đi, ta đi trước. Thường sinh ôm quyền, rời đi lưu quan bích. Vương Ngũ Danh thế mà không có trở về, thường sinh cảm thấy hết sức buồn bực. Coi như Vương Ngũ Danh không có ý định thông báo Lâm Ấm Trấn ôn dịch, cũng không nên hơn 3 tháng cũng chưa trở lại. Nếu như lúc ấy Vương Ngũ Danh không có hồi trở lại tông môn, lại đi nơi nào đâu. Đi tại đường núi bên trên, thường sinh rơi vào trầm tư. Lâm Ấm Trấn ôn dịch là đại hoàng tử gây nên, hạ độc có thể là cái kia người cao tu sĩ Bạch Kỳ. Lúc ấy Vương Ngũ Danh trở về báo tin, có thể hay không trên đường gặp đại hoàng tử nhân mã. Chẳng lẽ đại hoàng tử dám can đảm diệt sát Thiên Vân Tông tu sĩ? Ứng nên không lại. Lại thế nào làm sằng làm bậy, Hách Liên hoàng tộc cũng xem như Thiên Vân Tông cấp dưới, nếu như ngay cả Thiên Vân Tông đệ tử cũng dám giết, lớn như vậy trưởng lão cũng không cách nào tại tông môn dừng chân. Tiêu căng người đời sau đi diệt sát tông môn đệ tử, vẹn vẹn đầu này liền đầy đủ nhường đại trưởng lão Hách Liên mục chịu không nổi. Nếu không có quan hệ gì với Hách Liên tinh hà, cái kia Vương Ngũ Danh lại đi nơi nào đây? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Thường Sinh quay trở về Phù Diêu phòng, không có đi tới cửa trước liền phát hiện ngoài cửa có người tại lặng chờ. Thế Nguy Thủy, bái kiến sư thúc. Chờ ở ngoài cửa, là một cái gầy yếu thư sinh bộ dáng người trung niên, nhìn thấy Thường Sinh lập tức thần thái cung kính tiến lên bái kiến. May mắn người tới trước tự giới thiệu, bằng không Thường Sinh căn bản không nhận ra, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước tụ tập tại Phù Diêu phong tông môn kim đan bên trong, có nảy người một cái. Mặc dù không nhận ra người này, thế nhưng Tề Nguy Thủy tên Thường Sinh nhưng biết. Người tới chính là Thiên Vân Tông phó tông chủ, xuất thân Thiên Vận Phong nhất mạch thay mặt trưởng môn. Hả, Nguy Thủy A, ngươi tới chuyện gì, vào nói thoại đi. Thường Sinh nhẹ gật đầu, đi đầu đi vào sân nhỏ, trưởng bối tư thế nắm đến vừa đúng. Phân phó Tiểu Miên Hoa lo pha trà, Thường Sinh an an ổn ổn ngồi tại trên ghế dựa lớn, mỹ mắt khép hở, chờ lấy đối phương nói chuyện. Không bao lâu linh trà pha tốt, trong phòng trà mùi thơm khắp nơi. May mắn còn có chút linh trà giữ thể diện, Thường Sinh trong lòng âm thầm dự định, về sau cũng không thể uống nhiều, này muốn đột nhiên tới cái kim đan trưởng lão, chính mình cũng không bỏ ra nổi chiêu đãi đồ vật. Tông môn trúc cơ đệ tử ở trong đã có 11 người đi đến hậu kỳ viên mãn, dư A theo lệ cũ, 10 người trở lên phá cảnh liền có thể vận dụng tụ linh đại trận, khi nào mở ra đại trận trợ những đệ tử này tiến đến giai, còn mời sư thúc chỉ rõ. Tế Nguy Thủy nói ra lần này đến đây nguyên do, nguyên lai là trong các đệ tử có người muốn trùng kích kim đan. Tông môn cần mở ra tụ linh đại trận phụ trợ những đệ tử này tiến giai. Kim đan cường giả, đây chính là tông môn trụ cột vững vàng, thêm ra một vị đều là một loại tông môn thực lực tăng lên. Một khi trúc cơ đệ tử có cơ hội phá cảnh kim đan, tu chân tông môn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. 11 cái trúc cơ viên mãn, không sai. Thường Sinh nhẹ gật đầu, trầm ngâm đối sách. Ai dùng tụ linh trận hắn không xen vào, cũng không muốn quản nhiều. Hắn cái này sư thúc tổ là cái tên giả mạo, tốt nhất cả ngày chẳng có chuyện gì. Thế nhưng là tụ linh trận trận nhãn ngay tại Phù Diêu phòng, mở ra tụ linh trận chuyện này, Thường Sinh liền tránh đều trốn không thoát. Tế Nguy Thủy sau khi nói xong cũng không nóng nảy, từ từ thưởng thức linh trà, gật đầu tán dương một tiếng trà ngon. Khu khu. Thường Sinh không tốt trầm ngâm quá lâu, ho khan một tiếng, nói, Nguy Thủy à, tụ linh trận sự tỉnh chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta gần nhất không quá dễ chịu, không muốn núp đích. Sư thúc đây là thế nào? Có nặng lắm không? Tế Nguy Thủy vì thế mà kinh ngạc. Lo lắng hỏi thăm về đến, đáy mắt càng mang theo một tia tò mò. Sư thúc tổ tu vi tại tông môn thế nhưng là đỉnh tiêm, chẳng thiên kiêu cường hãn không cần nói nhiều. Ai cũng biết Thường Hận Thiên có nhiều đáng sợ, cường đại cỡ nào, này đột nhiên xuất hiện không thoải mái dấu hiệu, lao thành như phó tông chủ Tề Nguy Thủy cũng cảm thấy mới la. Còn không phải bị các ngươi chôn. Cắt ngang ta tu luyện không nói, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Khu khu. Thường Sinh thấy đối phương còn muốn nghe ngóng, liền nắm mặt trầm xuống. Là chúng ta không đúng. Quấy rầy sư thúc tĩnh tu không nói, còn đem sư thúc mai táng. Tế Nguy Thủy vội vàng đứng dậy xin lỗi, không còn dám nhiều nghe ngóng, lại nghe ngóng cần phải lại trên đầu của hắn không thể. Lúc nào mở ra tụ linh trận, chính ngươi quyết định đi, những trúc cơ đó môn nhân tại nơi nào phá cảnh. Thường Sinh trầm mặt. Lần này dự định trùng kích kim đan trúc cơ môn đồ có một nửa là Bạch Hạc Phong đệ tử, cho nên đem địa điểm tuyển tại Bạch Hạc Phong. Tế Nguy Thủy chi tiết nói, nếu như sư thúc không thi cờ hở, cũng có thể đem phá hoàn cảnh điểm định tại Phù Diêu Phong. Bạch Hạc Phong liền Bạch Hạc Phong đi. Thường Sinh khoát tay áo. Hắn mặc dù cũng muốn trải nghiệm một phen bị tụ linh trận bao phủ mùi vị, nhưng hắn cũng không muốn đối mặt càng nhiều kim đan trưởng lão. Nếu sư thúc có việc gì tại thân, ta đây có thể tự mình động thủ. Tế Nguy Thủy không người nói, tiến giai sự tình nên sớm không nên chậm trễ, hôm nay liền nên mở ra đại trận. Được, ngươi đi đi. Thường Sinh gật đầu đồng ý. Nhìn xem Tề Nguy Thủy rời đi sân nhỏ trước hướng hậu viện Chu Nở Dê Thiên Thạch. Làm tụ linh trận trận nhãn, Chu Nở Dê Thiên Thạch ngay tại Thường Sinh chỗ ở phía sau viện, nếu như không có hắn vị sư thúc này tổ đồng ý, người khác có thể không dám tùy tiện mở ra. Đạt được tiểu sư thúc đồng ý, Tề Nguy Thủy đi thẳng tới Chu Nở Dê Thiên Thạch phụ cận, chỉ thấy vị này phó tông chủ phất tay kim quang nổi lên. Từng đạo huyền ảo pháp ấn bị đánh vào Chu Nở Dê Thiên Thạch, khối này cao 2-3 trượng cự thạch dần dần bao phủ lên một tầng kim quang. Ầm ầm. Theo Tề Nguy Thủy thi pháp, Chu Nở Dê Thiên trên đá xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách sau cùng kết nối tại một chỗ hình thành vuông vức cửa chính, tại một trận vang trầm bên trong, cánh cửa dần dần mở ra. Nguyên lai Chu Nở Dê Thiên thạch hoạch tâm không ở bên ngoài, mà là tại trong viên đá, khối này cự thạch vốn là một tòa thạch ốc. Đem thạch ốc mở ra, Tề Nguy Thủy nhanh chân đi tiến vào trong đó. Tề Nguy Thủy vừa mới tiến thạch ốc, Thường Sinh liền xuất hiện tại cửa ra vào, mang theo Tiểu Miên Hoa, sải bước đi vào theo. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ, một phần vạn trong nhà đá giữ lại bảo bối gì đâu, hắn tốt cùng nhau thu nạp tới. Chương 46, hôn thư. Thạch ốc từ bên ngoài xem ra không lớn, thế nhưng bên trong cũng không nhỏ, không có bàn ghế, chỉ có một tấm tảng đá giường. Giường đá là dùng tới bế quan tu luyện sử dụng, ngoại trừ giường trong góc tán lạc một ít khối linh thạch bên ngoài, trong nhà đá không có vật khác. Không thấy trận nhãn, Thường Sinh chắp tay sau lưng bốn phía quan sát, ngẩng đầu thời điểm rốt cục phát hiện tại thạch ốc trên vách tường khắc đầy phức tạp hoa văn. Hoa văn không giống nhau, tối tăm khó hiểu, bao phủ toàn bộ nóc nhà cùng bốn vách tường. Này chút hoa văn là trận văn, từ bảy trận cao thủ chỗ khác, mà này tòa thạch ốc bản thân chính là trận nhãn chỗ. Tế Nguy Thủy sau khi vào nhà, vừa muốn thi pháp mở ra tụ linh trận, phát hiện Thường Sinh cũng đi theo vào, thế là vội vàng không người xin chỉ thị. Sư thúc muốn đích thân động thủ. Tế Nguy Thủy dò hỏi: "Ngươi làm việc của ngươi, ta tùy tiện nhìn một chút." Thường Sinh khoát khoát tay ra hiệu đối phương tiếp tục. Thật sự là hắn là tới tùy tiện nhìn một chút có hay không linh thạch cùng bà bối. Nếu sư thúc phân phó, Tề Nguy Thủy không dám không nghe, đứng tại trong nhà đá bắt đầu thi pháp, hướng phía bốn phía vách đá không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong phòng trận văn càng ngày càng sáng. Trận đạo đặc hữu khí thế mênh mông bắt đầu ở trong phòng phun trào, theo tụ linh đại trận mở ra, dùng tam phong cầm đầu Thiên Vân Tông xuất hiện biến hóa. Dãy núi ở giữa sương mù tràn ngập, tựa như tiên cảnh, hoa cỏ cây cối không gió mà bay, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Một chút trong núi tiểu thú dồn dập đỉnh chỉ động tác, hoặc nằm sấp hoặc nhân lập không nhúc nhích cảm thụ được giữa thiên địa xuất hiện tinh thuần linh khí. Mây mù theo lòng đất bốc lên, tụ tập tại tam phong một trong bạch hạc trên đỉnh. Bị hàng loạt linh khí bao phủ bạch hạc phong, trên núi cỏ cây đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Làm tụ linh trận tụ tập nhất tông linh khí, hoàn toàn bị mở ra một khắc này, dùng bạch hạc nổi tiếng bạch hạc phong truyền đến vạn hạc tề minh hùng vĩ cảnh tượng. Trong tông môn phát sinh kỳ quan, Thường Sinh không nhìn thấy. Mặc dù trông thấy chắc hẳn cũng không có hứng thú, giường đá trong góc linh thạch đã hấp dẫn hắn hết thể lực chú ý. Đại khái đếm, có tới mấy chục khối. Này chút tản mát bên giường linh thạch nhất định là Thường Sinh thân thể này nguyên chủ lưu lại, may mắn đi theo vào. Đây chính là mấy chục khối linh thạch, Thường Sinh nhọc nhằn khổ sở đi hoàn thành một phần hồng mục điêu thử nhiệm vụ, lấy được ban thưởng mới 50 linh tinh cũng chính là nửa khối linh thạch. Những linh thạch này thả này trước mắt, Tiểu Miên Hoa, nắm linh thạch dọn ra ngoài. Thường Sinh bình chân như vậy nói: "Là sư tôn." Tiểu Miên Hoa hết sức nghe lời, ôm lấy linh thạch hỏi: "Rời đi đâu nhà sư tôn?" Vốn muốn nói chuyện phòng mình bên trong, Thường Sinh mắt liếc đang ở thi pháp Tề Nguy Thủy, sửa lời nói: "Như thế điểm linh thạch, đều cho ngươi." "Tạ ơn sư tôn." "Hì hì, phát tài đi." Tiểu Miên Hoa vui vẻ không thôi, thật cao hứng ôm lấy linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ nàng tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Nhìn xem Tiểu Miên Hoa kéo lấy linh thạch phí sức lại vui vẻ bộ dáng, Thường Sinh lâm vào trầm ngâm. Từ khi đi vào thạch ốc, có thể rõ ràng cảm nhận được trong nhà đá linh khí trình độ so với Phù Diêu Phong đều mãnh liệt hơn, ít nhất có thể so sánh bên ngoài phải mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Nay vẫn là không có mở ra tụ linh trận dưới tình huống, thấy do tụ linh đại trận trận nhãn mặc dù không bị mở ra, cũng có được tụ lại linh khí công hiệu. Chắc không được lúc trước đám này trưởng lão muốn tranh đoạt Phù Diêu Phong, nguyên lai tại Thiên Vân Tông bên trong, Phù Diêu Phong mới thật sự là bảo địa. Hữu tâm lưu tại trong nhà đá cảnh giới tu luyện, lại nghĩ tới mở ra chu nở dê thiên thạch cần linh lực, dùng Thường Sinh cảnh giới bây giờ nếu như bị giam tại trong nhà đá, trừ phi có người từ bên ngoài mở ra, bằng không hắn chính mình là ra không được. Nay phải đặt ở trước kia còn tốt, dù sao có âm dương dược cục tồn tại, ích cốc đan một ngày một hạt, tại trong nhà đá ở bao lâu đều không đói chết. Thế nhưng là từ khi hợp thành ra mới linh đan, Thường Sinh mới phát hiện nguyên lai dược cục hợp thành năng lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như bị giam tại trong nhà đá lại hợp thành không ra ích cốc đan, chẳng phải là sớm muộn bị chết đói. Không thể lưu tại chuyện này. Lưu luyến nhìn một chút thạch ốc. Thường Sinh ở trong lòng thở dài, chuẩn bị ra ngoài. Bảo địa tuy tốt, chỉ có thể chờ đợi trúc cơ cảnh trở lại. Vừa muốn ra nhóm, chợt thấy phía trước tản mát linh thạch trong góc có một tấm kỳ quái trang giấy, hết sức cổ xưa, giống hai trang sách ra, phía trước bị linh thạch đè ép không thấy, Tiểu Miên Hoa cầm đi linh thạch mới hiện ra. Đồ vật gì? Nhặt lên trang giấy, không đợi lật xem, Tề Nguy Thủy đã hoàn thành thi pháp. Thuận tay đem trang giấy cất ở trong tay áo, Thường Sinh đi đầu đi ra thạch ốc, Tề Nguy Thủy sau đó đi theo ra ngoài. Tụ linh trận đã mở ra, thời hạn được thiết lập làm một tháng thời gian, đầy đủ trúc cơ các đệ tử trùng kích cảnh giới, sư thúc ý như thế nào? Tề Nguy Thủy cung kính nói. Ngươi xem đó mà làm thôi. Thường Sinh thuận miệng nói ra, đối phương lần nữa thi lễ sau rời đi Phủ Diêu Phong. Tề Nguy Thủy sau khi đi, Thường Sinh mới phát hiện xa xa Bạch Hạc Phong xuất hiện dị dạng, cả ngọn núi thế mà hoàn toàn bị sương mù bao phủ, sương mù bên trong không ngừng truyền ra hạc kêu thanh âm. Cứ việc cách cực xa, Bạch Hạc Phong truyền lại tới sóng linh khí cũng như báo táp, vô cùng nồng đậm. Tụ linh đại trận, quả nhiên kỳ dị, cách xa như vậy thế mà cũng có thể cảm nhận được linh khí đập vào mặt, nếu như thân ở trong đó còn không càng khủng bố hơn. Thường sinh thấy thẳng tắt lưỡi, rất có tìm tòi hư thực xúc động. Nhiều như vậy hạ, mùi vị nhất định không sai, có cơ hội bắt một con trở về coi như hầm lớn Nga. Tụ linh trận có thể lái được khải một tháng lâu, Bạch Hạc Phong đại trưởng lao chắc hẳn vội vàng cho môn hạ đệ tử hộ pháp, ném mấy con bạch hạc hẳn là không người có thể phát hiện. Nhìn hồi lâu mây mù ủ núi, Thường Sinh lúc này mới nhớ tới tại trong nhà đá nhặt được trang giấy, đem theo trong tay háo lấy ra, lật ra xem xét, liền nghi hoặc không thôi. Trang giấy bề ngoài mặc dù cổ xưa, bên trong nhưng đẹp đẽ xa hoa, trên đó chữ viết tất cả đều là kim tuyến chốt thêu. Dùng kim tuyến thêu ra chữ viết là hai phần ngày sinh tháng đẻ, tại ngày sinh tháng đẻ trên dưới phương các có chữ viết. Phía trên là 8 cái chữ vàng, dùng cưới làm khế, đầu bạc cước hẹn. Phía dưới là 2 cái tên, Thường Sinh, Diêm Vũ Sư. Dùng cưới làm khế, đầu bạc cước hẹn, tăng thêm ngày sinh tháng đẻ, này tờ bị thất lạc ở trong nhà đá trang giấy rõ ràng là một tờ hôn thư. Mà hôn thư chủ nhân, đúng là Thường Sinh chính mình. Diêm Vũ Sư. Ai vậy? Ai định đính hôn? Thường Sinh cảm thấy có chút nhức đầu, hắn có thể thu nạp cỗ thân thể này, cũng có thể thu nạp cỗ thân thể này địa vị. Thế nhưng đính hôn làm sao tiếp? Cũng không thể chính mình thay đã chết đi nguyên chủ đi xong cưới đi. Không hiểu thấu hôn thư, thế mà bị nhét vào trong nhà đá, xem ra nguyên chủ đối này phần đính hôn cũng rất là bất mãn. Gãi đầu một cái, Thường Sinh rất muốn đem hôn thư khế ước một lần nữa ném vào trong nhà đá, coi như chính mình chưa thấy qua tờ giấy này, chỉ là cửa phòng rốt cuộc không mở được, trong tay hôn thư phảng phất trở nên phòng tay. Trở lại trong sân, vừa hay nhìn thấy Tiểu Miên Hoa lanh lợi đi múc nước. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy là cười, đặc biệt vui vẻ. Cũng khó trách, không duyên cớ được mấy chục khối linh thạch, có thể không vui sao. Tiểu Miên Hoa, sư tôn kiểm tra một chút ngươi, Diêm Vũ Sư là ai? Bắt lấy tiểu đồ đệ, Thường Sinh sụ mặt hỏi. Diêm Vũ Sư. Tiểu Miên Hoa đầu tiên là nghiêng đầu nghĩ, tiếp lấy giật mình nói, là sư nương nhà, sư tôn vị hôn thê. Chương 47, bát tổ. Thiên Vân Tông sư thúc tổ lại có đính hôn tại thân, điểm này Thường Sinh thật không nghĩ đến. Theo Tiểu Miên Hoa trong miệng, Thường Sinh biết được một trận bị toàn bộ Nam Châu tu chân giới chỗ hâm mộ nhân duyên. Đề cập Diêm Vũ Sư, muốn trước nói là Linh Vũ Lâu. Tại đây mảnh tên là Song Nguyệt Đại Lục ở bên trên, tồn tại một chút cực kỳ đặc thù tu chân tông môn. Bọn hắn có ở chết một ngẫu, theo không xuất thế, là chân chính ẩn sĩ kỳ nhân. Có chiếm cứ bảo địa, như sói thủ ăn, người đến đều giết, hung mãnh dị thường. Có tu luyện tà pháp, không chịu dùng chân diện mục gặp người, trở thành lòng đất thế lực. Cũng có bốn biển là nhà, đem sơn môn tu kiến tại kỳ thú phía trên, vân dù thiên hạ. Tu chân tông môn nhiều như rừng, không hoàn toàn giống nhau, muốn nói kỳ dị nhất tông môn, không phải hung tàn đáng sợ Thiên Linh Thánh Điện, mà là thần bí khó lường Linh Vũ Lâu. Linh Vũ Lâu tu kiến tại dị thú đại phong trên lưng, dùng cự thú làm nhà, đập cánh ở giữa có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm, là một chỗ biết di động thiên không thành. Linh Vũ Lâu tu sĩ cực kỳ điệu thấp, rất ít trên thế gian hành tẩu. Lâu chủ Diêm Hồng Sơn càng là một vị nguyên anh cảnh giới cường giả, nổi tiếng Nam Châu. Mà Diêm Vũ Sư, chính là Linh Vũ Lâu Chu Diêm Hồng Sơn ái nữ. Đừng nhìn Tiểu Miên Hoa còn nhỏ, nói về tu chân giới này chút kỳ văn dị sự cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối cái kia có thể bay lượn ở trên trời Linh Vũ Lâu càng tràn đầy hướng tới. Linh Vũ Lâu. Đính hôn là ai định đây? Thường Sinh nghe nói Linh Vũ Lâu về sau khẽ như mày, không có chi nhớ, hắn đối này phần đính hôn vô cùng lạ lẫm. Sư tôn không nhớ sao? Tiểu Miên Hoa nháy mắt, không biết sư tôn vì sao biết rõ còn cố hỏi. Lần trước tẩu hỏa nhập ma về sau, có chút trí nhớ trở nên mơ hồ không rõ. Thường Sinh thuận miệng viện cái nói dối, nói, đính hôn đến tột cùng là ai định? Là lục sư tổ nha, sư tôn lục sư tỷ, Lý Trầm Ngư. Tiểu Miên Hoa nghiêm túc trả lời. Lục sư tỷ. Tiểu Miên Hoa đói bụng không, sư tôn cho ngươi làm điểm ăn ngon. Nghe nói lục sư tỷ, Thường Sinh càng thấy nhức đầu. Tốt tại lừa gạt tiểu hoa nhi đơn giản, một bữa ăn ngon đồ ăn liền để Tiểu Miên Hoa nắm biết đến tin tức toàn đều nói ra. Theo Tiểu Miên Hoa nói, nguyên lai Thiên Vân Tông tồn tại 8 vị sư tổ, một vị tổ sư. Tổ sư tự nhiên là sáng lập Thiên Vân Tông Thiên Vân Chân Nhân, mà 8 vị sư tổ thì là thu được Thiên Vân Chân Nhân truyền thừa 8 vị tổ sư thân truyền. Thiên Vân lệnh tổng cộng có 8 khối, đối ứng 8 cái pháp bảo cực phẩm, phân biệt bị 8 người thu hoạch, 8 người này được xưng là Thiên Vân Bát Tổ, cũng cứ gọi Thiên Vân Bát Tử. Thường Sinh lấy được là cuối cùng khối thứ 8 Thiên Vân lệnh, tại lúc trước hắn, khối thứ 7 Thiên Vân lệnh người đoạt giải là Thái Thượng trưởng Lao Trung Vô Ẩn, đạt được khối thứ 6 Thiên Vân lệnh, chính là Lý Trầm Ngư. Bàn về bối phận, Lý Trầm Ngư là Thường Sinh lục sư tỷ, không chỉ như thế, Lý Trầm Ngư cái tên này, vẫn là 200 năm trước Thiên Vân Tông tông chủ. Thân là Thiên Vân thứ 6 tổ, Lý Trầm Ngư cùng Linh Vũ Lâu Chu Diêm Hồng Sơn giao tình tâm đầu ý hợp, hai người từng tại 200 năm trước chỉ phúc vi hôn. Lý Trầm Ngư quyết định cả đời không gả, nếu dưới gối không có khả năng có con cái, thế là Lý Trầm Ngư thay chính mình nhỏ nhất sư đệ hoặc sư muội cũng chính là khối thứ 8 Thiên Vân lệnh người đoạt giải định ra đính hôn. Lúc đó Diêm Hồng Sơn đã từng đàm tiếu, ví như trường sinh kiếm xuất thế, nhất định cưới hỏi đàng hoàng, phong quang gả cho. Đến tận đây, Thường Sinh cùng Diêm Vũ Sư đính hôn tại 200 năm trước bị định ra. 200 năm trước đính hôn, nghe được Thường Sinh đều cảm thấy buồn cười. Đây cũng quá hoang đường chút, không nói cái kia Linh Vũ Lâu Chu là nguyên anh cường giả có thể sống tới 100.000 tuổi, nữ nhi của hắn cũng không thể cũng sống trên 100.000 tuổi. Còn tưởng rằng trận này 200 năm trước đính hôn đã hết hiệu lực, Thường Sinh xem thường nói, 200 năm, Linh Vũ Lâu Chu con gái sớm chết già rồi đi. Không có nha. Sư nương là cùng sư tôn cùng một năm xuất sinh đây. Tiểu Miên Hoa ngẹo đầu nói ra. Đồng niên xuất sinh. Thường Sinh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, 200 năm trước đính hôn à, Linh Vũ Lâu Chu sinh hơn 100 năm mới sinh ra một đứa con gái. Thấy Tiểu Miên Hoa hung hăng gật đầu. Thường Sinh tròng mắt kém chút không có rơi ra tới. Quả nhiên đám này người tu chân cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt, sinh đứa bé đều có thể sinh hơn 100 năm. Lý Trầm Ngư còn sống sao? Thường Sinh hỏi một câu. Không biết, lục sư tổ so thái thượng trưởng lão đều muốn xa xưa. Tiểu Miên Hoa cũng không rõ lắm tông môn che giấu. Nắm linh thạch lấy tới, sư tôn thay ngươi bảo quản. Thường Sinh cải biến chủ đề. A, sư tôn, linh thạch không phải tặng cho ta sao? Tiểu Miên Hoa quay đầu muốn đi chuyển linh thạch, đống nhiên nghe không thích hợp. Chính ngươi lưu một khối là được rồi, ma ngọc có tội đạo lý chẳng lẽ quên rồi sao? Linh thạch tức là tai họa, mà phần này tai họa, vẫn là vi sư tới hóa giải đi. Thường Sinh ra vẻ cao thâm. Tiểu Miên Hoa nghe lời đi, không bao lâu đem mấy chục khối linh thạch đều trở tới, chỉ bất quá xẹp lấy miệng nhỏ, nắm nuốt lưu lại một khối linh thạch không nói lời nào, bộ dáng ủy ủy khuất khuất. Cho ngươi thêm hai khối. Thường Sinh lại lấy ra hai khối linh thạch đưa cho tiểu nha đầu. Tạ ơn sư tôn. Sư tôn thật tốt. Tiểu Miên Hoa lại lần nữa cao hứng lên, phía trước lưu một khối nàng còn đoán trách sư tôn, lần này nhiều hai khối liền vui mừng quá đỗi. Nha đầu ngốc, thật tốt lựa gạt. Nhìn xem Tiểu Miên Hoa nhảy cả tương chạy ra ngoài, Thường Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải hắn người sư tôn này keo kiệt, thật sự là sư tôn nghèo quá, trở về sau có tu vi, nhất định phải thật tốt đền bù tổn thất tiểu đồ đệ một phen. Đem cổ xưa hôn thư nhét vào trong ngăn kéo, Thường Sinh cũng mặc kệ cái gì đính hôn không đính hôn. Nếu là 200 năm trước quyết định đính hôn, chấm thêm cái 100 năm thành hôn hẳn là không người hội nói thêm cái gì. Đối với 100 năm sau sự tình, Thường Sinh không hội phí tâm đi suy nghĩ nhiều. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể sống đến 100 tuổi đã tính trường thọ, những cái kia động một tí hàng trăm hàng ngàn tuổi tu cường giả thực sự, Thường Sinh hiện tại còn không thể nào hiểu được. Đem đính hôn ném sau, Thường Sinh bắt đầu kiểm kê trên bàn linh thạch, không nhiều không ít, dòng giã 80 khối. Những linh thạch này đều là hạ phẩm, dài 2 tấc rộng 1 tấc, sờ tới sờ lui hơi lạnh, mang theo một cỗ tiên thiên linh khí. Nắm một khối linh thạch, Thường Sinh bắt đầu tu luyện. Lưu tâm pháp bị vận chuyển một khắc này. Trong tay linh thạch thế mà tản mát ra hàng loạt linh khí. Linh khí dọc theo lòng bàn tay bị thu nạp đến kinh mạch bên trong, trở sau cùng chuyển đến đan điền, hình thành từng làn sóng trùng kích, phụ trợ lấy bản thể tu luyện. Gần nửa ngày, Thường Sinh đình chỉ tâm pháp. Mở mắt lúc phảng phất có lưu quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nay nửa ngày tu luyện, tu vi thế mà tinh tiến mấy phần, khoảng cách tiếp theo cái tiểu cảnh giới luyện khí trung kỳ đã không xa. Linh thạch quả nhiên là đồ tốt. Vui mừng, Thường Sinh phát hiện trong tay linh thạch đã ảm đạm tối tăm, dùng sức bóp, lại hóa thành bột mịn tàn mát. Nửa ngày mà thôi, hao phí một khối linh thạch, xem ra dùng linh thạch tu luyện đều là giàu như tờ đố đô vách hạng người. Cảm nhận được cảnh giới sắp tăng lên, Thường Sinh bắt đầu chân chính bế quan, liên tiếp 3 ngày, đều tại dùng linh thạch tu luyện. Làm ngày thứ 3 thời điểm, Thường Sinh đan điền hội tụ ra một cỗ cường đại khí lưu, cỗ khí lưu này tuần hoàn đến toàn thân kinh mạch cuối cùng từ thiên linh lao ra. Lên đỉnh đầu mở ra đệ nhị đóa khí nguyên chi hoa. Đệ nhất đóa tinh nguyên chi hoa biểu thị luyện khí sơ kỳ, mà đệ nhị đóa khí nguyên chi hoa xuất hiện, đại biểu cho Thường Sinh rốt cục trùng kích đến luyện khí trung kỳ cảnh giới. Hô. Mở mắt sau xuất hiện một tia minh ngộ, Thường Sinh thở một hơi thật dài. Cảnh giới tăng lên, mang đến chân khí tăng gấp bội chỗ tốt, hắn đưa tay nhất chỉ trên bàn bát trà, chân khí bắn tung tóe mà ra. Rắc một tiếng. Theo chân khí công kích, trên bàn bát trà ứng thanh vỡ vụn. Chương 48. 16 tấm phụ lục. Luyện khí sơ kỳ chân khí, mặc dù ly thể tác dụng cũng không lớn, liền nhiếp vật đều khó mà làm đến, càng không cách nào công kích, giống một trận thanh phong. Luyện khí trung kỳ chân khí lại có như thực chất cải biến, một khi toàn lực thôi động mà ra, có thể hình thành khí tiễn, uy lực mặc dù không lớn, đánh nát chén dĩa bàn ghế cũng là không nói chơi. Phát ra một đạo khí tiễn, Thường Sinh chỉ cảm thấy đan điền chân khí bỗng nhiên thiếu một gần nửa, xem ra này loại toàn lực ngưng tụ khí tiễn vô phương thi triển qua nhiều. Vỡ vụn chén trà uy lực, đủ để xuyên thấu cơ thể người, người tu chân quả nhiên đáng sợ, có thể giết người ở vô hình. Thường Sinh cảm khái không thôi, lần nữa thử một lần, phát hiện theo khoảng cách gia tăng, khí tiễn uy lực hội trên diện rộng giảm xuống. Có thể đánh nát chén trà khí tiễn, chỉ có rất gần khoảng cách mới được, một khi vượt qua một trượng phạm vi, tựa như một trận thanh phong, đừng nói giết người, giết con côn trùng đều giết không chết. Nghiệm chứng qua chân khí tiễn uy lực, Thường Sinh có chút thất vọng. Quả nhiên có hạn chế, thật nếu không có khoảng cách hạn chế, khí tiễn vừa ra còn muốn cái gì pháp khí pháp bảo đây. Nghĩ đến pháp khí, Thường Sinh quyết định chủ ý. Nhất định phải làm một kiện pháp khí tới dùng, Trường Sinh kiếm cấp bậc quá cao, không dùng đến không nói, con còn trách mệt. Một trận suy nghĩ lung tung, đột nhiên Thường Sinh cảm thấy đan điền xuất hiện gợn sóng, hẳn là cảnh giới không ổn định bố trí, hắn vội vàng tập trung ý chí, ngồi xếp bằng, vững chắc lấy vừa mới tiến cấp cảnh giới. Hao phí một ngày một đêm, rốt cục đem cảnh giới vững chắc, Thường Sinh này mới đứng dậy. Mở rộng tứ chi, nhấc quyền đá chân, tâm niệm vừa động phía dưới, vùng đan điền chân khí theo toàn thân lao ra, đi khắp tại toàn thân các nơi kinh mạch. Tiến giai luyện khí trung kỳ, đối với Thường Sinh mà nói căn bản không mất lực, nước chảy thành sông một dạng. Trí nhớ đóng dấu không thể bỏ qua công lao. Hoạt động một phen gân cốt, Thường Sinh gọi Tiểu Miên Hoa, mệnh hắn đi tới tiên khách phòng, sau đó không lâu kiếm môn viện Ngô Dụng vội vàng chạy đến. Đệ tử Ngô Dụng, bái kiến sư thúc tổ. Ngô Dụng không rõ ràng sư thúc tổ tìm hắn cần làm chuyện gì, vừa vào nhà lập tức đại lễ cúi chào. Đứng lên mà nói. Thường Sinh chắp tay sau lưng phân phó, nhường Tiểu Miên Hoa tìm đến Ngô Dụng, hắn có việc hỏi thăm. Ta tới hỏi ngươi, tông môn cần thiết phong linh thổ, là người nào chịu trách nhiệm? Hồi bẩm sư thúc tổ, phong linh thổ một chuyện từ tiên khách phong phụ trách. Tiên khách phong không chỉ quản lý mới nhập môn luyện khí kỳ đệ tử, còn phụ trách xử lý thế giới phàm tục tục vụ, nghe ngóng phong linh thổ tìm Ngô Dụng xem như vừa vặn. Khi nào có thể tập hợp đủ phong linh thổ? Thường Sinh lại hỏi. Năm nay nên không sai biệt lắm, không chỉ Thiên Vân Vương triều tăng nhanh dưỡng thổ ti tiến độ, Dịch Bảo Các cũng tăng lên thu thập phong linh thổ tông môn nhiệm vụ, hẳn là sẽ không chỉ hoãn tông môn nuôi mạch đại kế. Ngô Dụng chi tiết đáp. Nuôi mạch đại kế? Thường Sinh nghe không hiểu, vì vậy tiếp tục lời nói khách sáo, rốt cục đứt quãng ngoi ra phong linh thổ chân tướng. Phong linh thổ, vẩn linh thủy. Nguyên lai phong linh thổ còn gọi nuôi mạch thổ, tác dụng lớn nhất là dùng tới vẩn dưỡng linh mạch tinh túy. Thiên Vân Tông lòng đất linh mạch trải qua mấy trăm năm thu thập, đã có khô héo dấu hiệu, cần dùng phong linh thổ tới vẩn dưỡng. Phong mạch nuôi thủy, giống phong biển nuôi cá, mỗi lần mở giáp, đây mới thực là tông môn đại kế, liên quan đến lấy nhất tông chỗ mệnh mạch. Đối với tu chân tông môn tới nói, linh mạch cùng trong tông môn tu chân cao thủ một dạng, đều là không thể thiếu tài nguyên. Biết được phong linh thổ chân tướng, Thường Sinh cảm thấy khó giải quyết đứng lên. Nếu như phong linh thổ không có gì lớn dùng, hán vị sư thúc này tổ một câu liền có thể xóa bỏ nhiệm vụ, Thiên Vân Quốc dưỡng thổ ti cũng không cần lại đi hao người tốn của. Thế nhưng là liên quan đến tông môn mệnh mạch việc lớn, Thường Sinh mặc dù thân phận lại cao hơn cũng không cách nào ngăn cản, nếu như cưỡng ép ngăn cản, nhất định dẫn tới các đại trưởng lão hoài nghi. Ngô Dụng sau khi đi, Thường Sinh âm thầm suy nghĩ. Nghĩ phải nhanh một chút thu thập đủ phong linh thổ, nhường thế gian ít chút kim thạch 18 trại bi kịch, chỉ có tìm đến đại hình cổ mộ quần tài đi. Cái kia thử hùng chết hay không đâu? Dưới vực sâu cái bóng đến cùng phải hay không cổ mộ? Nhớ tới Trà Sơn, Thường Sinh tâm tư phiền loạn cả lên. Ngoại trừ phong linh thổ, hắn còn có một cái khúc mắc. Mất tích Vương Ngũ Danh. Gần 4 tháng tin tức đều không, Thường Sinh rất là lo lắng vị kia Vương Sư Minh, hắn luôn có loại dự cảm bất tường. Tâm thần không yên, không thích hợp tu luyện, đem Trường Sinh kiếm lưu tại chỗ ở, Thường Sinh thay đổi bộ phổ thông đệ tử ăn mặc đi vào Phi Diêm Phong. Dịch Bảo Các bên trong, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Đi tại khổng lồ giao dịch trong đại điện, Thường Sinh thỉnh thoảng tại bán ra pháp khí trước gian hàng ngừng chân. Chọn lựa nửa ngày, dùng 30 khối linh thạch giá cả mua một thanh hạ phẩm pháp khí Thanh Trúc kiếm. Pháp khí điểm tam đẳng, thượng phẩm, hạ phẩm cùng cực phẩm. Hạ phẩm pháp khí giá cả theo 10 khối linh thạch đến mấy chục khối không giống nhau, thích hợp luyện khí kỳ đệ tử sử dụng, mà thượng phẩm pháp khí ít nhất phải mấy trăm thậm chí bên trên ngàn linh thạch, bình thường chỉ có trúc cơ đệ tử mới mua được. Thanh Trúc kiếm xem như phổ thông hạ phẩm pháp khí, dùng đặc thù thanh trúc luyện chế mà tầng, thân kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, quán chú chân khí có thể thiết kim loại ngọc. Toàn lực thôi động phía dưới kiếm khí có thể đi đến hơn một trượng phạm vi, luyện khí kỳ đệ tử thập phần thích hợp. Vũ khí vẫn là tiện tay tốt, mặc dù có pháp bảo cực phẩm Trường Sinh kiếm, đáng tiếc không dùng đến, vô dụng pháp bảo cực phẩm cùng gân gà không có gì khác biệt. Đánh giá một phen tới tay thanh trúc kiếm, Thường Sinh rất hài lòng. Cái này hạ phẩm pháp khí rất nhẹ, như là chân chính kiếm trúc một dạng, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn này phần trọng lượng liền so con Trường Sinh kiếm mạnh hơn nhiều. Mua xong hạ phẩm pháp khí, Thường Sinh đi vào một chỗ bán ra phụ lục trước gian hàng. Phụ lục chia trên dưới lưỡng phẩm, gia thú luyện chế, khắc lấy phức tạp chú ngôn, dùng chân khí hoặc là linh khí thôi động sau có thể kích phát phụ lục bên trong năng lực đặc thù. Phụ lục chủng loại phong phú, giá cả đối với pháp khí muốn tiện nghi, bình thường hạ phẩm phụ lục dùng linh tinh liền có thể mua sắm, khá hơn chút mới có thể dùng linh thạch giao dịch. Đừng nhìn tiện nghi, phụ lục nhưng có sử dụng hạn chế, phần lớn chỉ có thể động dụng một lần liền thành vô dụng giấy lộn. Nhìn xem kiểu dáng phong phú phụ lục, Thường Sinh trong lúc nhất thời sâu mê trong đó. Phụ lục chia làm tam đại loại, phụ trợ loại, công thủ loại, đặc thù loại. Phụ trợ loại có thần hành phụ, khinh thân phụ, man lực phụ cái này chuyên môn phụ trợ người tu chân phụ lục, công thủ loại là thiên lôi phụ, diễm hỏa phụ, thạch lá chắn phụ này chút chủ yếu tác dụng làm công kích hoặc là phòng ngự phụ lục. Đến mức đặc thù loại phụ lục thì so sánh thú vị, giống ẩn thân phụ, thế thân phụ, truy tung phụ các loại tác dụng đặc thù phụ lục. Chọn lựa một phen, Thường Sinh mua xuống 5 tấm thần hành phụ, 5 tấm thiên lôi phụ, 2 tấm khinh thân phụ, 2 tấm man lực phụ, 1 tấm truy tung phụ, cộng thêm 1 tấm ẩn thân phụ. 16 tấm phụ lục, tổng cộng tốn hao 8 khối linh thạch. Phụ trợ loại cùng công thủ loại hạ phẩm phụ lục cũng không tính là quá đắt, duy chỉ có đặc thù loại truy tung phụ cùng ẩn thân phụ phân biệt là 2 khối linh thạch, còn lại 14 tấm phụ lục chỉ cần 4 khối linh thạch. Thế thân phụ bán thế nào? Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, ngữ khí ngay thẳng. Xem chỗ này phụ lục quầy hàng không chỉ một người, một cái cô gái mặc áo xanh đang ở hỏi đến giá cả. 15 linh thạch một tấm. Người bán cũng không ngẩng đầu lên báo ra đắt đỏ giá cả. Nghe nói thế thân phụ, Thường Sinh cũng cảm thấy tò mò. Đây chính là bảo mệnh phụ lục, thế thân phụ thôi động sau có thể chế tạo ra con rối thế thân, dùng tới thay thế chủ nhân bản thể, nhưng người sử dụng trốn qua nguy hiểm. Có thể thay thế bản thể phụ lục, tuyệt đối là bảo mệnh đồ tốt, chỉ là quá mức đắt đỏ. Muốn 15 khối linh thạch một tấm, quầy hàng chủ nhân cũng chỉ có 2 tấm tại bán. Chương 49, ngẩng đầu cơ hội. Thế thân phù thoạt nhìn cùng với những cái khác phù lục không có gì khác biệt, cũng không đáng chú ý, bất quá giá cả không ít. Người bán há miệng yêu cầu 15 linh thạch một tấm. 15 linh thạch. Ngươi cho ta Khương Tiểu Liên không có luyện chế qua thế thân phù. Một tấm thế thân phù tài liệu tiền vốn có 3 khối linh thạch đầy đủ. Ngươi đây là giao giá trên trời. Nữ tử áo xanh tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Vị này gọi là Khương Tiểu Liên nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp, cái má hơi trống, trên mặt thiên sinh có chút hài nhi mập, hai cái răng mèo như ẩn như hiện, bộ dáng ngây thơ, hết lần này tới lần khác vẻ mặt lão thành, chém lên giá tới xe nhẹ đường quen. Chi phí hoàn toàn chính xác không dùng được 3 khối linh thạch, nhưng ngươi làm sao không tính tính bị luyện hỏng tài liệu. 14 khối linh thạch, không thể lại ít. Người bán làm ra nhượng bộ. 3 khối linh thạch, bán hay không theo ngươi. Khương Tiểu Liên trả giá nói, há miệng chặt một nửa. Trên cái mà đi, toàn bộ dịch bảo các ngươi đi hỏi thăm một chút, có hay không thấp hơn 10 khối linh thạch thế thân phủ. Người bán có chút nổi nóng. Vậy liền 10 khối linh thạch, ta muốn một tấm. Khương Tiểu Liên thư A cơ ép giá, cái kia người bán lắc đầu không chịu bán. 2 tấm đều muốn, 20 khối linh thạch. Thường Sinh lúc này ở một bên mở miệng, hắn cũng nhìn kỹ thế thân phủ, đồ vật bảo mệnh bao nhiêu tiền đều không quý. Có thể một lần bán ra 2 tấm, người bán do dự một chút rốt cục gật đầu đồng ý. 2 tấm thế thân phù bị Thường Sinh cùng Khương Tiểu Liên riêng phần mi nhờ mua xuống. Xem xét liền là cái sợ chết, không sai, tiểu tử ngươi khẳng định mệnh dài. Thu hồi phù lục, Khương Tiểu Liên cười toe toét nhìn một chút Thường Sinh, vứt xuống câu không biết là tán thưởng vẫn là nói móc, nên ngang rời đi. Không sợ chết ngươi đừng mua a. Thường Sinh em thầm đoán thầm, thật đúng là loại người gì cũng có. Một lần đại mua sắm, hao phí hơn 40 khối linh thạch, tăng thêm tu luyện dùng đi, còn lại linh thạch còn có 20 khối tả hữu. Dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó, xem ra lần này đạo lý ở nơi nào đều như thế. Lại tại giao dịch trong đại điện chuyển động, Thường Sinh thấy được giá trị bên trên ngàn linh thạch bay lượn pháp khí, càng đắt đỏ phụ lục, thấy được các loại linh đan, thậm chí thấy được yêu thú con non. Người tu chân chỗ giao dịch vật phẩm, không có phàm vật, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, kỳ dị phi phàm. Chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, toàn bộ phù diêu phong cứ như vậy mấy chục khối linh thạch, còn muốn tìm nhưng không có. Đi ra khu giao dịch, Thường Sinh đi vào Lưu Quang Bích phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Quang Bích bên trên nhiệm vụ phát sinh cải biến, một đầu lóe kim quang nhiệm vụ phá lệ dễ thấy. Chữ vàng nhiệm vụ không có trở giai phân chia, bị cố định tại vách đá đỉnh, đệ tử cùng trưởng lão cũng có thể xác nhận, nhiệm vụ nội dung cũng hết sức đơn giản, chỉ có 5 chữ. thu thập phong linh thổ. Màu vàng nhiệm vụ, đại biểu cho tông môn cỡ lớn nhiệm vụ, mà lại hết sức khẩn cấp, này loại cỡ lớn tông môn nhiệm vụ thường thường ban thưởng không tầm thường, rất chịu các đệ tử ưu ái. Vách đá phụ cận, top 5 top 3 tụ tập rất nhiều đệ tử, phần lớn tại hô bằng gọi hữu, chuẩn bị tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó số người nhiều nhất một đám đã tụ tập hơn 10 người, cầm đầu nữ tử đang ở thu thập đội viên. Chúng ta có cỡ lớn cổ mộ manh mối, lại có luyện khí hậu kỳ sư tỷ dẫn đội. Trải qua nguy hiểm đồng thời còn có mỹ nữ làm bạn, này có thể cơ hội ngàn năm một thở, còn có hay không tham gia, nhanh chóng báo danh, quá hạn không đợi. Giọng không nhỏ thu thập người, đúng là vừa rồi cái kia Khương Tiểu Liên. Mỹ nữ mà Khương Sư Thư. Lúc này một bên khác cùng một bọn trong tiểu đội có người bu lại, là cái đệ tử trẻ tuổi, thường sinh còn nhận ra, đúng là lúc trước cùng Vương Ngũ Danh đứng chung một chỗ ma tiểu bố. Ta không phải mỹ nữ sao? Tiểu tử ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Khương Tiểu Liên gõ đối phương sọ đầu mệnh lệnh, nắm đội ngũ của ngươi cũng tới. Liên ngươi mấy cái như vậy người, đi chịu chết ta. Văn sư tỷ đi à? Văn sư tỷ đi chúng ta liền theo. Ma tiểu bố cười hát hát nói, xem ra cùng đối phương rất là quen thuộc. Đương nhiên, lần này chính là ta cùng văn sư tỷ dẫn đội. Khương Tiểu Liên nói đến vênh vang đắc ý. Đi. Dĩ nhiên đi. Ma tiểu bố giơ hai tay tán thành. Lập tức đem đội ngũ của mình nhập vào Khương Tiểu Liên đội ngũ ở trong. Văn sư tỷ dẫn đội. Quá tốt rồi. Chúng ta đều đi. Cùng ma tiểu bố cơ hồ như hình với bóng Trần Ô Vương mà vỗ tay cân xong. Chúng ta cũng đi. Mang ta lên nhóm đi. Nghe nói có văn sư tỷ dẫn đội, chung quanh mấy cái giải rác đội ngũ dồn dập tụ lại tới, tranh nhau chen lấn muốn gia nhập trong đó. Không bao lâu Khương Tiểu Liên đội ngũ lớn mạnh đến hơn 40 người. Văn sư tỷ tu vi gì? Có người ở một bên đặt câu hỏi. Giống như ta, đều tại luyện khí hậu kỳ. Khương Tiểu Liên rất là đắc ý. Các ngươi có thể đánh được yêu vật sao? Đối phương lại hỏi. Yêu vật sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, đánh không lại còn không thể trốn à? Khương Tiểu Liên miết miệng. Ngươi manh mối là cái gì, cỡ lớn cổ mộ ở đâu? Người tới còn đang hỏi. Cổ mộ tự nhiên là tại. Ai ngươi này người nói nhảm nhiều như vậy chứ, ngươi có đi hay không? Khương Tiểu Liên quay đầu nhìn lại, bên người là cái con mắt có chút đặc thù người trẻ tuổi. Bạch nhãn nhân nhiều hắc nhãn nhân thiếu, nàng cảm giác đối phương có chút quen mặt, hầu nghi nói, ngươi là Thế Thân Phủ. Thường Sinh ôm quyền cười một tiếng, nói, làm phiền sư tỷ, lần lịch lãm này tính ta một người. Là ngươi a, ngươi tu vi gì? Khương Tiểu Liên nhớ tới đối phương, chính là cùng nàng mua một lần Thế Thân Phủ cái vi kia. Luyện khí trung kỳ. Thường Sinh chi tiết đáp. Mới luyện khí trung kỳ, được à, tính ngươi một cái, còn có người tham gia sao, chúng ta liền muốn lên đường. Khương Tiểu Liên mặc dù giọng không nhỏ, thanh âm tại ồn ào dịch bảo cắt như cũ truyền không ra bao xa. Thính ta một người. Một thanh niên nhanh chân đi tới gần, hướng phía bốn phía chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ Khúc Hoàng Phi, trung viện đệ tử. Nghe tên quen hay, Thường Sinh một chút hồi ức nghĩ tới. Cái này Khúc Hoàng Phi đúng là hạ viện thí người đứng đầu, đạt được trúc cơ đan ban thưởng đệ tử, mấy tháng không có gặp, Khúc Hoàng Phi cũng đột phá đến luyện khí trung kỳ. Đi theo Khúc Hoàng Phi cùng nhau tới còn có mấy người, đều là trung viện đệ tử. Dồn dập gia nhập Khương Tiểu Liên đội ngũ. Hơn 50 người, đủ rồi, chúng ta xuất phát. Khương Tiểu Liên kiểm kê số người, mang theo đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi dịch bảo cát. Thường Sinh đi tại đám người cuối cùng, theo hắn quan sát, lần này Khương Tiểu Liên tụ tập đệ tử ít nhất đều có luyện khí trung kỳ tu vi, không có một cái nào luyện khí sơ kỳ người mới đệ tử, trong đó còn có mấy người nên đạt đến luyện khí hậu kỳ. Hơn 50 người đội ngũ, số người cũng không tính ít, tụ tập nhiều người như vậy để hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thấy rõ việc này địa điểm sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ nàng cũng phát hiện trà sơn dưới cổ mộ bầy. Thường Sinh ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm công phu, một cái tướng ngũ đoạn nam tử trung niên cùng hắn gặp thoáng qua. Chờ Thường Sinh đi ra dịch bảo cát, phía trước cùng hắn sát vai nam tử trung niên mới quay đầu lại, này người có hai đầu khóc tang lông mày, đúng là giám thị qua Thường Sinh thiết phạt ăn. Cùng một đám đệ tử cấp thấp hòa mình, hắn vẫn là cái kia cao ngạo trảm thiên kiêu sao. Nhìn Thường Sinh đi xa bóng lưng. Thiết Phạt An hồ nghi bất định, lẩm bẩm, luyện khí trung kỳ khí tức, giống như vừa mới tiến cấp không lâu, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể có luyện khí trung kỳ khí tức? Cảm thụ được vừa mới thu hồi linh thức, Thiết Phạt An nhắm lại hai mắt, tầm mắt u ám. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được 5 năm trước một màn kia. 5 năm trước, cấm địa táng hoa cốc mở ra, Trường Sinh kiếm xuất thế, Trảm Thiên Kiêu như chói mắt sao trời quật khởi tại Thiên Vân Tông. Thiết Phạt An thấy tận mắt Trảm Thiên Kiêu quật khởi. Càng tự mình thể hội qua bị trúc cơ cảnh giới nửa đại hài tử đạp tại dưới chân cảm giác. 5 năm trước tông môn cấm địa, tranh đoạt Trường Sinh kiếm thời điểm, Thiết Phạt Tan bị Trảm Thiên Kiêu xem như đá đặt chân, suýt nữa bị giết, lúc ấy, hắn không thể không túi đầu. Mà bây giờ, hắn phảng phất thấy được ngẩng đầu cơ hội. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, bay lượn pháp khí. Thiên Vân Tông phía tây ngoài trăm dặm địa phương, có một mảnh đất trống, theo lưu quang lấp lánh, một nhóm hơn 50 người lặng không mà hiện. Lần này rời đi tông môn đi là Tây Môn, làm truyền tống kết thúc, Thường Sinh lập tức bị trước mắt cảnh trí rung động. Bốn phía vẫn như cũ là rừng rậm khu vực, bất quá không có dây leo quấn quanh cổ thụ che trời, mà là trải rộng từng đóa cao hơn 5 trượng bổ công anh. Này chút to lớn bổ công anh tựa như đại thụ san sát bốn phía, trên đó hoa dù lung lay sắp đổ lại cũng không tung bay, bình thường gió núi căn bản thổi bất động. Văn sư tỷ tại phường thị chờ lấy đâu, chúng ta đi thôi. Làm tạm thời thủ lĩnh, Khương Tiểu Liên ban bố mệnh lệnh, chỉ gặp nàng rút ra trường kiếm, khe khe chém một cái, trước mặt bổ công anh ứng thanh mà đứt. Trên đó hoa rủ rồn rập hạ xuống. Đi trước một bước Khương sư thư. Chúng ta phường thị thấy. Phong pháp, ngự phong quyết. Hơn 50 vị đệ tử rồn rập vọt lên bắt lấy một đóa hạ xuống hoa rủ, có người thi triển ra phong hệ pháp thuật, liền một trận gió lớn lăng không mà lên, đem hoa rủ thổi lên. Một cỗ gió lớn cũng không đủ đem nhiều như vậy hoa rủ thổi ra qua xa, nghĩ muốn nhờ hoa rủ rời đi mây trạch dây núi, cần các tu sĩ thi triển thủ đoạn. Từng đóa hoa rủ bay lên không, từng đạo pháp thuật thi triển. Mọi người như bắt tiên quá hải lần lượt đi xa. Tốt, chúng ta phường thị gặp lại. Khương Tiểu Liên phất phất tay, nhìn xem dần dần đi xa đồng môn, cũng không vội lấy bay lượn, cũng không có đi bắt cuối cùng một cây bay xa hoa rủ, mà là theo trong một cái túi nhỏ lấy ra một con màu trắng thuyền gỗ nhỏ. Thuyền gỗ nhỏ nhắn đẹp đẽ, như hàng mỹ nghệ, bị nâng ở lòng bàn tay phảng phất muốn cưới gió bay lên. Một tay bấm niệm pháp quyết, Khương Tiểu Liên thôi động lên chân khí, sau một khắc thuyền gỗ nhỏ đón gió tăng trưởng. Trong chốc lát biến thành một trượng có thừa liêu diệp thuyền. Thuyền nhỏ phù không, cách mặt đất ba thước, thật giống như lơ lửng ở mặt nước một dạng, thoạt nhìn rất là thần kỳ. Đúng là một kiện hiếm thấy bay lượn pháp khí. Không phải ta Khương Tiểu Liên hẹp hỏi, thật sự là quá nhiều người, tại không dưới các ngươi. Nhảy lên thuyền gỗ, Khương Tiểu Liên nói một mình. Ngồi hai người không có vấn đề đi. Một bên có âm thanh truyền đến. Hai người cũng là không có vấn đề. Ngươi làm sao không đi? Khương Tiểu Liên bị sau lưng thanh âm giật nảy mình, nhìn lại lại có thể là cùng nàng mua một lần thế thân phủ ra hỏa. Phong hệ pháp thuật không quen, sư tỷ tại đoạn đường đi. Thường Sinh cười hắc hắc, hắn ra mặt không dày, nhưng cũng tuyệt đối không tệ, đã có tiện nghi có thể chiếm, tự nhiên là trước chiếm lại nói. Đơn giản phong hệ pháp thuật đều sẽ không. Các ngươi kiếm môn viện đều giáo cái gì, cả ngày bế quan ngồi xuống sao. Khương Tiểu Liên một mặt xem thường, nói, lên đây đi, ngồi xong, trên trời gió lớn. Bị thổi xuống đi ta cũng không chịu trách nhiệm. Đa tạ sư tỷ. Thường Sinh thả người nhảy lên thuyền gỗ, ngồi tại sau sườn. Đừng nói, còn thật thoải mái. Khương Tiểu Liên ngang liếc mắt Thường Sinh, đối thân thuyền đánh ra pháp quyết, thuyền gỗ liền phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, không đầy một lát liền vượt qua dùng hoa dù đi đường đệ tử khác. Này thuyền gỗ nhỏ thật nhanh. Ngồi trên thuyền, Thường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xuống đi, trên mặt đất trải rộng từng đóa lớn hoa, tựa như từng khỏa miếng bông. Liên tục liên miên, chập chờn hoa dù phảng phất tại nhẹ nhàng vũ đạo, thoạt nhìn kỳ dị phi phàm. Cái gì thuyền gỗ nhỏ, đây là khinh vân thuyền. Không có 2000 linh thạch đừng muốn mua xuống tới. Khương Tiểu Liên bất mãn nói. 2000 linh thạch. Thật quý. Thường Sinh em thầm tắt lưỡi, hỏi, sư tỷ không tại kiếm môn viện tu luyện. Vừa rồi Khương Tiểu Liên nói câu các ngươi kiếm môn viện, có thể thấy người này cũng không phải là đến từ kiếm môn viện ba viện đệ tử. Ta ở tại Bách Luyện Phong Ly Hòa Điện, nhớ kỹ. Về sau nhìn thấy sư tỷ muốn trước thi lễ Vân An, ta người này mặt mù, không nhớ được người khác bộ dáng. Khương Tiểu Liên phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ngạo khí. Nguyên lai là Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện đệ tử, Thường Sinh âm thầm giật mình đồng thời, đối cái này Khương Tiểu Liên có chút lau mắt mà nhìn. Thiên Vân Tông Tam Phong Thất Giản 16 động tiên, trong đó tiên khách phong kiếm môn viện chuyên môn phụ trách đệ tử cấp thấp, tông môn phần lớn luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ ở tại kiếm môn viện, có thể tại luyện khí kỳ ngay tại mặt khác động thiên tu luyện. Không phải có đặc thù bối cảnh, liền là có thiên phú hơn người. Còn có, hy vọng ngươi thật sẽ không phong hệ pháp thuật, nếu để cho ta biết ngươi tại chiếm ta tiện nghi, hừ hừ. Khương Tiểu Liên bỗng nhiên trừng mắt lên, giơ lên nắm đấm, nói, cẩn thận sư tỷ đây đối với thiết quyền. Nắm tay nhỏ không lớn, hoàng đứng lên cũng nhìn không ra uy lực gì, Thường Sinh gật đầu cân xong. Ngược lại hắn cũng sẽ không phong hệ pháp thuật, không sợ lộ tẩy. Nếu là Ly Hỏa Điện đệ tử, chắc hẳn sư tỷ luyện khí thủ đoạn cao siêu, này thuyền gỗ nhỏ Khinh vân thuyền cũng là chính mình luyện. Thường Sinh ngồi tại trên thuyền nhỏ đặt câu hỏi. Bay lượn pháp khí luyện chế hết sức dườm già, ta mới không có rảnh luyện chế này loại nho nhỏ pháp khí. Khương Tiểu Liên khẩu khí không nhỏ, nếu không có rảnh luyện chế, người ta tự nhiên là mua. Có thể xuất ra 2.000 linh thạch luyện khí kỳ đệ tử, xem ra người ta tài sản kinh người. Thường Sinh cười cười, không hỏi thêm nữa. Chắc hẳn cái này Khương Tiểu Liên nên cùng trong tông môn chấp sự hoặc là trưởng lão có chỗ liên quan, một khi dính đến tông môn cao tầng, vẫn là không tiếp xúc thì tốt hơn, tránh kho y hắn vị tiểu sư thúc này bị nhận ra. Kỳ dị cảnh trí nhìn đến mức quá nhiều, cũng sẽ không thú vị. Đường bên trên, Thường Sinh thu hồi tầm mắt, từ trong ngực tay lấy ra phụ lục, đúng là truy tung phủ. Bình thường phụ trợ loại phụ lục đa số thiếp ở trên người, quan chú chân khí sau liền có thể có hiệu quả, mà công thủ loại có khả năng thôi động sau bay ra ngăn địch. Đến mức đặc thù loại, Thường Sinh thật đúng là không được rõ lắm. Ẩn thân phù cũng là dễ lý giải, thiếp ở trên người liền có thể ẩn nấp thân hình, này truy tung phù muốn nên như thế nào sử dụng đâu. Đảo nhìn ra ngoài một hồi, Thường Sinh chợt phát hiện cái gì, đem phù lục từ giữa đó nhẹ nhàng kéo một cái, thế mà biến thành hai tấm giống nhau như lúc phù lục. Hai tấm truy tung phù. Thường Sinh còn cho là mình chiếm tiện nghi, gặp mua một tặng một. Cái gì hai tấm, gọi là chủ phó phù lục, liền truy tung phù cũng đều không hiểu. Xem ra ngươi là chạy gỗ à. Khương Tiểu Liên thấy buồn cười, nói móc nói, ta tin tưởng, ngươi chắc chắn sẽ không ngự phong quyết. Ban đầu liền sẽ không ngự phong quyết, Thường Sinh không có đi giải thích, mà là cầm lấy hai cái phù lục hỏi thăm, truy tung phù làm sao truy tung người khác. Mua truy tung phù mục đích, là vì tìm kiếm Vương Ngũ Danh hạ lạc, nhưng mà biết được truy tung phù dùng pháp về sau, Thường Sinh mới phát hiện mình mua sai. Khương Tiểu Liên mang theo chế giễu ngữ khí giảng thuật một phen truy tung phù tác dụng. Nguyên tới truy tung phù sử dụng có đặc biệt điều kiện, cần đem chu phù thiếp tại mục tiêu thân bên trên, sau đó dùng phó phù tới truy tung. Muốn vận dụng truy tung phù, trước hết tiếp xúc qua mục tiêu mới được, bằng không không có mục tiêu, mua nhiều ít truy tung phù đều không dùng. Nếu như không có sớm thiếp truy tung phù, tìm người liền vô hiệu. Thường Sinh có chút ảo não, sớm biết truy tung phù vô phương tìm người, hà tất tốn hao hai khối linh thạch. Ngươi muốn tìm người a, dùng phù lục cũng không tìm được người, dùng mũi mới được. Khương Tiểu Liên thuận miệng nói. Mũi. Thường Sinh không hiểu đấu, hữu tâm cẩn thận hỏi một chút, lúc này chỉ nghe Khương Tiểu Liên hô to một tiếng đến, khinh vân thuyền thế mà đầu to hướng xuống đánh tới hướng mặt đất. Ít nhất cao trăm trượng giữa không trung, này muốn rớt xuống đất cần phải thịt nát xương tan. Thường Sinh nắm chặt lấy mạn thuyền, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt lúc, hạ xuống dừng lại, khinh vân thuyền đã lơ lửng tại một chỗ bên hồ nhỏ. Chương 51, Văn Sư Tỷ. Hồ nhỏ không lớn, liếc mắt có thể nhìn tới bờ bên kia. Nước hồ trong veo. Dưới mặt nước đứng thẳng từng khỏa gốc cây bộ dáng đồ vật, cơ hồ bày khắp đáy hồ. Bên bờ có một cái chấn nhỏ, trong chấn người đến người đi rất là náo nhiệt. Đây là Hoa Dụng Hồ, chỉ là hạ xuống bù công anh địa phương, chưa từng tới đi, biết đáy hồ gốc cây là cái gì không? Khương Tiểu Liên nhảy xuống khinh vân thuyền, thu hồi pháp khí, đứng ở bên hồ chỉ mặt hồ. Chẳng lẽ là bù công anh hoa rủ? Thường Sinh nhìn hồ nước trong eo, nếu là bù công anh hạ xuống địa phương, đáy hồ gốc cây nên cùng hoa cột có quan hệ. Đúng rồi, đích thật là bồ công anh hoa rủ, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhìn một chút những cái kia hoa cột hình thành trong rừng rậm còn có cái gì. Khương Tiểu Liên hướng dẫn từng bước nói, khoe miệng nhếch lên một tia cười xấu xa. Đáy hồ có cái gì? Có cá. Thường Sinh không rõ ràng cho lắm, tò mò ngồi xổm ở bên hồ nhìn kỹ lại. Đáy hồ hoàn toàn chính xác có cá, mà lại là cá lớn. Làm Thường Sinh xem đến cá lớn thời điểm, cá lớn cũng nhìn thấy hắn, thế là sau một khắc bọt nước xoay tròn. Một vệt bóng đen đúng là theo đáy hồ lao ra. Nhảy lên một cái hắc ảnh, là một đầu dài hơn 5 thước lớn cá chấm đen, toàn thân mặc lân, một miệng mở lớn so dưa hấu đều lớn. Cá lớn thẳng đến Thường Sinh tới, nếu không phải lẫn mất nhanh, Thường Sinh cũng phải bị cắn. Tránh đi cá lớn sau Thường Sinh lật tay rút kiếm, đồng thời vận chuyển chân khí, răng rác một tiếng, một kiếm xuống lớn cá chấm đen bị chém thành hai nửa. Hai nửa thân cá còn chưa ngỏm củ tỏi, tại bên bờ lắc đầu vẫy đuôi, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Bản lĩnh không tệ mà. Khương Tiểu Liên tán thưởng một tiếng, tiếp lấy hoảng sợ nói, thật là lớn cá chấm đen. Thừa dịp mới lạ nhanh lên, cầm tới phường thị hầm canh cá, cá chấm đen canh là nhất ngon, ai đi hoa, một người một nửa. Thường Sinh không nhúc nhích, mà là khẽ nhíu mày, vừa rồi nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, đâu khả năng đều bị nuốt. Đùa giỡn nhưng không có lái như vậy. Sinh khí à nha. Thật nhỏ mọn, nay loại lớn cá chấm đen sẽ chỉ nuốt vật, sẽ không ăn đồ ăn, căn bản không có răng. Bị nó cắn nhiều lời nhiều đỉnh đầu cá chấm đen mũ lớn, đi rồi. Xem ra người tu chân đùa giỡn cùng phàm nhân khác biệt, nghe nói rõ lý do, Thường Sinh sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, ôm lấy đong đưa không ngừng đuổi cá, đi theo Khương Tiểu Liên đi vào bên hồ tiểu trấn. Xem xét ngươi liền chưa từng tới, nơi này là Thiên Vân Phường Thị, Thiên Vân Quốc lớn nhất giao dịch phường thị, chúng ta cùng Văn Sư Tỷ quyết định địa điểm tập hợp ngay tại trong phường thị quán rượu. Đường bên trên Khương Tiểu Liên một bên giới thiệu phường thị, một bên dẫn đường. Mới vừa nói tìm người dùng núi, là có ý gì? Thường Sinh truy vấn. Mùi A, nghĩ muốn tìm người, tự nhiên muốn truy tung mùi, bằng không làm sao tìm. Trừ phi ngươi sớm dán lên truy tung phủ. Khương Tiểu Liên cười toe toét trả lời, đối với vừa rồi đùa giỡn lơ đễnh. Thì ra là thế, lỗ mũi của ngươi hết sức linh sao? Có thể tìm người sao? Thường Sinh tiếp tục đặt câu hỏi. Mùi cho mới có thể tìm người đâu? Ta cũng không phải tiểu hắc. Khương Tiểu Liên nghe được chân mày trực nhảy, ôm đầu cá cả giận nói, một hồi chớ cùng ta đoạn, này hai cái mắt cá chết ta ăn chắc. Mắt cá so viên thuốc còn lớn hơn, trừng trừng, ngốc hề hề, theo mang cá lắc lư giống như tại run rẩy. Nhìn xem mắt cá, Thường Sinh là không có chút nào khẩu vị, nói, không ai đoạn, ngươi cũng ăn đi, đúng, tiểu hắc là ai, hắn mùi hết sức linh à. Tiểu hắc là ta linh thú, mùi tự nhiên hết sức linh. Khương Tiểu Liên quệt miệng, tự hào nói, không chỉ có bay lượn pháp khí, vị này thế mà liền linh thú đều có, quả nhiên là giàu nư tờ đố đô vách. Có thể hay không để cho ngươi tiểu hắc bang ta tìm người. Thường Sinh hai mắt tỏa sáng, linh thú kỳ dị, hắn chỉ ở thư tịch bên trong nhìn qua. Linh thú là thuần hóa yêu tộc, mang theo yêu tộc đặc hữu thiên phú, kỳ dị mà mạnh mẽ, phần lớn cần theo khi còn bé nuôi lên, thành niên yêu tộc rất khó bị thuần hóa, mặc dù thuần hóa thành linh thú cũng có cắn trả tỷ lệ. Không rút, ta vợ con đen con nhỏ, vận dụng khíu giác thiên phú sẽ ảnh hưởng trưởng thành. Khương Tiểu Liên một nói từ chối, hết sức là hẹp hỏi. Người ta nếu không rút, Thường Sinh cũng không có cách nào. Đang khi nói chuyện hai người xuất hiện trước mặt một tòa cao lớn quán rượu, ba tầng cao, không còn chỗ ngồi. Chủ quán. Một nửa làm canh, một nửa thịt kho tàu. Đem hai đoạn cá lớn ném cho quán rượu người hầu bàn, Khương Tiểu Liên cùng Thường Sinh rửa tay sau này đến ba tầng một gian nhà cát. Đẩy cửa vào, rộng rãi trong phòng lớn bày biện 5 tấm bàn lớn, đủ có thể chứa đựng hơn 10 người ăn uống. Phía trước cửa sổ đứng đấy một vị nữ tử, xem tuổi tác hơn 20 tuổi, ăn mặc màu trắng váy, khuôn mặt ôn nhu trắng nõn. Dung mạo dịu dàng tú lệ. Văn Sư Tỷ. Khương Tiểu Liên hô to một tiếng nhào tới, cùng đối phương rất là thân mật. Đến thật nhanh, còn tưởng rằng ngươi muốn buổi chiều mới đến, vị này là. Nữ tử váy trắng cười ôn hòa lấy, nhìn về phía Thường Sinh. Kiếm môn viện đệ tử, Thường Nhân. Thường Sinh tự giới thiệu, vẫn như cũ báo ra dùng tên giả. Ta là nghe Thu Tình, Thiên Hương Cốc Đan các đệ tử. Nữ tử hiểu rất rõ Khương Tiểu Liên, đối Thường Sinh xin lỗi nói, Tiểu Liên xảo trá, thích chọc ghẹo người. Thường sư đệ chắc hẳn bị trong hồ cá chấm đen hù đến, ta thay nàng cho ngươi bồi cái không phải. Nghe Thu Tinh ngữ khí nhu hòa, thanh âm ôn nhu êm tai, hào phóng ổn trọng, so với Khương Tiểu Liên có thể mạnh hơn nhiều, đây mới là sư tỷ bộ dáng. Không có việc gì, cá không có cắn được ta. Hắn so hầu tử còn lanh lợi, đạo cái gì xin lỗi nhà văn sư tỷ, nhanh lên nhường người hầu bàn mang thức ăn lên, ta đều đói. Khương Tiểu Liên chẳng hề để ý, thúc giục mang thức ăn lên, nghe Thu Tinh nhưng cười khổ lắc đầu. Hôm nay bữa cơm này không phải nhàn ăn, mà là tập kết hơn 10 người đội ngũ xuất chính yến, muốn chờ đợi đệ tử khác chạy đến mới có thể bắt đầu. Khinh vân thuyền tốc độ rất nhanh, đem những cái kia dựa vào hoa dù đi đường đệ tử bỏ xa, thấy trong thơ y gian ngàn ở không ai chạy đến, Khương Tiểu Liên lộ ra buồn bực ngắn ngẩm. Manh mối thế nào, 100 linh thạch, bọn hắn thực có can đảm muốn A. Khương Tiểu Liên nắm lên trên bàn điểm tâm nhỏ, mở mi hệ NG một tiếng. Giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, không có đắt như vậy. Cuối cùng giá sau cùng là 20 linh thạch. Đề cập manh mối, nghe Thu Tinh đôi mi thanh tú cao lại, có chút nắm bắt không đủ. 20 linh thạch à, cái kia còn tạm được, nếu là tìm không thấy cỡ lớn cổ mộ lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Khương Tiểu Liên ăn điểm tâm nói ra. Manh mối cũng có thể mua bán. Thường Sinh ngồi ở một bên, điểm tâm hắn không thấy ngon miệng, đối hai người đàm luận cảm thấy tò mò. Đó là tự nhiên, tu chân giới manh mối đáng tiền lắm, có thậm chí có thể bán ra hơn vạn linh thạch giá cao. Khương Tiểu Liên giải thích, ngươi nếu là có cổ mộ manh mối, cũng có thể xuất ra đi bán, bất quá bán manh mối có giảng cứu, chỉ có thể bán một lần, nếu như bán cho rất nhiều người cái kia chính là trái với điều ước, nhẹ thì bồi thường tiền, nặng thì bị đuổi giết. Cũng có người không duyên cớ tốn hao linh thạch, mua được manh mối không dùng được. Nghe Thu Tinh nhắc nhở tăng thêm một câu, không biết là đang nhắc nhở Thường Sinh hay là nhắc nhở lấy chính mình. Không phải nghiệm nhìn qua rồi sao, cũng không có vấn đề đi. Khương Tiểu Liên nhìn về phía nghe Thu Tinh. Thế núi cùng thủy mạch đều không bàn mà hợp long khí mà nói, chỗ kia hoàn toàn chính xác thích hợp tu kiến lăng mộ nghĩa trang, chỉ là... Nghe Thu Tinh muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, nói, long nham tông người, chưa hẳn tin được. Kiến thức Thu Tinh vẫn như cũ có chút bận tâm, Khương Tiểu Liên an ủi nói, không có việc gì rồi văn sư tỷ, không phải liền là 20 khối linh thạch sao, ta ra. Quản nó tin tức có đúng hay không, coi như giải sầu tốt. Mua sắm đầu mối phí tổn đàn các tự nhiên xuất ra nổi, ta là sợ làm trễ nải các chủ việc lớn. Nghe Thu Tinh nhíu mày nói nhỏ, lo lắng bộ dáng càng lộ vẻ mảnh mai, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tìm không thấy cỡ lớn cổ mộ liền bắt không được thi biệt, bắt không được thi biệt liền luyện không thành hoàn hồn đan. Ai, các ngươi các chủ thật là vất vả, ngày đêm không ngừng luyện đan, ta cái kia lười sư tôn cũng không biết có thể hay không tỉnh lại, từ khi trở về tựa như người thực vật một dạng, thật sự là sầu người. Khương Tiểu Liên cũng nhớ tới phiền lòng sự tình, cái này cười toe toét nữ hải không có muốn ăn, buông xuống điểm tâm, lấy tay nâng quai hàm, đầy mặt vẻ u sầu. Chương 52, ai mua ít cốc đan? Nguyên lai nghe Thu Tinh cùng Khương Tiểu Liên tìm kiếm cỡ lớn của mộ, không phải là vì phong linh thổ, mà là vì một loại hiếm thấy yêu thú thi biệt. Nghe hai người đàm luận, Thường Sinh biết được một chút tin tức. Đan các chủ cần thi biệt tới luyện chế hoàn hồn đan, mà hoàn hồn đan là vì cứu trợ Khương Tiểu Liên đích sư tôn. Khương Tiểu Liên là Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện đệ tử, sư tôn của nàng hẳn là Bách Luyện Phong trưởng lão, như thế tính toán, Thiên Hương Cốc đan các chủ nên cùng Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện giải lao giao tình thâm hậu. Tông môn các đại kim đan trưởng lão ở giữa có gì giao tình, Thường Sinh không quan tâm, khi hắn nghe nói Khương Tiểu Liên đích sư tôn thành người thực vật, nhưng hơi kinh ngạc. Liền kim đan cường giả đều không thể tỉnh lại, chắc là tại bên ngoài thụ trọng thương. Người sư tôn làm sao vậy, chọc cửu gia? Thường Sinh hỏi một câu. Sư tôn ta mới không có cửu gia, hắn đều lười chết rồi, lười nhác gây chuyện, lười nhác tranh đoạt, thậm chí lười nhác tu luyện, nếu không phải thiên tư tốt, kim đan đều không thành được. Đề cập sư tôn, Khương Tiểu Liên ngoác miệng ra đến, rất là bất mãn. Ôn tiên sinh không tranh quyền thế, đó cũng không phải là lười. Nghe Thu Tinh cười khổ nói. Ôn tiên sinh. Ly Hỏa Điện Điện Chủ. Thường Sinh nhớ tới một cái tục danh, Bách Luyện Phong Ly Hỏa Điện Điện Chủ liền họ Ôn. Đừng nhìn không nhận ra các đại trưởng lão bộ dáng, vì mình cái này sư thúc không làm lộ, Thiên Vân Tông Kim Đan trưởng lão tên Thường Sinh lớn biết nhiều hơn. Tiểu Liên đích sư tôn đúng là Ly Hỏa Điện Điện Chủ. Nghe Thu Tinh khẽ cười nói. Là quỷ lười điện điện chủ, hắn nhất định không chết được, nếu như chết, cũng là bị chính mình lười chết. Khương Tiểu Liên hừ một tiếng, mặc dù ngang ngược, thế nhưng trong mắt có một loại lo lắng vẻ mặt. Thi biệt là cái gì, thây khô bên trong côn trùng. Thường Sinh ngược lại hỏi thăm mục đích của hai người. Cái gì côn trùng, đừng nói ác tâm như vậy. Khương Tiểu Liên khinh bị nói, thi biệt là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, sống nhờ tại cổ mộ xác thối bên trong, có thể ngủ say trăm năm trở lên, một khi tiến vào vật sống trong cơ thể. Hội từng bước xâm chiếm máu thịt, cho đến đem con mồi ăn thành sắc không. Nghe Khương Tiểu Liên giảng giải, Thường Sinh liên tục gật đầu, không có lại tranh cãi. Vẫn là thây khô bên trong côn trùng. Văn sư tỷ, chúng ta tới. Lớn cửa bị đẩy ra, đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu đúng là Ma Tiểu Bố cùng Trần Cách Nhi, hai người này vào nhà sau lập tức cho nghe Thu Tinh chào, hết sức tôn kính bộ dáng. Cách Nhi cùng Tiểu Bố thế mà cũng tham dự nhiệm vụ lần này, đã lâu không gặp, đại gia ngồi đi. Nghe Thu Tinh Thủy Trung mỉm cười, ngữ khí ôn hòa cùng mọi người chào hỏi. Văn sư tỷ linh nguyên đan hiệu quả thật tốt, cảnh giới của ta tăng lên không ít, lần sau luyện đan nhất định phải kêu lên ta. Trần Cách Nhi ngồi tại nghe Thu Tinh một bên khác, nũng nịu nói ra. Văn sư tỷ lúc nào còn luyện đan? Ta cũng cần mua văn sư tỷ linh nguyên đan. Ma Tiểu Bố vội vàng chen vào nói. Văn sư tỷ luyện chế linh nguyên đan không chỉ giá cả tiện nghi, công hiệu còn vô cùng tốt, dịch bảo các bên trong căn bản mua không được. Đúng vậy a văn sư tỷ. Lần sau luyện đan thời điểm có thể muốn cho chúng ta biết một tiếng, ngươi luyện chế nhiều ít linh nguyên đan, chúng ta đều mua. Trung quanh đệ tử đi theo ồn ào, cười cười nói nói ở giữa nhã các bên trong trở nên náo nhiệt. Ta luyện chế cũng không phải linh nguyên đan, mà là giống linh nguyên đan mức bỏ đan, linh nguyên đan là chân chính hạ phẩm linh đan, luyện khí kỳ đệ tử còn vô phương luyện chế, cần trúc cơ cảnh giới mới được. Nghe Thu Tinh liên tục khoát tay, khiêm tốn nói. Cho dù là vứt bỏ đan, cũng có tiếp cận hạ phẩm linh đan công hiệu. Ta đã từng mua qua chân chính linh nguyên đan, cùng văn sư tỷ luyện chế vứt bỏ đan căn bản không có kém bao nhiêu. Văn sư tỷ tại luyện khí kỳ liền có thể luyện chế ra cùng hạ phẩm linh đan tương xứng đan dược, chờ đến trúc cơ về sau nhất định là luyện đan cao thủ. Thiên Hương Cốc luyện khí trong các đệ tử, văn sư tỷ thiên phú số 1. Bất luận là thổi phồng, vẫn là khách sáo, Thường Sinh phát hiện chúng quanh đệ tử đối với nghe Thu Tinh hết sức hữu hảo, thậm chí là ngưỡng mộ. Thiên Hương Cốc vô số cao thủ, trong tông môn cường giả như mây. Ta chỉ là nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử thôi, chưa nói tới thiên phú mà nói. Nghe Thu Tinh hé miệng cười nói, đối với người nào đều là khuôn mặt tươi cười huyền chuyển. Ích cốc đan có người mua sao? Thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nghĩ mua sắm linh đan, Thường Sinh thừa dịp náo nhiệt hỏi ra một câu, nếu như có người muốn lích cốc đan, hắn nhất định bán chiếm tiện nghi. Kết quả câu nói này nói chuyện, liền thẻ ngắt. Từng đạo xem đồ đần tầm mắt trông lại. Đồ đần mới luyện lích cốc đan đây. Người có lích cốc đan A, chính mình giữ lại ăn đi, một ngày không cần ăn cơm. Người thật có lích cốc đan. Người không phải người ngu A. Một câu cuối cùng xuất từ Khương Tiểu Liên miệng. Không có, ta chính là hỏi một chút. Thường Sinh cười ha hả, lúc này lại có người lần lượt chạy đến. Cũng không lâu lắm, tham dự nhiệm vụ lần này các đệ tử dồn dập đến, thức ăn bày đầy bàn lớn, rượu mùi thơm khắp nơi, cá chấm đen canh quả nhiên ngon dị thường. Tiệc rượu trước khi bắt đầu, nghe Thu Tinh giơ ly rượu lên, suy nghĩ một chút, nói, nhiệm vụ lần này là ta cùng Tiểu Liên cùng nhau khởi xướng, địa điểm là một chỗ lòng đất nghĩa trang, có gì nguy hiểm còn không biết, bất quá thế giới dưới lòng đất phần lớn nguy cơ trùng trùng, trước khi lên đường mong rằng các vị đồng môn cẩn thận cân nhắc, có hay không muốn theo chúng ta mạo hiểm. Tụ tập đồng bạn về sau, nghe Thu Tinh chuyện thứ nhất đúng là nói ra cảnh cáo, làm lĩnh đội, vị này văn sư tỷ được cho là tận chức tận trách. Tới đều tới, tự nhiên muốn cùng văn sư tỷ cùng tiến thối. Trần Cách Nhi vung vẩy lên nằm đấm. Chúng ta nhiều người như vậy, có gì có thể sợ, vẹn vẹn luyện khí hậu kỳ cao thủ liền có 10 vị trở lên, gặp được yêu vật đều có thể toàn thân trở ra. Ma tiểu bố lực lượng 10 phần. Không cần cân nhắc, chúng ta đều đi, có văn sư tỷ dẫn đội, việc này nhất định mã đáo thành công. Chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu, thắng lợi trở về. Uống thắng. Mọi người dồn dập hô to, bầu không khí náo nhiệt không thôi, Thường Sinh cũng giơ chén lên, trên mặt nụ cười uống một ngụm. Hắn cũng muốn thắng ngay từ trận đầu thắng lợi trở về, chỉ là nghĩ tới lần trước lòng đất chuyến đi, đầu kia hung mãnh thử hùng như cũ rõ mồn một trước mắt. Cứ việc có chút lo lắng, nhiều người như vậy tại cùng một chỗ, Thường Sinh cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ma tiểu bố nói đến có chút nói ngoa, bất quá hơn 50 vị luyện khí kỳ tu sĩ nếu là thật gặp được đơn độc yêu vật, rút đi cơ hội cũng không nhỏ. Dù sao nhiều người, yêu vật mạnh hơn cũng không chịu nổi xa luân chiến, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đây. Cũng không biết có phải hay không thời giờ bất lợi, tông chủ mất tích hơn một năm đi, một mực không có tin tức, sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Trong bữa tiệc, có người thở dài một cái. Tông chủ thân phận liên lụy nhất tông, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, này trời cũng phải đổi, không chừng sẽ khiến lộn xộn. Các ngươi nói, tông chủ có thể hay không bị ngoại tông cường nhân đánh giết? Lời không thể nói lung tung, nếu thật là như thế, sợ không thể muốn dẫn phát tông môn đại chiến. Sợ cái gì? Tông chủ mất tích, sư thúc tổ vẫn còn, Trảm Thiên Kiêu danh hiệu so với tông chủ cần phải vang nhiều. Sư thúc tổ thế nhưng là chúng ta Thiên Vân Tông hàng thứ nhất chiến lực, không chỉ chém giết vô số hung manh thảo nguyên tu sĩ, càng tại lĩnh Bắc nhất chiến thành danh. Vô luận lĩnh Nam lĩnh Bắc, Trảm Thiên Kiêu danh hiệu đó là nổi tiếng, Nam Châu vô địch có thể không phải chỉ là nói xuông. Nhiều ít tự gọi là Thiên Kiêu cường nhân cao thủ, vong mạng tại Trường Sinh kiếm dưới, câu nói kia nói thế nào, đúng rồi. Xuất kiếm tức giết người, một kiếm một đầu hồn. Không khí náo nhiệt bên trong, Thường Sinh càng nghe càng chột dạ. Chém giết vô số hung manh thảo nguyên tu sĩ. Con đã từng đại chiến lĩnh Bắc tu chân giới. Cái này cần kết nhiều ít thủ. Trảm Thiên Kiêu a Trảm Thiên Kiêu. Kẹp lấy thịt cá Thường Sinh hết sức muốn chửi ầm lên. Ngươi Trảm Thiên Kiêu nhiều lắm đi. Chương 53, Kỳ Hóa Cư. Ăn no nê chiến cơm, đoàn người khí thế cao rời đi quán rượu. Văn Thu Tình giải tán đội ngũ, cho mọi người 2 canh giờ thu thập thời gian. Nhưng tại trong phường thị mua sắm cần thiết đồ vật. Sau 2 canh giờ, hội chính thức xuất phát. Rời đi mọi người, Thường Sinh đi một mình bên trên phố dài, tùy tiện tuyển cái hướng đi. Tiểu trấn cấu tạo cùng Phạm Nhân Thành trấn cơ bản giống nhau, bất quá trên thị trấn cửa hàng nhưng cùng Phạm Nhân Thành trấn hoàn toàn khác biệt. Có cửa hàng chuyên môn bán pháp khí pháp bảo, có cửa hàng bán ra các loại phụ lục đan dược, còn có cửa hàng chất đầy tạp vật, mong muốn mua cái gì cần chính mình tìm kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phố dài hai bên trải rộng nhiều loại cửa hàng, chỗ mua bán đồ vật càng là rực rỡ muôn màu. Vừa đi vừa nghỉ, Thường Sinh không có gì tốt mua, chỉ coi mở mang tầm mắt. Phường thị quy mô so với Dịch Bảo Các phải lớn hơn nhiều, trong đó tu sĩ cũng không phải là chỉ có Thiên Vân đệ tử, đến từ trời Nam Biển Bắc, không ít người ăn mặc kỳ trang dị phục, xem xét cũng không phải là Thiên Vân quốc người. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm, Thường Sinh chẳng có mục đích đi, chuyển qua một chỗ góc đường, phát hiện đâm đầu đi tới một đám người. Đám người này phần lớn thân mang màu đất áo bào, cầm đầu là một nam một nữ, áo mãng bào đai lưng ngọc, quý khí bức người, trên đường đi cười cười nói nói. Vừa muốn chuyển khỏi góc đường Thường Sinh, thấy nhóm người này về sau lại lui trở về. Những người khác không nhận ra, cầm đầu nam nữ Thường Sinh nhưng nhớ kỹ rõ ràng, đúng là tới kiếm môn viện xem lễ hạ viện thí cái kia Long Nham quốc vương gia Nguyên Hồng Viễn, cùng sư muội của hắn Kim Nhàn. Tuy nói Thường Sinh lúc ấy mang theo mũ, nói không chừng người ta nhớ không có nhớ kỹ tướng mạo. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Thường Sinh cũng không sợ, nhưng hắn không nghĩ phiền phức, có thể tránh thoát liền tránh đi tốt, sư thúc tổ tên tuổi vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Cũng không thể gặp một lần dọa dọa người ta một lần. Vốn định chờ đối phương đi qua, không ngờ nghe thanh âm Nguyên Hồng Viễn nhóm người này cũng phải đi vào ngõ nhỏ. Thường Sinh nhìn chung quanh một lần, phát hiện cách đó không xa vừa vặn có một nhà cửa hàng, đừng nhìn địa điểm vắng vẻ nhưng mở cửa đón khách, hắn mấy bước đi vào, lúc này vừa vặn Nguyên Hồng Viễn một nhóm người chuyển tiến vào ngõ nhỏ, cười cười nói đi xa. Nguyên Hồng Viễn là đi tới, Thường Sinh nhưng nửa ngày không có đi ra, đúng là bị trong cửa hàng bán ra đồ vật hấp dẫn. Cửa hàng không lớn, trên vách tường treo đầy vật ly kỳ cổ quái. Có chiều cao hơn một người lực bí, có to bằng móng tay gương đồng, có ích kim tuyến thêu chữ cổ thư, có lúc sáng lúc tối đèn lồng, còn có một con lão ưng hình dạng to lớn diều giấy lớn treo lên đỉnh đầu, mắt ưng chẳng biết tại sao chính mình có thể chuyển động, Thủy Trung nhìn chằm chằm đi vào nhà bên trong người ngoài. Thường Sinh thử nghiệm đi phía trái đi mấy bước, mắt ưng liền sẽ chuyển tới bên trái, hắn lại đi phải đi, thế là mắt ưng lại cùng tới. Cái tên này là sống. Thường Sinh không khỏi thấp giọng hô, hắn hiện tại mới nhìn ra đến, đỉnh đầu lão ưng chơi diều có khả năng không phải tử vật. Sống, cũng là chết, nhìn ngươi ý kiến gì sinh tử. Thanh âm khàn khàn truyền đến, gục xuống bàn ngủ gật chủ quán cũng không ngẩng đầu lên, như nói mê nói ra, xem vật sống nhiều, nó liền là sống, xem tử vật nhiều, nó liền là chết, sinh tử luân hồi, hà tất nghiêm túc đây. Này chơi diều bao nhiêu tiền? Thường Sinh nghe đối phương nói đến cao thâm, cố ý hỏi giá cả. Ngươi mua không nổi. Chủ quán khàn khàn trả lời, xem ra không giống cái làm ăn người. Thường Sinh cũng không phản bác. Hắn ban đầu cũng không có thừa nhiều ít linh thạch, tự rêu cười một tiếng, liền muốn rời khỏi cửa hàng. Đi tới cửa, Thường Sinh đứng vững. Không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là cửa chính rõ ràng mở ra, lại có một loại trở lực vô hình tồn tại, giống như cổng đứng thẳng một mặt bức tường vô hình. Không nhường ra đi. Thường Sinh dùng sức đẩy một cái, mở không ra mặt này bức tường vô hình. Các hạ này là ý gì? Thường Sinh quay đầu lại hỏi nó y. Quy củ, nếu tiến đến, liền muốn mua một vật, bằng không. Ra không được. Khan khan nói nhỏ bên trong, chủ quán ngẩng đầu lên. Đó là một cái hơn 30 tuổi nam tử, khuôn mặt tái nhợt hơi lộ ra già yếu, một con mắt bên trên chụp lấy bịt mắt, còn sót lại độc nhãn tầm mắt thảm đạm, nhìn không ra mảy may phong phạm cao thủ, trái ngược với cái ma bệnh. Này cái gì quy củ a, ép mua ép bán. Thường Sinh nhíu mày, mắt thấy hai canh giờ tập hợp thời gian muốn tới, hắn không muốn cùng chủ cửa hàng so đo, liền hỏi, ngươi nơi này cái gì rẻ nhất? Cái gì đều làm lợi. Cũng cái gì đều không rẻ. Độc nhãn chủ cửa hàng quét mắt Thường Sinh, nhất chỉ đông treo trên tường một cái cần câu, nói, tuyển nó đi, ngươi nhất định mua được. Cầm lấy hồ cá nhìn một chút, phổ phổ thông thông chất liệu, duy chỉ có lưỡi câu bên trên có chút tối đạm linh khí lưu động. Câu cá. Thường Sinh không hiểu, xem ra cần câu liền pháp khí trình độ đều không có. Xem ngươi thủ đoạn, như có bản lĩnh ngất trời, câu long cũng được, đây là ta trong tiệm rẻ nhất đồ vật. Độc nhãn chủ cửa hàng cười hắc hắc. Lộ ra càng phát ra thần bí. Giá tiền. Thường Sinh hơi có không thi cờ hở, nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, không thể nói trước hắn liền muốn trở mặt. Chỉ bán 10 linh tinh. Chủ cửa hàng báo ra giá cả hoàn toàn chính xác giá rẻ, vẹn vẹn cái kia lưỡi câu giá trị liền đã không chỉ 10 linh tinh. Không quý. Thường Sinh cho ra 10 linh tinh, cầm lấy cần câu, phát hiện thứ này thế mà có thể trô nở dây chất, gậy đứng lên chỉ còn dài một thước ngắn, tùy thân mang theo cũng là thuận tiện. Rời đi cửa hàng. Thường Sinh ngẩng đầu nhìn, cửa hàng bảng hiệu viết kỳ hóa cư ba chữ to. Đầu cơ kiếm lợi, khẩu khí không nhỏ. Ước lượng gây đứng lên cần câu, Thường Sinh âm thầm buồn cười, cái gì câu long can, câu cá còn tạm được, về sau tới phường thị câu cá chấm đen cũng là thuận tiện. Dư vị lên lớn cá chấm đen mỹ vị, Thường Sinh cảm thấy cần câu mua đến không sai, về sau thèm có khả năng đến phường thị bên ngoài trong hồ nhỏ câu cá lớn. Chờ Thường Sinh sau khi đi, kỳ hóa cư độc nhãn chủ cửa hàng đứng lên. Phảng phất thật lâu không có đứng lên qua, chủ cửa hàng đấm đấm hai chân, chậm rãi đi tới cửa, như cái xế chiều lão nhân nhìn khách nhân đi xa hướng đi. Độc nhãn chỗ sâu, lướt qua một đạo như có điều suy nghĩ sáng bóng. Sau hai canh giờ, phường thị cửa chính, một đoàn nhân mã tụ tập hoàn tất. Ở trước mặt mọi người, ngừng lại 5 chiếc cao lớn xe ngựa, mỗi một chiếc xe toa đều có thể ngồi khoảng 10 người, mà lại kéo xe không phải ngựa, lại là một loại lộng lẫy mãnh hổ. Mãnh hổ uy mãnh, toàn thân lông dài, thân thể hai bên lộ ra hết sức cồng kềnh, thoạt nhìn phì phì trắng trắng. Mua sắm đầu mối linh thạch không cần các ngươi ra, bất quá xe này tiền, chúng ta coi như không chịu trách nhiệm, đại gia cha y phản ở dê. Khương Tiểu Liên cái thứ nhất leo lên thùng xe, chính mình liền có bay lượn pháp khí thế mà không cần, quả nhiên là cái không thiếu tiền hạng người. Không có vấn đề. Yên tâm đi Khương Sư Thư, chút tiền lẻ này chúng ta xuất ra nổi. Những đệ tử khác dồn dập đồng ý, không người phản đối. Mục đích khoảng cách khá xa, dùng hổ ương tốc độ cũng phải một ngày một đêm thời gian mới có thể đến, chư vị, chúng ta xuất phát. Theo Văn Thu Tình một câu xuất phát, mọi người riêng phần mi nhờ leo lên thùng xe. Này chút đặc thù cỗ xe là theo trong phường thị thuê tới, mỗi chiếc xe phí tổn là một khối linh thạch, ấn 10 người một xe để tính, mỗi người chỉ cần giao phó 10 linh tinh phí tổn là đủ. Làm người cuối cùng sau khi lên xe, năm con mánh hổ gầm rú một tiếng bắt đầu chạy, nhìn xem béo tốt, tốc độ nhưng không chậm. Hổ ưng. Thường Sinh ngồi cạnh cửa sổ địa phương, không rõ ràng vì sao béo lao hổ sẽ có hổ ưng này loại tên, không đợi suy nghĩ nhiều, liền nghe hủy hủy cánh chim chấn động tiếng truyền đến. Dưới chân một trận kịch liệt rung động, sau một khắc bánh xe vậy mà ly khai mặt đất, toàn bộ thùng xe bay lên. Mang theo ánh mắt kinh ngạc, Thường Sinh nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Lúc này hắn mới phát hiện, béo lao hổ bụng lớn cũng không phải là thịt mỡ, lại lũng lấy một đôi dài hơn 2 trượng cánh. Nguyên lai kéo xe không phải lão hổ, mà là một loại giống như mánh hổ cự ưng. Chương 54, đổi một cái điều kiện. Hổ hình yên dực, bay lượn bầu trời xanh. Hổ ưng là một loại bay lượn loại yêu thú, thuần hóa sau có thể thành làm vật cưỡi, nhiều bị dùng tới vận chuyển tu sĩ. Hổ ưng xe thật thuận tiện, nếu như chúng ta cũng có thể thuần hóa hổ ưng liền có thể thừa hắn phi hành. Trong xe, Trần Cách Nhi đối hổ ưng tán thưởng không thôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hổ ưng là manh cẩm, ngoại trừ Diêm Nhà, có rất ít người có thể đem thuần hóa thành công, bằng không này phần trải rộng Nam Châu mua bán Diêm Nhà có thể một mực cầm giữ trong tay sao. Khương Tiểu Liên mở miệng phản bác, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nàng đối trong phường thị tin tức rất là tinh thông. Hổ ưng đều là Diêm Nhà. Cái nào Diêm Nhà a Khương Sư Thư? Trung quanh đệ tử có người đặt câu hỏi, Thường Sinh cũng tò mò chống đỡ lỗ tai nghe. Có thể lũng đoạn Nam Châu tu chân giới xe ngựa buôn bán Diêm Nhà, chỉ có một cái kia chính là Linh Vũ Lâu Diêm Nhà. Khương Tiểu Liên dương dương đắc ý, cho đám này sư đệ sư muội rằng giải, Linh Vũ Lâu người am hiểu thuần hóa linh thú, nhất là biết bay manh cầm, nghe nói Linh Vũ Lâu tu kiến tại dị thú đại phong trên lưng, đầu kia 2 cánh có thể che đậy mặt trời cự thú, chính là Diêm Nhà tiền tổ thần hồn biến thành, mặt khác phi cầm thú giữ một khi gặp được Linh Vũ Lâu, đều sẽ bị dị thú đại phong trấn nhiếp, ngoan ngoãn trở thành Diêm Nhà linh cầm, thay bọn hắn kiếm tiền. Khương Tiểu Liên giảng được giống như lúc, phối hợp sinh động biểu lộ, nói tiếp. Đừng nhìn thuê hổ ưng tiện nghi, một ngày mới một khối linh thạch, nhưng các ngươi ngẫm lại, Thiên Vân phường thị lớn bao nhiêu? Có nhiều ít tu sĩ tụ tập. Đây là một cái phường thị, Nam Châu 10 nước, tu chân phường thị vô số, mỗi cái trong phường thị đều có Diêm Nhà hổ ưng cung cấp người thuê, tính được đây chính là một ngày thu đấu vàng mua bán. Trung quanh các đệ tử nghe được sửng sốt một chút, có người hỏi, Diêm Nhà tiên tổ thế mà có thể trở thành linh cẩm. Chẳng lẽ Linh Vũ Lâu người không phải nhân tộc? Cả ngày trên bầu trời bay tới bay lui, mấy trăm năm đều không rơi xuống đất, đám kia quái nhân hẳn là một đám điểu nhân. Khương Tiểu Liên lời thề son sắt nói. Đừng nghe Tiểu Liên nói mò, người ta biết cách làm giàu mà thôi, đều là chân chính tu sĩ nhân tộc, không thể nhục người danh dự. Văn Thu Tình ở một bên giận trách. Hắc hắc, ta liền vừa nói như vậy, nói đùa nha, đồ đần mới tin đây. Khương Tiểu Liên ra mặt đủ dày, bị nói cũng không tức giận. Nàng là không tức giận, kém chút năm Thường Sinh chọc tức lấy. Thường Sinh đang nghe được mới lạ, thật sự cho rằng Linh Vũ Lâu người cùng nhân tộc khác biệt, nguyên lai là Khương Tiểu Liên nói hiệu nói vượng. Đồ đần mới tin. Thường Sinh ngầm mực, ta kém chút tin. Nghe nói Linh Vũ Lâu tin tức, Thường Sinh tùy theo nhớ tới bị hắn nhét vào trong ngăn kéo một tờ hôn thư. Diêm Vũ Sư liền là Linh Vũ Lâu Chu con gái. Trên đường đi cười cười nói nói, các đệ tử có luận bàn kiếm chiêu, có nghiên cứu thảo luận pháp quyết, còn có thỉnh giáo Văn Thu Tình có quan hệ luyện đan kinh nghiệm, Thường Sinh nghe được thú vị, trên đường thời gian cũng là không tính nhàm chán. Một ngày qua đi, đã tới mục đích. Nơi này là một mảnh dãy núi vô danh, dãy núi vần quanh, ở giữa dãy núi có một cái đầm nước, thế núi vốn lượn, đầm nước xanh thẳm, cảnh trí tuyệt hảo. Nhất là đầm nước chung quanh thế núi, cao thấp chập trùng, xa xa nhìn lại tựa như long tích. Long mạch chỗ, chính là chỗ này. Văn Thu Tình tay lấy ra địa đồ, ở bên hồ sò sánh một phen. Vậy còn chờ gì, bắt đầu động thủ đi. Khương Tiểu Liên nhấc lên nàng khinh vân thuyền gió lốc mà lên, trên không trung tìm kiếm, những người còn lại dùng đầm nước làm trung tâm, phân tán ra đến, tìm kiếm lấy cổ mộ manh mối. Ô gào vài tiếng gầm rú, năm đầu hổ ưng dồn dập bay lên phải chạy về phương thị. Nếu có thể bị xem như xe ngựa tới thuê, này chút phi cầm chắc chắn có cực mạnh kỷ luật cùng chính xác thời gian cảm giác. Thường Sinh giống như những người khác, tìm kiếm lấy lăng mộ manh mối. Đi đến một chỗ chân núi thời điểm, hắn nghe được đỉnh núi giống như có chó sủa thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, Khương Tiểu Liên chẳng biết lúc nào rơi xuống đỉnh núi, đang ở đùa chó con, kỳ thật không có cái gì hiếm lạ nhưng nhìn, khiến Thường Sinh rất ngạc nhiên chính là, hắn thế mà thấy được hổ ưng. Vốn nên đường về rời đi năm đầu hổ ưng, không thiếu một cái tất cả đều tại đỉnh núi nằm sấp đây. Hổ ưng làm sao không đi? Thường Sinh kinh ngạc tự nói. Tiểu Liên xảo trá, ngăn trở hổ ưng đường về. Văn Thu Tỉnh vừa vặn theo một bên đi qua, cười khổ nói. Năm đầu hổ ưng, nàng một người có thể ngăn được. Không phải Tiểu Liên cản, là nàng Linh Thu cản, ừ, liền là đỉnh núi chó đen nhỏ. Rất lợi hại chó. Rất lợi hại, đừng nhìn bây giờ còn nhỏ, tương lai có cơ hội trưởng thành đại yêu. Văn Thu Tỉnh trong mắt hiện ra một cô hâm mộ. Nàng đã là đan các bên trong nhất bị xem trọng luyện khí kỳ đệ tử, tại Thiên Hương Cốc được công nhận là thiên phú cực cao, thế nhưng là so với Khương Tiểu Liên, Văn Thu Tỉnh vẫn như cũ mặc cảm. Cũng không phải là thiên phú cùng cảnh giới, mà là thân phận. Cái kia chó con có thể lớn thành đại yêu. Không đơn giản a. Thường Sinh âm thầm tắc lưỡi, đại yêu là có thể cùng nguyên anh cường giả chống lại mạnh mẽ yêu tộc, có thể nuôi lớn yêu hấu thú ra hỏa, nhất định thân thế bất phàm. Theo sáng sớm đến trưa, Thiên Vân Tông đệ tử Thủy Trung đang tìm lăng mộ dấu vết để lại. Đầm nước bốn phía dốc núi cùng rừng núi đều bị đi tìm. Mười mấy nơi tự nhiên hình thành hang núi bị đào toàn bộ. Liên liên đầm nước dưới đáy đều có người lặn xuống nhiều lần. Hơn nửa ngày tìm tòi, không có chút nào manh mối, đừng nói lăng mộ, liền cái địa động đều không có. Văn Thu Tỉnh cùng mặt khác hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ vận dụng độn thổ phù, trốn vào lòng đất mấy lần, vẫn như cũ không công mà lui. Chẳng lẽ manh mối là giả? Văn Thu Tỉnh vỗ bụi bặm trên người, độn thổ phù có thể khiến người ta thời gian ngắn trốn vào lòng đất, nàng một thân váy trắng đã kinh biến đến mức tối tăm mờ mịt. Chúng ta tại chân núi đánh cái động, đã đánh ra nước giếng cũng không có phát hiện lăng mộ. Những đệ tử khác tụ lại tới, Khúc Hoàng Phi chỉ cánh bắc mỏm núi nói ra. Phía nam núi thấp chúng ta cũng tìm, ngoại trừ hai trong sơn động ở Cầu Hùng, chỉ còn lại khắp núi con kiến động. Ma Tiểu Bố đầy bụi đất phàn nàn. Phát hiện hang núi sau hắn cái thứ nhất vọt vào, kết quả kém chút bị Cầu Hùng cho cắn được. Nơi này giống như không có đất cung, chúng ta sẽ không bị lừa a. Trần Cách Nhi nhíu lông mày. Giá trị 20 khối linh thạch manh mối có thể không rẻ a, không nên là giả. Khương Tiểu Liên ở một bên nói ra. Linh thạch không sao, liền sợ làm trễ nải các chủ luyện đan. Văn Thu Tỉnh mày liễu khóa chặt, tuy nói đan các phái ra nhân thủ không ít, có thể tìm kiếm thi biệt chỉ sợ không có mấy người. Chúng ta tìm tiếp, nói không chừng đã bỏ sót địa phương nào. Văn Sư Tỷ đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy đâu, nhất định có thể tìm tới cổ mộ manh mối. Đi. Chúng ta đi núi đối diện nhìn một chút. Các đệ tử lẫn nhau động viên, lần nữa tản ra tìm kiếm, duy chỉ có Thường Sinh, ngồi xổm ở đầm vừa nhìn đầm nước chính xuất thần. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Khương Tiểu Liên đưa tới. Xem cá. Thường Sinh cũng không quay đầu lại. Có cá sao, ta làm sao không thấy? Khương Tiểu Liên nhìn kỹ một chút đáy đầm, không có phát hiện đáy nước có loại cá tung tích. Mấy ngày gần đây nhất, nơi này nên trời mưa. Thường Sinh nói xong không hiểu thấu nói nhỏ. Trời mưa có cái gì hiếm lạ? Khương Tiểu Liên đứng người lên, vô vô tay nhàm chán nói ra. Thường sư đệ có thể từng phát hiện cái gì? Văn Thu Tỉnh thấy đối phương hành vi cổ quái, không khỏi hỏi một câu. Trong nước không có cá. Thường Sinh đem phát hiện của mình nói ra. Không có cá liền không có cá thôi, ngươi sẽ không lại đói bụng không? Lớn như vậy đầu cá chấm đen còn không có ăn đủ sao? Khương Tiểu Liên lật lên mí mắt khinh bị nói, nàng cho rằng Thường Sinh là cái thùng cơm, lúc này còn muốn lấy ăn cá. Chẳng lẽ đầm nước vừa mới hình thành? Văn Thu Tỉnh hết sức thông minh, hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên do, thấp giọng hô nói, đây không phải đầm nước, mà là hố nước, nước mưa hội tụ bố trí. Đầm nước cùng hố nước, nghe không có gì khác biệt, thế nhưng trên thực tế nhưng khác nhau rất lớn. Cái trước sẽ không dễ dàng khô héo, mà cái sau, rất nhanh hội biến mất. Thường Sinh dùng gậy gỗ áp chế bên bờ bùn đất, quả nhiên một nửa ẩm ướt một nửa khô ráo, nói rõ thủy vị đang nhanh chóng giảm xuống. Kể từ đó, hố nước chung quanh căn bản sẽ không tồn tại địa cung lăng mộ. Không có bất kỳ người nào nguyện ý đem chính mình lăng mộ tu kiến tại một chỗ thấm nước địa phương. Bị lừa. Văn Thu Tỉnh ngữ khí sa sút. Manh mối là ai bán? Thường Sinh dò hỏi. Hai cái Long Nham Tông luyện khí kỳ đệ tử, ta chỉ biết là bên trong một cái gọi Quách Trầm. Quách Trầm. Một cái khác là không phải cái mập lùn, mũi rất lớn. Hoàn toàn chính xác, Quách Trầm đồng bạn là cái mũi rất lớn mập mạp, vóc dáng không cao. Văn Thu Tỉnh hơi kinh ngạc. Quách Trầm cùng Bàng Phong, cái kia hai tên giá hỏa nhân phẩm không được tốt lắm. Thường Sinh thở dài, quả nhiên là lúc trước cùng một chỗ thăm dò gốc cây hang động hai người. Ngươi nhận đến bọn hắn? Khương Tiểu Liên truy vấn. Đã từng hợp lại qua một lần, không có gì giao tình. Thường Sinh ngắn gọn nói ra. Đừng để ta gặp phải, bằng không có bọn hắn để mắt. Hồi trở lại phương thị, cũng không tin mua không được cổ mộ manh mối. Khương Tiểu Liên nghiến răng nghiến lợi. Ta có cổ mộ manh mối, ngươi mua sao? Thương Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi hữu tuyến thửng. Khương Tiểu Liên bĩu môi, nói, bao nhiêu tiền nói đi, nếu như dám gạt ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Không cần tiền, đổi một cái điều kiện, nhường ngươi linh thú giúp ta tìm người. Thương Sinh đưa ra điều kiện. Thành giao. Khương Tiểu Liên một lời đáp ứng. Cũng may Hổ Ưng bị Khương Tiểu Liên dùng chó đen nhỏ trấn nhiếp, không hề rời đi, mọi người dồn dập leo lên thùng xe. Lần nữa lên đường đội ngũ cách xa dãy núi vô danh, năm đầu Hổ Ưng tại trên bầu trời vỗ cánh đi nhanh. Hướng đi, đúng là Trà Sơn. Chương 55, địa động. Một ngày sau đó, đoàn người đã tới Trà Sơn chân núi. Đi đường hai ngày, mọi người có chút mệt mỏi, Khương Tiểu Liên thả đi Hổ Ưng sau xoa cổ nói, có hay không nghỉ ngơi địa phương à, Hổ Ưng xe thật không thoải mái. Ngồi lâu đau lưng nhức eo. Có cái thai sau trùng kiến sơn thôn nhỏ, ngay tại chỗ không xa, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhét đẩy cái bao tử. Thường Sinh cũng biến thành hể vải suy sụp, hai ngày này không có ăn cái gì, bụng không còn hắn liền không có tinh thần. Từ Thường Sinh dẫn đội, tìm tới lâm âm trấn trùng kiến sau thôn xóm nhỏ. Thôn đã đơn giản quy mô, xây dựng rất nhiều căn phòng, còn có nho nhỏ quán rượu cùng quán trà, đúng lúc trong thôn tới cái gánh hát đang ở hát hí khúc, trò vui chung quanh đài vây đầy lâm âm trấn bách tính. Nhập thế tùy tục, này là phàm nhân thôn xóm, chư vị sư đệ sư muội chớ quấy nhiễu phàm nhân bách tính. Văn Thu Tỉnh tiến thôn nhỏ liền phát ra căn dặn, không ngờ có người căn bản không nghe. Chỉ thấy Khương Tiểu Liên hưng thú bừng bừng xông tới sân khấu kịch, túm túm lao sinh dâu rịa, sờ sờ võ sạch diễn viên hí khúc, thọc một chút hoa đán đồ trang sức, chơi đến hưng khởi phía dưới một tiếng tiểu trá, đúng là thi triển pháp quyết dẫn tới một đạo sấm sét tại sau lưng tư tán, hình thành lôi điện áo choàng. Thấy Khương Tiểu Liên sau lưng nổ gỡ mìn ánh sáng, tựa như nhiều kiện lôi điện áo choàng, hát hí khúc tất cả đều bị sợ choáng váng. Nếu không nói vẫn phải là lâm âm chân bách tính có hiểu biết, ngẩn người về sau đồng loạt quỳ gối tham kiến, miệng nói tiên sư. Một màn này đối bọn hắn tới nói không tính lạ lắm, mấy tháng trước liền có vị thần y tiên sư làm qua, chỉ bất quá khác nhau là một cái hỏa diễm một cái lôi đình mà thôi, ngược lại khí thế đều rất kinh người. Có hay không lôi thần hàng thế cho vui? Nhìn ta này cách ăn mặc giống sao? Hát ta các ngươi, làm sao đều không hát? Hát đến thật là dễ nghe nha. Khương Tiểu Liên thúc giục gánh hát tiếp tục, tiếc rằng không ai dám hát. Có nàng vị này tiên sư đại nhân lên đài, ai dám nhiều lời nửa câu. Tiểu Liên. Mau xuống đây, chớ có quấy nhiễu phàm nhân. Văn Thu Tình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, các nàng là hảo tỉ muội, lại không tốt quá nhiều hơn trách. Nắm Khương Tiểu Liên kéo xuống sân khấu kịch, đoàn người đi vào trong thôn ít rượu nhà, muốn hết thể có thể ăn cơm món ăn, đại khoái đoá chú ý. Trà tới đi. Lần này không cần tiền. Một tiếng gào to, nóng hôi hổi trà thơm bị đã bưng lên, tiểu hỏa kế trốn ở khay phía dưới, tới phụ cận mới nhô đầu ra, cười hắc hắc nói, thúc thúc. Liền biết là ngươi đã đến. Nguyên lai là Tiểu Vũ, Thường Sinh cười ha hả tiếp nhận ấm trà, vì những thứ khác đồng bạn rót nước trà. Vừa nghe nói trên sân khấu có tiên sư xuất hiện, ta liền biết là thúc thúc đến, ta đi thông trì Chu lão gia tử. Tiểu Vũ nói xong muốn đi. Không cần, chúng ta đi ngang qua nơi này, ăn vài thứ liền đi, không cần làm phiền người khác. Thường Sinh ngăn cản đối phương. Vậy thì tốt, ta lại đi ngâm chút trà. Tiểu Vũ cao hứng bừng bừng nói, đỉnh núi có viên cây trà già đổ, nắm chân núi ném ra cái đến trong động, ta đều không leo núi liền hái rất nhiều trà. Cây trà vẫn là thiết thụ. Chân núi có thể ném ra đến trong động. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi này thúc thúc so sánh ngốc nha? Khương Tiểu Liên ở một bên nghe được thú vị, cười khanh khách nói, ta cũng cảm thấy hắn so sánh ngốc, ha ha. Thật vất vả tìm tới cái cho cười. Khương Tiểu Liên cười đến ngửa tới ngửa lui. Người khác cũng là không có cảm thấy buồn cười, bị nàng bộ dáng này làm vui, trong lúc nhất thời trong phòng tiếng cười chập trùng. Ta không có nói láo. Thúc thúc mới không ngốc đâu. Tiểu Vũ nổi nóng lên, giải thích, thúc thúc là thần y ỉa. Là trên đời này người thông minh nhất. U. Còn thần y đâu, hắn hội chữa bệnh gì nha? Khương Tiểu Liên trêu chọc nói. Chị chút đau đầu nhức góc bệnh nhẹ, cộng thêm vô cớ cười ngây ngô quái bệnh. Thường Sinh nói xong đối Tiểu Vũ khoát khoát tay, nói, đi thôi, nhiều ngâm chút trà đến, vị này thần tiên tỷ tỷ cười đến khát nước. Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng đi, Khương Tiểu Liên thì càng thêm ôm bụng cười. Ngươi sẽ còn trị quái bệnh ha ha. Trên đời này nào có vô cớ cười ngây ngô quái bệnh ha ha ha. Ngươi mắng ai đây? Tốt tốt, các ngươi đừng ở tranh cãi, chúng ta ăn xong cũng nên xuất phát. Văn Thu Tình không thể làm gì cười cười, nói, nơi này cây trà rất nặng à, có thể đem đại địa ném ra đến trong động. Ta nhớ được đây là Trà Sơn, núi dưới chân có cái thị trấn nhỏ. Nơi này chính là ban đầu lâm âm trấn, thôn trấn thụ hai. Thường Sinh ngắn gọn giải thích một câu, nói, chân núi lô lớn hẳn là ngọn núi chấn động tạo thành, cùng cây trà không quan hệ. nơi này khắp nơi đều là cây trà, lăng mộ ở chỗ nào? Một bên Ma Tiểu Bố lên tiếng hỏi. Nơi này giống như không có quá tốt thế núi, liền một tòa núi cao, liền nước đều không có, vì sao lại có lăng mộ lăng mộ? Trần Cách Nhi lo lắng nói ra. Ngươi nói manh mối đến tột cùng ở đâu, mang bọn ta đi thôi. Khương Tiểu Liên sụ mặt, giả bộ nghiêm túc. Thường sư đệ, chúng ta nên xuất phát. Văn Thu Tình cũng bắt đầu thúc giục. Chờ một lát, người dẫn đường không có trở về đây. Thường Sinh cười cười, thừa nước đục thả câu, khi mọi người không biết mùi vị thời điểm, Tiểu Vũ lại bưng trà nóng tiến đến. Đi thôi Tiểu Vũ, dẫn đường cho chúng ta. Thường Sinh đứng dậy, nói, đi bị cây trà ném ra tới lỗ lớn địa phương. Tiểu Vũ đáp ứng ở phía trước dẫn đường, đi ra thôn trấn, chuyển lên trà sơn, đoàn người đi theo Tiểu Vũ đi vào hậu sơn. Một chỗ chân núi dốc thoải chỗ, có một khỏa cây già nằm ngang ở trước mặt, tại cây già phía dưới, là một cái đen như mực địa động. Liên là cái này. Tiểu Vũ chỉ địa động nói, bên trong quá đen, ta không dám vào đi. Nơi này nguy hiểm, về sau không thể tiếp cận, nhớ kỹ. Thường Sinh thần thái ngưng trọng nói ra. Nhớ kỹ thúc thúc, các ngươi là muốn xuống sao, ta đi hỗ trợ lấy lửa nắm. Tiểu Vũ sung phong nhận việc. Dùng cái gì bó đúc nha, đừng quên chúng ta thế nhưng là tiên sư A Tiểu Gia Hỏa. Khương Tiểu Liên tại đầu ngón tay hội tụ ra hỏa đoàn, thấy Tiểu Vũ trong mắt trợn thật lớn. Người khác chú trọng chính là nhập thế tùy tục, vị này hết lần này tới lần khác ưa thích tại phàm nhân trước mặt khoe khoang. Phân phó Tiểu Vũ trở về, Thường Sinh so sánh một phen địa động cùng trà sơn ở giữa khoảng cách cùng phương vị. Địa động hẳn là ngọn núi đổ sụp bố trí, xem phương vị có thể thông hướng lòng núi không gian, lúc đầu mục nát cây cửa vào tại giữa sườn núi, đã sớm bị sụp đổ ngọn núi phong kín. Nếu như không có chỗ này địa động liền phải khác đào ra một cái thông đạo. Trà sơn bên trong có một đầu mắt đỏ thử hùng, lúc trước ngọn núi sụp đổ không biết sinh tử, nếu như gặp phải đem 10 phần nguy hiểm. Thường Sinh trầm giọng nói ra, có gì nguy hiểm vẫn là ở trước mặt nói rõ cho thỏa đáng, hắn không muốn các đồng bạn vô tội gặp nạn. Nghe xong mắt đỏ thử hùng, chung quanh có hơn phân nửa đệ tử sắc mặt cũng thay đổi, nhưng cũng không ít người mặt không đổi sắc, tỉ như Khương Tiểu Liên cùng Văn Thu Tình. Liên một đầu mắt đỏ thử hùng a, không coi là cái gì. Cùng lắm thì nhường tiểu hắc hủ dọa nó. Khương Tiểu Liên chẳng hề để ý. Cẩn thận mới là tốt, nếu là tao ngộ yêu vật, luyện khí trung kỳ đệ tử đi đầu rút lui, luyện khí hậu kỳ đệ tử hợp lại đoàn hậu. Văn Thu Tình so sánh lao đạo, nói ra biện pháp ứng đối, những người khác dồn dập gật đầu. Lưu lại một người tại bên ngoài, dùng một ngày làm hạn định. Văn Thu Tình tuyển một cái tu vi đối lập hơi thấp đồng bạn, căn dặn nói, nếu như chúng ta một ngày sau đó không có đi ra, ngươi lập tức trở về tông môn cầu cứu. Nếu là thắng lợi trở về, không thể thiếu ngươi cái kia một phần. An bài thỏa đáng, Văn Thu Tình cái thứ nhất nhảy vào địa động. Làm hành động lần này thu thập người cùng lĩnh đội người, Văn Thu Tình sùng phong đi đầu, những người khác theo sát phía sau. Vù vù vài tiếng. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện, ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Trung quanh đều là băng lánh bùn đất, không gian không lớn, thế nhưng hết sức hẹp, dài, như lòng đất đường hầm. Địa động nghiêng thăm dò vào lòng núi, thấy không rõ bao sâu, nơi xa là bóng tối vô tận. Dẫm chân, phát hiện bùn đất hết sức rắn chắc, Thường Sinh ngẩng đầu nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày. Chỗ này địa động có chút kỳ quặc. Lúc ở bên ngoài, vốn cho rằng là ngọn núi sụp đổ hình thành tự nhiên địa động. Thế nhưng lúc này xem ra, như thế vương bức rắn chắc hang động, giống như là người làm bố trí. Chương 56, quỷ đả tường. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Thường Sinh một đường suy tư, thủy chung nghĩ không ra cái nguyên cớ. Biết lòng núi hang động, chỉ có lúc trước liên thủ bốn người mà thôi. Chẳng lẽ là Long Nham Tông hai tên gia hỏa? Đang suy tư công phu, đột nhiên Văn Thu Tình dừng bước, Thường Sinh kém chút không có đụng vào trên người đối phương. Thế nào? Thường Sinh đặt câu hỏi. Phía trước có ánh sáng sáng lên, đại gia cẩn thận. Văn Thu Tình nhắc nhở mọi người, tiếp tục dẫn đội tiến lên. Rực rỡ rất nhỏ, theo Thường Sinh nơi này nhìn lại chỉ có cây kim lớn, trách không được hắn vừa rồi không có phát hiện. Lại đi thật lâu, xa xa rực rỡ trở nên càng lúc càng lớn, hình thành một cái hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng bên ngoài rất sáng, không biết thông hướng nơi nào, cửa hàng có không ít cỏ dại, thấy không rõ hoàn cảnh. Ta đi vào trước, các ngươi chờ lấy. Đến phụ cận, Văn Thu Tình không đợi nói xong nàng bóng người bên cạnh lóe lên. Ta đi xem một chút. Khương Tiểu Liên bỗng nhiên vừa tung người, đi đầu liền xông ra ngoài, sau đó nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Văn Thu Tình kinh hãi, vội vàng đuổi theo, nàng đi ra đồng thời cũng chuyển tới một tiếng thét kinh hãi. Hai người sau khi ra ngoài, còn lại mọi người không có vọng động. Tại vô phương phán đoán nguy hiểm hay không thời khắc, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Đều đi ra đi. Bên ngoài truyền đến Khương Tiểu Liên tiếng la, khi mọi người không hiểu thấu đi tới cửa hang về sau, phát hiện có thêm một cái người. Thêm ra người, đang là trước kia lưu tại ngoài động phụ trách báo tin đệ tử. Quay lại tới. Đây không phải cửa vào sao, chúng ta tại sao lại trở về rồi? Quỷ đà tường. Đại gia ngươi một lời ta một câu, các tự suy đoán, sau lưng cửa hang lộ ra càng phát ra quỷ dị. Thật chẳng lẽ là quỷ đà tường? Khương Tiểu Liên không những không sợ, lộ ra tò mò không thôi. Không giống, không có phát giác được âm khí tồn tại, hẳn là huyễn thuật. Văn Thu tỉnh cau mày nói. Địa động giống như là người làm đánh ra tới. Thường Sinh nói ra cái nhìn của mình. Đã có huyễn thuật, lại là người làm đi thành hang động, mục đích nhất định là vì ngăn cản người ngoài. Khương Tiểu Liên gật đầu nói, bên trong khẳng định có bảo bối. Hẳn là cỡ nhỏ huyễn trận, chúng ta trở về. Văn Thu tỉnh rất có nắm bắt, lần nữa dẫn đội tiến nhập địa động. Cùng lần trước một dạng, mới vừa đi tới một nửa khoảng cách, lại thấy nơi xa có ánh sáng lộ ra hiện. Khi thấy rực rỡ, Văn Thu tỉnh lập tức dừng bước lại, lấy ra một loại màu trắng thuốc cao, lấy tay dính một chút bôi đến mí mắt. Chờ Văn Thu tỉnh lần nữa mở mắt thời điểm, có thể thấy cặp mắt của nàng bên trong hiện ra ảm đạm sáng bóng, như là thi triển đồng thuật bí pháp. Văn sư tỷ thiên nhãn dầu hiệu dụng vô cùng tốt, nhất định có thể hiểu rõ huyễn trận. Trần Cách Nhi ở một bên tán thưởng. Như nàng nói, Văn Thu tỉnh dùng đang là một loại có thể hiểu rõ huyễn trận, thậm chí có thể thấy linh thể thiên nhãn dầu, cứ việc cấp bậc tại vứt bỏ đàn liệt kê, đối với cấp thấp tu sĩ cho bố trí huyễn trận vẫn như cũ hữu hiệu. Theo ta đi. Văn Thu tỉnh ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát ra mệnh lệnh, nàng đi về phía trước vài chục bước về sau, thế mà quay người hướng đi một bên vách tường. Sau một khắc, Thường Sinh trơ mắt nhìn xem Văn Thu tỉnh thân ảnh đi vào vách tường bên trong, như xuyên tường mà qua. Tìm được đường. Khương Tiểu Liên reo hò một tiếng đi theo va về phía vách tường, cũng đi vào trong đó, những người khác dồn dập bắt trước. Chờ đến Thường Sinh thời điểm, hắn vẫn như cũ không dám tin. Gặp trở ngại. Thường Sinh nết nết miệng, khẽ cắn răng hướng phía vách tường đánh tới, vốn nên tiếp xúc vách tường lại tại đụng vào về sau biến mất không còn, cũng không tồn tại. Tại sau tường, là khác một cái thông đạo, phần cuối tối như mực không biết thông hướng nơi nào. Quay đầu nhìn một chút, lại có thể là một đầu đường rẽ, Thường Sinh âm thầm kinh ngạc. Bội phục lấy người tu chân thủ đoạn. Nếu như không có Văn Thu tỉnh, hắn coi như mệt chết cũng tìm không thấy chân chính lối ra. Thiên nhãn dầu hiệu dụng rất ngắn, Văn Thu tỉnh trong mắt đã mất đi sáng bóng, mới lối vào xuất hiện, đoàn người tiếp tục tiến lên. Dưới chân mặt đất bắt đầu trở nên gập ghềnh, bùn đất cùng núi đá hôn tạp tại cùng một chỗ, lối đi càng thêm nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ có thể cho một người thông qua. Ô, 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 thanh âm gì? Đi ở phía trước Khương Tiểu Liên nghe được thanh âm kỳ quái. Hẳn là tiếng gió thổi. Văn Thu tỉnh cũng nghe bất quá cũng không để ý, thanh âm quá nhỏ, giống như theo lòng đất truyền đến, giống tiếng gió hú. Tiếng gió thổi. Thường Sinh cũng nghe đến thanh âm, hắn thính giác so những người khác linh mẫn được nhiều, truyền đến lỗ tai hắn bên trong thanh âm cũng không phải là tiếng gió thổi đơn giản như vậy, càng giống là một loại ố yết. Bởi vì thanh âm cực nhỏ, Thường Sinh nhất thời cũng phán đoán không lên tiếng nơi phát ra. Bất quá khi hắn đi qua một tảng đá lớn khu vực thời điểm, nhưng ngừng lại. Cự thạch theo lòng đất nô ra, không biết lớn bao nhiêu, hình thành một đoạn đường dốc, làm Thường Sinh dẫm lên cự thạch về sau, hắn phát hiện lòng đất truyền đến tiếng gió thổi biến lớn mấy phần. Đi trước. Thường Sinh lui xuống dưới, tránh ra đường, nhường người đứng phía sau tiếp tục tiến lên, hắn thì chờ ở cự thạch bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe. Làm tất cả mọi người đi tới, Thường Sinh đạt được một kết quả. Tiếng gió thổi cũng không phải là thủy chung tồn tại, mà là khi có khi không. Một khi có người dẫm lên cự thạch mới có thể theo lòng đất truyền ra tiếng gió thổi, nếu như không ai đạp khối này cự thạch, cũng không gió tiếng xuất hiện. Mấy bước đi tới, Thường Sinh đứng tại cự thạch đỉnh dùng sức bước lên. Hắn phát hiện lòng đất truyền đến tiếng gió thổi không chỉ lớn hơn mấy phần, còn giống như mang theo một loại tức giận. Phía dưới đè ép đổ vật gì? Thường Sinh không nghĩ ra đến tuột cùng, lại đạp mấy phát phát hiện cự thạch hết sức rắn chắc, mặc dù phía dưới có đổ vật cũng lên không nổi. Vượt qua cự thạch. Thường Sinh đi chưa được mấy bước lại xoay chuyển trở về. Tâm niệm nhất định, theo dược cục bên trong lấy ra đèn cồn, điểm lửa sau đặt ở cự thạch phụ cận. Không vì chiếu sáng, mà là làm ký hiệu, Thường Sinh mơ hồ đoán được một chút tiếng nghẹn ngào chân tướng. Lưu lại đèn cồn, Thường Sinh rất mau đuổi theo lên đội ngũ. Cũng không lâu lắm, trước mắt mọi người uổng phí khoáng đạt. Cuối lối đi là một mảnh to lớn lòng đất không gian, tối tăm mở mịt không nhìn thấy phần cuối. Từng đoàn hỏa diễm lần lượt xuất hiện, dùng Khương Tiểu Liên cầm đầu. Mấy người thi triển ra hỏa diễm pháp thuật. Làm hỏa cầu bay ra cửa hang, mọi người lúc này mới phát hiện ngay tại cửa động đang phía dưới, lại có một cái to lớn đá xanh bình đài. Bệ đá một bên khác là một đầu kỳ quái cầu đá từ từng sợi theo lòng đất nhô ra cột đá tạo thành, phía dưới là sâu không thấy đáy thâm nguyên, có mấy cây cột đá nghiêng đảo ở một bên, không biết bị ai phá hư. Lối đi khoảng cách bệ đá cao hơn 2 trượng, Khương Tiểu Liên cái thứ nhất nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, bước lên vững chắc mặt đất, Khương Tiểu Liên ngoắc nói, xuống đây đi, nơi này hết sức rắn chắc, ổ. Đang khi nói chuyện, Khương Tiểu Liên chợt phát hiện tại bệ đá một bên khác có một đống đồ vật, nhìn kỹ đúng là như núi hạt thóc chồng chất. Hạt thóc bên trong hiện ra hẹp dài mà đặc biệt hạt gạo, gạo mùi thơm khắp nơi. Đây là gạo bách hương. Khương Tiểu Liên liếc mắt nhận ra hạt thóc, cao hứng lên. Thật chính là gạo bách hương. Rất nhiều nha. Trần Cách Nhi mừng rỡ không thôi, mấy bước chạy đến phụ cận. Vừa tới lòng núi liền có thu hoạch, mặc dù không tìm được phong linh thổ cũng tính ra đúng rồi. Người khác cao hứng, Thường Sinh cũng không nhiên. Khi hắn thấy đống kia chỉnh tề trồng chất tốt gạo bách hương thời khắc, đống nhiên vẻ mặt biến đổi, lên tiếng kinh hô, cẩn thận. Chương 57, thả chó cắn người. Gạo bách hương không nên như thế chỉnh tề. Lần trước này trồng chất hạt thóc bên trong cất giấu mắt đỏ thử hùng vừa ra, hạt thóc tứ tán, tuyệt không phải bây giờ như vậy chỉnh tề bộ dáng. Trừ phi có người đem hạt thóc một lần nữa trồng chất tốt. Thấy hạt thóc trồng chất một khắc này Thường Sinh liền cảm thấy không thích hợp, vội vàng mở miệng nhắc nhở, bất quá đến muộn một bước. Trước hết nhất chạy tới Trần Cách Nhi, đang nắm lên một thanh gạo bách hương cao hứng bừng bừng, không ngờ đột nhiên theo hạt thóc trong đống chạm ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như gió, thẳng đến cổ, bị gạo bách hương hấp dẫn lực chú ý Trần Cách Nhi căn bản không có cơ hội tránh né thậm chí ngăn cản. Ông! Kiếm quang lóe lên, khác một thanh trường kiếm chặn đột nhiên xuất hiện kiếm khí, Văn Thu Tình khuôn mặt hàm sát, nếu không phải nàng ra tay kịp thời, Trần Cách Nhi đã chết tại chỗ. Người nào? Ma Tiểu Bố bị cả kinh không nhẹ, gấp vội rút ra trường kiếm. Nổi giận đùng đùng đối hạt thóc trồng chất quát. Ẩn nó gạo trồng chất, ngươi là mọt gạo sao, cút ra đây cho ta. Khương Tiểu Liên nhất không khách khí, há miệng liền mắng. Nếu là người trong đồng đạo, hà tất lén lút. Văn Thu Tình thanh âm rét run, đối phương ra tay tàn nhẫn, tuyệt không phải thiện bối. Một đám Thiên Vân Tông đệ tử dồn dập dương cung bạc kiếm, như lâm đại địch. Có chủ đồ vật, các ngươi hỏi cũng không hỏi thì tới lấy, không chừa chút giáo huấn sao có thể giải trí nhớ. Gạo trên núi truyền đến thanh âm. Đối phương trốn tránh không ra, không chịu dùng chân diện mục gặp người. Lòng núi này là nhà ngươi sân sau. Vẫn là nói địa động này là nhà ngươi kho lúa. Khương Tiểu Liên cả giận nói, ít cho ta giả thần giả quỷ, nếu không ra đem ngươi gạo núi cho đốt đi. Ngươi có khả năng thử một chút. Gạo trên núi truyền đến một đạo khác thanh âm lạnh như băng, đốt đi chúng ta gạo bách hương, các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Bầu không khí dần dần ngưng kết, xem ra gạo trên núi cũng không phải là cất giấu một người. Có chủ liền có chủ. Chúng ta lại không ăn trộm không đoạt, các ngươi dựa vào cái gì đả thương người? Kém chút giết sư muội ta. Ma Tiểu Bố thở phì phò chất vấn đối phương, Trần Cách Nhi gương mặt hiện tại còn ảm đạm. Giết người? Thật sự là chê cười, nàng lại không chết, chúng ta lúc nào giết người? Gạo trong núi tiếp tục truyền xuất ra thanh âm. Soạt. Hạt thóc lăn xuống, hơn 10 thanh trường kiếm theo gạo trong núi nô ra, trên mũi kiếm kiếm khí phun trào. Ít nhất hơn 10 tu sĩ liền giấu ở gạo trên núi. Chỉ bất quá người ta không có ý định đi ra. Người tu chân ở giữa một khi giao thủ, không chết cũng bị thương, tại không có phân biệt thực lực của đối thủ phía trước, ai cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng mà Khương Tiểu Liên cũng không để ý bộ kia, nàng con ngươi hơi chuyển động, đem tay vắt chéo sau lưng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hầu bao nhỏ nhắn túi. Khương Tiểu Liên vận chuyển chân khí, miệng túi lập tức có ảm đạm vầng sáng lưu chuyển, sau một khắc một con chó đen nhỏ xuất hiện tại nàng dưới chân. Chó con không lớn, toàn thân lông đen. Hai mắt thật to cái mũi nhỏ đầu, một đôi hai chiêu phòng, thoạt nhìn vụng về vừa đáng yêu. Đi. Khương Tiểu Liên bất động thanh sắc hướng phía gạo trồng chất nỗ bĩu môi, chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi một đầu đâm vào gạo trong đống. Đồ vật gì? A, đừng cắn ta. Mau nhung nhung thứ đồ gì? Có yêu thú. Mau đi ra. Từng tiếng kinh hô theo gạo trồng chất bên trong truyền đến, ào 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 một trận tiếng động, gạo núi lở sập, từ bên trong chật vật chạy ra mười mấy người, đều mặc lấy màu đất trường bào. Cầm trong tay trường kiếm. Những người này đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nhất là cái cuối cu nở dê buồn bã ra hỏa, trên đùi đang cắn một con chó đen nhỏ. Xuất sinh cút ngay cho ta. Mập lùn giận dữ, vung mạnh kiếm chém tới, chó đen nhỏ hết sức linh hoạt, không đợi kiếm quang quét tới sớm bung ra miệng nhảy ra ngoài, trở lại Khương Tiểu Liên dưới chân. Chó của ngươi. Ngươi dám thả chó cắn người. Mập lùn bắp chân máu tươi chảy ròng, nhai răng trợn mắt quát. Chó của ta không cắn người a, nó liền ưa thích chó cắn chó. Khương Tiểu Liên chẳng hề để ý nói. Thả chó cắn người còn mắng chửi người. Người muốn chết. Mập lùn giận dữ, một bên băng bó vết thương vừa mắng, tiểu nương bỉ. Chờ lấy ra ra tính sổ với ngươi. Là nên thật tốt tính sổ, các ngươi bán ra manh mối, căn bản là giả. Văn Thu Tình tầm mắt lạnh dần, quét mắt mập lùn, đem tầm mắt rơi vào một cái mắt nhỏ tu sĩ trên thân, lạnh lùng nói, Quách Trầm, cái kia 20 khối linh thạch, ngươi nên đưa ta. Nguyên lai ẩn náu gạo trên núi đều là Long Nham Tông tu sĩ, trong đó có bán cho Văn Thu Tỉnh tin tức giả Quách Trầm, bị chó cắn đúng là mập lùn bằng phong. Trách không được những người này không chịu đi ra, trốn ở gạo trên núi là vì trốn nợ. Thấy tránh không khỏi, Quách Trầm cười xấu hổ cười, giải thích nói, nghe đạo bạn cũng không phải vừa tới tu chân giới, manh mối thứ này ban đầu liền không nói rõ được cũng không tả rõ được, ai dám khẳng định lấy được manh mối nhất định là thật. Thực không dám dâu dếm, ta bán ngươi 20 linh thạch manh mối, vẫn là chính ta tốn hao 18 khối linh thạch mua được, chuyển tay kiếm lời 2 khối linh thạch mà thôi, cùng lắm thì này 2 khối linh thạch ta từ bỏ, trả lại ngươi. Nói xong Quách Trầm móc ra 2 khối linh thạch liền muốn đưa cho Văn Thu Tỉnh. Các ngươi lừa gạt quỷ đâu? Khương Tiểu Liên mặc kệ, một thanh đẩy ra 2 khối linh thạch, nói, ngươi đều nói rồi chúng ta không phải mới vào tu chân giới chảy gỗ, cầm 2 khối linh thạch liền muốn đuổi chúng ta. Nắm mua đầu mối 20 khối linh thạch giao ra đến, thiếu một khối đều không được. Ngươi là ai? Ta cùng nghe đạo bạn giao dịch, cùng ngươi gì quan? Quách Trầm lườm đối phương liếc mắt, tức giận nói, ta là Văn sư tỷ hảo tỷ muội, nàng linh thạch liền là linh thạch của ta. Khương Tiểu Liên một bước cũng không nhường, đưa tay nói, linh thạch lấy ra. Ta nếu là không cho đây. Quách Trầm lui về sau 2 bước, ngữ khí lạnh dần. Ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch, nào có trả lại tiền đạo lý. Long Nham Tông một phương một cái 40 tu sĩ tiến lên một bước, hắn có luyện khí hậu kỳ tu vi, lúc này trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không ta dùng linh thạch mua được phi kiếm, dùng chặt đứt về sau còn muốn tìm người bán trả lại tiền đâu, manh mối giao dịch liền là như thế, manh mối chính xác xem như vật khí, manh mối vô hiệu chỉ có thể tự nhận không may. Tôn sư huynh nói đúng. Các ngươi tự nhận xui xẻo ai u. Bị chó cắn Bàng Phong hút lấy hơi la nhở, chỉ Khương Tiểu Liên quát, ngươi thả chó cắn người. Ta đã trọng thương không trị, món nợ này tính thế nào? Cầm 200 linh thạch đi ra, ta có khả năng xóa bỏ, bằng không các ngươi đừng muốn đi ra ngoài. U. Đều trọng thương không trị còn có sức lực có kẻ mặc cả đây. Khương Tiểu Liên bĩu môi, liếc mắt nói, các ngươi sư huynh không phải mới vừa đều nói rồi, tự nhận xui xẻo. Cái gì tự nhận không may? Ngươi thả chó cắn người liền phải bồi ta linh thạch. Bàng Phong trừng mắt không buông tha. Ngươi con mắt nào thấy là ta thả chó, ai cắn ngươi tìm ai đi a? Khương Tiểu Liên cười trên nỗi đau của người khác, chó đen nhỏ đã bị nàng thu vào, không có tung tích gì nữa. Túi linh thú. Long Nham Tông cầm đầu Tôn sư huynh nói nhỏ một câu, rất là kinh ngạc. Có thể tại luyện khí kỳ có được túi chữ vật tu sĩ đã cực sự hiếm thấy, có được túi linh thú này loại so túi chữ vật còn cao đẳng pháp khí người liền càng thêm phượng mao lân giác. Nhất là biến mất không thấy gì nữa chó đen nhỏ, không chừng là chân chính linh thú. Các hạ tôn tính đại danh, tu vi như thế có được linh thú, thực sự để cho người ta hâm mộ. Long Nham Tông họ Tôn tu sĩ ôm quyền nói. Khương Tiểu Liên hừ một tiếng, tự giới thiệu, cũng là không thèm quan tâm. Khương Tiểu Liên. Ly Hỏa Điện chân truyền đệ tử, trách không được tài sản kinh người, cửu ngưỡng đại danh. Họ Tôn tu sĩ cau mày nói, hắn biết hôm nay gặp khó dây dưa nhân vật. Nếu nghe qua đại danh của ta, vậy liền trả tiền đi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Khương Tiểu Liên trừng trong mắt nói ra. Tôn sư minh. Quách Trầm do dự. Linh thạch còn cho bọn hắn. Họ Tôn tu sĩ quyết định thật nhanh, nói, bất quá này chút gạo bách hương là chúng ta phát hiện, không có quan hệ gì với các ngươi. Quách Trầm không có cách, quay đầu mắt nhìn đầy đất gạo bách hương, đành phải lấy ra 20 khối linh thạch. Vừa đưa tới linh thạch, không đợi Văn Thu Tỉnh tiếp đâu, chỉ thấy một cái tay duỗi tới, trực tiếp bắt lấy Quách Trầm thủ đoạn. Trông thấy Vương Ngũ Danh rồi sao? Bắt lấy Quách Trầm đúng là Thường Sinh, hắn lúc này mặt không thay đổi hỏi. Chương 58, thất thủ. Lúc trước cùng nhau thăm dò lòng đất hang động về sau, bốn người dự định tại Lâm Âm Trấn có một bữa cơm no đủ, lại gặp phải Ôn Dịch, sau đó Long Nham Tông hai người rời đi trước. Quách Trầm cùng Bàng Phong sau khi đi, Vương Ngũ Danh cũng không lâu lắm cũng rời đi Lâm Âm Trấn trở về Tông Môn cầu cứu, một đi không trở lại, không còn tin tức. Nếu gặp được người quen, Thường Sinh dự định hỏi một chút Quách Trầm. Hắn đã từng hoài nghi tới Vương Ngũ Danh mất tích có thể hay không cùng Quách Trầm Bàng Phong có quan hệ. Là ngươi. Vương ra. Quách Trầm nhận ra Thường Sinh, hất ra đối thủ tay, nói, Vương Ngũ Danh không phải cùng ngươi một đường sao, hỏi chúng ta có làm được cái gì. Ta hỏi ngươi, thấy chưa thấy qua Vương Ngũ Danh. Thường Sinh vẫn như cũ mặt không biểu tình, trừng trừng nhìn chằm chằm Quách Trầm, mãi đến đem đối phương thấy run rẩy. Chưa thấy qua. Lúc ấy ta cùng Bàng Phong đi thẳng Trà Sơn, căn bản chưa thấy qua Vương Ngũ Danh. Quách Trầm vòng qua Thường Sinh, đem 20 khối linh thạch trả lại cho Văn Thu Tỉnh, nói, một khối không ít, chúng ta không ai nợ ai, các ngươi có khả năng đi. Gạo bách hương lại nhiều, đó là Long Nham Tông người phát hiện trước, sau này Thiên Vân Tông đệ tử có thể không vớt được này phần chỗ tốt. Nếu như cưỡng ép động thủ, Long Nham Tông trong đội ngũ cũng có 4-5 vị luyện khí hậu kỳ cao thủ, Thiên Vân Tông mặc dù nhiều người, chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Gạo Bách Hương có khả năng về các ngươi, chúng ta sẽ không can dự, bất quá chỗ này lòng núi cũng không phải là địa bàn của các ngươi. Văn Thu Tình nhận lấy linh thạch, đem tông môn đệ tử tụ lại đến bệ đá một bên khác. Thấy Thiên Vân Tông người không đi, Long Nham Tông nhân mã cũng chưa hề đụng tới, hơn 10 người liền đứng tại Gạo Bách Hương trước, nhìn chằm chằm Thiên Vân Tông đệ tử động tĩnh. Thường sư đệ, ngươi nói lăng mộ ở nơi nào? Văn Thu Tình hạ thấp giọng hỏi. Tại dưới cầu trong vực sâu. Thường Sinh mắt nhìn dưới cầu, tối như mực nhìn không thấy đáy. Hội sâu bao nhiêu? Văn Thu Tình cũng nhìn về phía Thâm Uyên. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khương Tiểu Liên nhấc chân đem một khối đá đá hướng Thâm Uyên. Đợi rất lâu, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Như thế sâu. Khương Tiểu Liên giật mình không thôi. Sợ là ít nhất ngàn trượng trở lên. Văn Thu Tình cau mày nói. Chân chính vực sâu vạn trượng nha. Trần Cách Nhi thấp giọng hô liên tục. Mấy người ở chỗ này thấp giọng nghị luận, mặt khác Thiên Vân Tông đệ tử không có việc gì, thế là tạm thời tại nghỉ ngơi tại chỗ. Long Nham Tông người làm sao không thu thập Gạo Bách Hương. Khúc Hoàng Phi quan sát đến xa xa đội ngũ, phát hiện Long Nham Tông người thủy chung đứng đấy bất động. Sợ chúng ta đoạt bọn hắn Gạo Bách Hương đi, dù sao bọn hắn ít người. Ma Tiểu Bố tự cho là nhìn ra chân tướng. Nếu là sợ chúng ta, bọn hắn không phải cũng nhanh chút thu thập lên Gạo Bách Hương, sớm rời đi. Khúc Hoàng Phi rất là không hiểu. Liên Gạo Bách Hương cũng không có gấp gáp lấy thù, chẳng lẽ bọn hắn còn có mặt khác mục đích. Ma Tiểu Bố nói một mình, gãi gãi đầu, tốt giống nghĩ tới điều gì lại bắt không được then chốt. Ngoại trừ Gạo Bách Hương, nên còn có những vật khác. Nghe được hai người đàm luận, Thường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Quách Trầm cùng Bàng Phong phương hướng. Nếu như là vì trốn nợ mà ẩn náu Gạo Bách Hương, ấn lý thuyết giao ra 20 khối linh thạch về sau, Long Nham Tông người liền nên động thủ thu thập Gạo Bách Hương, nhưng mà đối phương đợi nửa ngày đều thờ ơ. Nhìn đối phương xuống lại tại Mỹ trồng chất bên ngoài trạng thái, cùng hắn nói là đang tại bảo vệ Gạo Bách Hương, không bằng nói là tại che chắn lấy thứ quan trọng hơn. Gạo trong đống còn có đồ vật. Khương Tiểu Liên nghe vậy một mặt hiếm lạ. Làm sao mà biết? Văn Thu Tình quét mắt đối diện, nhìn không ra gạo trồng chất chân tướng. Có lẽ là hang động, cũng có lẽ là lối đi. Thường Sinh phân tích nói, ta từng tại nơi này gặp được thử hùng đem chính mình vùi vào gạo trồng chất, lúc ấy coi là thử hùng tại Mỹ trong đống ngủ say. Bây giờ xem ra có lẽ có nguyên nhân khác. Ngươi nói là, gạo trong đống có thông hướng lòng đất mặt khác cửa vào. Khương Tiểu Liên hết sức thông minh, con ngươi hơi chuyển động suy đoán. Thường sư đệ có lẽ đoán đúng, Long Nham Tông người xác thực không thích hợp. Văn Thu Tình quan sát tỉ mỉ lấy đối phe nhân mã, càng phát giác Long Nham Tông người khả nghi. Soạt, soạt. Một trận tiếng động rất nhỏ theo gạo trong đống truyền đến, nghe nói thanh âm, Long Nham Tông tu sĩ dồn dập vẻ mặt biến hóa, Quách Trầm càng quay người nhào vào gạo trồng lên. Nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì? Hoàn toàn chính xác không thích hợp, đám người kia tại che giấu cái gì? Khương Tiểu Liên nhìn chằm chằm xa xa gạo trồng chất hướng đi, cũng không cùng người khác chào hỏi, lật tay kết động lên chú quyết. Giang giác giang giác. Ánh chớp xuất hiện, một tia chớp theo Khương Tiểu Liên lòng bàn tay bắn tung tóe mà ra, thẳng đến gạo trồng chất trung tâm. Đột nhiên kéo tới xâm xét, nắm Quách Trầm dọa đến hồn nhi cũng bay, vội vàng nghiêng người tránh hướng một bên. Quách Trầm là tránh khỏi, gạo trồng chất có thể trốn không thoát. Liền nghe oanh một tiếng, lôi điện nện vào gạo trồng chất, gạo bách hương tứ tán bắn tung tóe. A! Một tiếng kêu rên vang lên. Theo bắn tung tóe gạo bách hương, theo gạo trong đống thế mà nhảy dựng lên một người, bị thiêu đến lông mày tóc khét lẹt. Nong no nở dê nóng. Đau chết mất. Bị lôi điện đánh trúng, là một cái Long Nham Tông tu sĩ, phía trước cũng không xuất hiện, thế mà thủy chung giấu ở gạo trong đống. Hắn này một đống xuất hiện, gạo trong đống lập tức sụp đổ một khối, mắt thấy gạo bách hương phần phật hướng xuống hãm. Như vòng xoáy, thời gian một cái nháy mắt, tại chỗ lại hiện ra một cái lỗ thủng to. Quả nhiên tại đây khối đá xanh trên bình đài, có khác lối ra. Các ngươi dám động thủ. Họ Tôn tu sĩ lúc này vẻ mặt phát chìm, bọn hắn toàn lực che giấu manh mối, đến cùng bị đối phương phát hiện. Ai nha? Khương Tiểu Liên che miệng, giả bộ như kinh ngạc nói, ta vốn định làm ra cái ngọn lửa tới chiếu sáng, chạy thế nào đi ra đạo lôi điện. Thực sự ngượng ngùng a, thất thủ. Ngươi rõ ràng là cố ý. Bàng Phong cùng Quách Trầm mặt giận dữ. Nói lỡ tay, muốn tin hay không, ai bảo các ngươi người lén lén lút lút giấu ở gạo trong đống, ta nào biết được gạo trong đống có người. Khương Tiểu Liên bày ra một bộ thô bạo bộ dáng, không giảng đạo lý. Ngươi! Họ Tôn tu sĩ cắn răng, một chút lưỡng lự đi đầu nhảy vào cửa hang, đồng thời quát, không được nhúc nhích nơi này gạo bách hương, chúng ta đi. Chuyện không thể làm, chỉ có thể sớm hành động. Chỗ này cửa hang bọn hắn vừa phát hiện không lâu Thiên Vân Tông người đã đến. Vì che giấu cửa hang mới đưa gạo bách hương trồng chất lên, lại để cho một người ngăn chặn cửa hang phòng ngừa gạo thơm rơi xuống, không ngờ gặp được Khương Tiểu Liên này loại thô bạo gia hỏa. Tại họ Tôn tu sĩ dẫn đầu dưới, Long Nham Tông đệ tử dồn dập nhảy vào địa động, biến mất không thấy gì nữa. Liên gạo bách hương cũng không kịp thu nạp, thấy rõ lòng đất nhất định có thứ quan trọng hơn, chờ Long Nham Tông đệ tử sau khi đi, Thiên Vân Tông người đứng khắc xuống lại. Xô an ở ốc cầu thang. Dùng ánh lửa chiếu sáng, Văn Thu Tình phát hiện cửa hang xoay tròn hướng phía dưới. Nên thông hướng gầm cầu. Khương Tiểu Liên gật đầu nói. Phía dưới nhất định có bảo tàng. Ma Tiểu Bố cùng Trần Cách Nhi chăm miệng một lời. Hai vị sư tỷ, chúng ta muốn hay không xuống dưới? Khúc Hoàng Phi vội vàng hỏi thăm. Dĩ nhiên xuống. Ta trước hạ. Khương Tiểu Liên là gan lớn nhất, đi đầu nhảy vào lối đi, xoay tròn lấy rơi vào chỗ sâu. Văn Thu Tình lo lắng Khương Tiểu Liên xảy ra nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Hai vị lĩnh đội tất cả đi xuống, những người khác dồn dập bắt trước, lần lượt nhảy vào cửa hang, không bao lâu đi sạch sẽ. Thanh trên bệ đá chỉ còn lại có Thường Sinh một cái. Gạo này chưa ăn qua, mùi vị phải rất khá. Căn cứ không lãng phí lương thực nguyên tắc, Thường Sinh trang một bọc nhỏ gạo bách hương, sau đó đem một tấm bùa chú đập ở trên người, cái cuối cu nở dê nhảy vào cửa hang. Chương 59, đan trận. Xô án ở ốc cầu thang cảm giác, tựa như ngồi đang xoay tròn thang trượt một dạng. Nếu không phải tại nguy cơ trùng trùng thế giới dưới lòng đất, không chừng hội câu lên hồi nhỏ mỹ hảo hồi ức. Bởi vì dán lên khinh thân phủ, Thường Sinh trượt tốc độ cũng không nhanh, dùng về phần tại hạ trượt trên đường còn có thời gian quan sát đá xanh bình đài mặt sau. Đông liễu. Vẫn là mạng nện. Thường Sinh phát hiện tại đá xanh đài dưới đáy kể cận một chút kia hình dáng đồ vật, vụ vặt lẻ thẻ, như sợi bông hoặc là tơ nhện. Cũng không lâu lắm, Thường Sinh cảm thấy dưới chân không còn, cả người bị quăng bay lên. Bay lên đồng thời, cũng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh xây dựng ở lòng đất khổng lồ nghĩa trang, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, chỉ có thể nhìn thấy lăng mộ cửa chính, nhìn không ra lăng mộ toàn cảnh. Khi thấy tụ tập ở cung điện dưới lòng đất cổng hai nhóm nhân mã thời khắc, hai chân đã chạm đất, dưới chân mềm hồ hồ giống như đạp trúng một đoàn bông vải. Theo sổ án ở ốc cầu thang vung sau khi đi ra, Thường Sinh lại trực tiếp rơi vào một cái kỳ quái núi bông bên trên. Núi bông từ giống đông liễu vật dạng kia bệnh mà thành, như một ngọn núi nhỏ, rất là cổ quái. Giật giật đông liễu vật dạng kia, phát hiện kéo bất động, càng không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì. Rời đi cổ quái núi bông, Thường Sinh đi vào trước cửa cung. Lăng mộ trên cửa đá khắc lấy một bộ kỳ quái đồ án, là một đầu đứng thẳng người lên rắn lớn, đôi rắn như chân chi chống đất, đầu ngóc lên, thân rắn đứng thẳng. Không chỉ tư thế cổ quái, rắn lớn chiều dài còn rất ngắn, căn bản bản không nổi xa trận, lộ ra dở dở ương ương. Liên thủ liền theo quy củ cũ đến, hết thảy đoạt được dựa theo số người chia đều. Khương Tiểu Liên thanh âm đi đầu vang lên. Không được. Các ngươi Thiên Vân Tông nhiều người, chúng ta ăn thiệt thòi, mong muốn hợp lại, đoạt được đồ vật một nhà một nửa. Quách Trầm tại có kẻ mặc cả. Các ngươi mười mấy người liền muốn chiếm một nửa bà bối. Làm chúng ta là ngớ ngẩn sao? Khương Tiểu Liên cậy mạnh nói. Vậy liền đều bằng bản sự, đi mở cửa. Long Nham Tông họ Tôn tu sĩ liếc mắt Thiên Vân Tông một phương, đối một đồng bạn phân phó nói. Hai bên lần nữa lâm vào giằng co. Long Nham Tông không nghĩ hợp lại, bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, chớ nhìn bọn họ người không nhiều, luyện khí hậu kỳ cao thủ nhưng không ít. Nghe nói họ Tôn tu sĩ phân phó, Long Nham Tông một cái tu sĩ đi đầu đi đến cửa cung, bắt lấy vòng cửa mãnh liệt quát to một tiếng. Két chít. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, một trận bùi đất tung bay, hiện ra thông hướng lăng mộ dũng đường. Nơi này là chúng ta phát hiện trước, nhất định phải chúng ta đi trước, nếu như dám ở sau lưng hạ ngang chân, đừng trách ta trở mặt. Họ Tôn tu sĩ lời nói lạnh nhạt, dưới chân hướng cửa chính hướng đi xê dịch, xem ra muốn xông vào lăng mộ. Nếu như đều bằng bản sự, một khi có chân bảo xuất hiện, ai lấy trước đến chính là của người đó, Long Nham Tông một phương dự định chiếm hết tiên cơ. Con kiến. Có con kiến. Không đợi họ Tôn tu sĩ có hành động, vừa rồi đẩy cửa tu sĩ đột nhiên kêu lên sợ hãi. Con kiến có gì phải sợ, đừng mất thể diện. Họ Tôn tu sĩ thấp giọng quát khiển trách một câu. Con kiến bỏ trong tay ta. Đau quá. Chúng nó cắn ta. Bỏ trong tay. Họ Tôn tu sĩ vội vàng nhìn lại, phát bây giờ đối phương trong lòng bàn tay xuất hiện từng cái tiểu bạch điểm, quả nhiên là một chút màu trắng con kiến, đang ở dưới làn da bỏ qua bỏ lại. Là thi kiến. Nhanh dùng chân khí bước đi ra. Họ Tôn tu sĩ vội vàng phân phó, đối phương nghe nói sau lập tức vận chuyển chân khí, nhẫn nhịn đau đớn đem từng con trắng con kiến theo trong lòng bàn tay đuổi đi ra. Thi kiến là một loại đặc thù côn trùng, nghỉ lại tại mộ địa chỗ sâu, ưa thích dùng xác thối làm thức ăn, có thể tiến vào vật sống thân thể ăn tươi nuốt sống, một khi nhiễm phải khó mà vứt bỏ, người bình thường tao ngộ thi kiến cần áp dụng cắt thịt thủ đoạn đem cùng nhau cắt bỏ, hay không lại chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng người tu chân nhưng không cần cắt thịt, vận chuyển chân khí liền có thể đem bức ra ngoài thân thể. Hẳn là lăng mộ trên cửa chính nằm sấp thi kiến. Họ Tôn tu sĩ chần chờ một chút, cùng mấy người đồng bạn đụng đụng ánh mắt, chuyển hướng Thiên Vân Tông một phương. Liên theo các ngươi nói, chúng ta hợp lại, chỗ tốt dùng số người chia đều. Phát hiện gặp nguy hiểm liền nghĩ hợp lại. Ta còn mặc kệ nữa nha. Khương Tiểu Liên nắm mắt quét ngang, lại bị Văn Thu Tình tốn tại sau lưng. Tốt, hai nhà chúng ta hợp lại, lấy được chỗ tốt gì đều dùng số người chia đều. Văn Thu Tình đáp ứng xuống. Riêng phần mi nhờ thủ lĩnh tuyên bố hợp lại về sau, song phương địch ý mới giảm bớt mấy phần. Đã có thi kiến, nói rõ trong cung điện dưới lòng đất thi thể số lượng cũng không ít. Văn Thu Tình cẩn thận nói. Lăng mộ đa số hiểm địa, nghe đạo bạn, nơi này hai chúng ta tu vi cao nhất, chúng ta xung phong tốt. Họ Tôn tu sĩ mở miệng nói. Chính hợp ý ta. Văn Thu Tình một lời đáp ứng, đi đầu đi vào lăng mộ cửa chính. Tại nàng bước vào lăng mộ cửa chính đồng thời, ống tay áo khẽ động, rơi ra năm viên nhỏ nhắn viên đan dược màu sắc không đồng đều, quay quanh tại chủ nhân quanh người, tương hỗ tương ứng ở giữa hình thành một loại khí tức huyền ảo gợn sóng. Ngũ hành đan trận. Quách Trầm thấy Văn Thu Tình tế ra linh đan, đáy mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Văn sư tỷ thế mà tập hợp 5 loại linh nguyên đan. Không chỉ có là Long Nham tông người, liền Thiên Vân tông đệ tử đều tại không ngừng hâm mộ. Ta chỉ có một hạt nước nguyên đan, vẫn là hoàn thành một lần nguy hiểm nhiệm vụ ban thưởng, nếu như có thể tập hợp ngũ hành linh nguyên đan, tương đương với nhiều hơn một cái phòng ngự pháp khí. Văn sư tỷ xuất thân Thiên Hương cốc, thu thập lên linh nguyên đan tự nhiên so với chúng ta dùng ít sức. Linh nguyên đan có thể ăn sao? Nghe mọi người nghị luận, Thường Sinh hỏi một câu. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 loại linh nguyên đan tề tụ, liền có thể mượn nhờ ngũ hành lực lượng hình thành đan trận, đan trận có phòng ngự công hiệu, giống phòng ngự pháp khí, ăn hết một hạt, đan trận liền phá, ngươi làm sao trừ ăn ra cái gì cũng đều không hiểu. Khương Tiểu Liên nghiêng qua Thường Sinh liếc mắt, ngẩng đầu đi vào lăng mộ, những người khác lần lượt đi theo. Dũng đường âm u, hai bên trên vách đá có chút nổi lên thạch mảnh, trên đó trưng bày ngọn đèn dầu, chỉ là năm tháng xa xưa, ngọn đèn dầu sớm đã dập tắt. Dũng đường rất dài, đoàn người cẩn thận tiến lên, đại khái ngàn trượng khoảng cách sau rốt cục đã tới lăng mộ đại điện. Khổng lồ cung điện cực sự rộng rãi, mọc như rừng cao cao cột đá, trên cây cột khắc lấy bản lòng, mắt rồng dữ tợn, tính kỹ mấy cái vừa vặn 81 căn. Đại điện mái vòm điêu khắc đồ án, bởi vì thời đại quá từ lâu trải qua chóc từng mảng hơn phân nửa, nhìn không ra vẽ là cái gì, có lẽ này tòa cung điện nên cực sự hùng vĩ hoa lệ. Bốn phía trống rỗng, ngoại trừ cột đá bên ngoài không có vật khác. Cột đá trong khe hở thỉnh thoảng có màu trắng thi kiến ẩn hiện. 99 số lượng, đế vương chi mộ, xem tới nơi này chôn chính là vương hầu hàng ngũ. Họ Tôn tu sĩ nhắm lại hai mắt, tra rõ cột đá số lượng về sau hắn đông nhiên dậm chân một cái. Giang giác một tiếng. Gạch đá cũ kỹ không thể tả, bị vận chuyển chân khí một cước chấn vỡ, hiện ra gạch đá dưới đen xám cắt đất. Phong linh thổ. Quách Trầm nắm lên cắt đất mừng rỡ không thôi. Phiến đá hạ nếu như tất cả đều là phong linh thổ. Số lượng đem có mấy vạn cân chi cự. Đồ vật gì? Bàng Phong lấy tay đào lấy cắt đất dự định nhìn một chút chiều sâu, không ngờ đào ra một khỏa đầu lâu. Xương khô mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, đi xem một chút địa phương khác. Họ Tôn tu sĩ ra lệnh một tiếng, Long Nham Tông đệ tử lập tức tản ra. Thiên Vân Tông nhân mã cũng không cam chịu yếu thế, không đợi Văn Thu Tình phân phó cũng tư tán ra, tìm kiếm lên không biết bảo tàng. Nhiều như vậy phong linh thổ, hẳn là đủ dùng. Thường Sinh không có đi tìm bảo tàng. Mà là xốc lên một khối phiến đá, một khỏa đầu lâu liền chôn ở phiến đá phía dưới. Vì minh phúc, dùng người sống chết theo, thật tình không biết người chết như đèn liền diệt, ở đâu ra phúc họa có thể nói. Thường Sinh thở dài một cái. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này xương khô sợ là sẽ không thiếu, ngoại trừ xương khô, phiến đá hạ tất cả đều là xám đen cắt đất. Có lẽ theo người khác phong linh thổ không coi là kỳ chân dị bảo, thế nhưng tại Thường Sinh trong mắt, này chút cho không lưu thu cắt đất mới thật sự là bảo bối. Chỉ cần đem phong linh thổ chuyên trở ra ngoài, Thiên Vân quốc dưỡng thổ ti cũng liền không cần phí sức dưỡng thổ, hao người tốn của. Bước lên phiến đá dưới cắt đất, Thường Sinh suy tư như thế nào đem phong linh thổ chuyển về tông môn. Từng túi khiêng quá khó khăn, dễ tìm nhất một chút có túi chứa vật đồng môn, tỉ như Khương Tiểu Liên, đem phong linh thổ chứa ở trong túi chứa vật tối vi dùng ít sức. Ầm ầm. Đang suy tư công phu, dưới chân mặt đất đột nhiên run rẩy bà tờ đầu chuyển động, sau một khắc cắt đất cuộn cuộn, Thường Sinh thân ảnh trực tiếp hóa vào. Một trận vang trầm qua đi, tại trong đại điện xuất hiện một cái hố to. Dậm chân mà thôi, làm sao nắm đạp cái lỗ thủng. Thường Sinh đầy bụi đất đứng lên, buồn bực không thôi, hắn phát hiện trong tay có đồ vật gì hơi lạnh, quay đầu nhìn lại đúng là một khỏa rất sống động đầu hổ. Đầu hổ giống như lúc, bất quá lại là giả, là một loại tượng đá. Sụp đổ trong hố lớn không chỉ đầu hổ tượng đá, còn có hôi hùng báo săn, lợn rừng voi, khổng tước tiên hạc, nhiều như rừng, sinh động như thật. Bách thú tượng đá, điêu khắc công lực rất cao minh. Nghe được động tĩnh, Văn Thu Tình đám người xuống lại. Dùng bách thú tượng đá chôn cùng, người nào sẽ có tập quán này? Khương Tiểu Liên nhất thời không hiểu, nhân gian đế vương, cũng không phải bách thú chi vương. Hoặc khen người ta có đặc thù đam mê đây. Long Nham Tông một phương cũng chạy tới, họ Tôn tu sĩ phát hiện là chút tảng đá sau khịt mũi coi thường. Nơi này có đồ vật. Có một mặt ẩn hình vách tường. Nơi xa truyền đến kinh hô, một cái Long Nham Tông tu sĩ quỷ dị hai chân cách mặt đất, giữa không trung khoa tay múa chân, giống như trước mặt hắn tồn tại một mặt vô hình hàng rào. Ta bên này cũng là. Không giống vách tường, giống như bị dính chặt. Thiên Vân Tông một phương cũng có một cái tu sĩ giữa không trung tay đảo chân đạp, quỷ dị vô cùng. Phát hiện dị dạng, hố to một bên mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, Thường Sinh cũng dự định nhìn một chút xảy ra chuyện gì tình huống, thế nhưng là không đợi hắn leo ra hố to, liền gặp hiện tượng quỷ dị. Ở bên cạnh hắn, cái kia tảng đá điêu khắc đầu hổ thế mà động. Chương 60, cổ phía dưới tất cả đều là chân. Tượng đá đầu hổ đầu tiên là hoảng động đậy, tiếp lấy chậm rãi bay lên không, toàn bộ thân hổ theo lòng đất vô thành vô tức vượt lên. Thạch hổ cùng bình thường lão hổ lớn nhỏ tương tự, mặc dù bay lên không, thân thể nhưng duy trì lúc đầu tư thái, dương nanh múa vuốt uy mãnh bất phàm. Bởi vì những người khác bị nơi xa kêu gào đồng bạn hấp dẫn, quỷ dị thạch hổ chỉ có Thường Sinh một người thấy. Mắt thấy thạch hổ bay lên, Thường Sinh mở to hai mắt nhìn chậm rãi lui lại, không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhường cỗ này pho tượng phụ không, hắn vừa rời khỏi chưa được hai bước, bên người một cái khổng tức tượng đá cũng nổi lơ lửng. Giang giác, mỏng manh tiếng động theo khổng tức tượng đá dưới đáy phát ra, Thường Sinh phát hiện tượng đá hạ thế mà nhô ra từng sợi khô héo nhanh cây. Này chút cành cây khô đầu tiên là trô nở dê chất, rất nhanh chóng đỡ lên, lung la lung lay, thoạt nhìn không quá vững chắc. Nguyên lai tượng đá không phải phụ không, mà là bị này chút cành cây khô cho chống đỡ. Thường Sinh cảm thấy tò mò, đụng đụng tượng đá phía dưới cành khô, cảm thấy xúc cảm không đúng. Cành cây khô nhất định làm nhạt nhẽo, này chút cổ quái cành khô lại hết sức chân bóng, tựa như cành khô bên trên kể cận vô số nhung mao. Nhung mao. Nhìn xem im ắng nổi lên bách thú tượng đá, Thường Sinh bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Là chân. Cái gì chân? Khương Tiểu Liên nghe được sau lưng kêu gào, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, liền lên tiếng kinh hô, tượng đá sống. Một câu tượng đá sống, hố to chung quanh những người khác dồn dập quay đầu nhìn lại. Này xem xét không sao, quỷ dị tượng đá phủ không nắm tất cả mọi người giật nảy mình. Tượng đá bên trong có đồ vật. Thường Sinh lúc này không lo được khác, dùng cả tay chân bỏ hướng ngoài hố. Vừa bò lên trên bờ hố, hai cái cành khô mảnh chảo cũng dò xét đi qua, cô kia khổng tức tượng đá ngay tại Thường Sinh sau lưng, theo đuổi không bỏ. Chích! Răng nanh đan sen tiếng động xuất hiện ở sau, Thường Sinh có thể thấy hai cái mảnh chảo liền ở bên người. Nghe nói tiếng kêu, hắn quyết định thật nhanh, dưới chân bỗng nhiên phát lực, tiễn liền xông ra ngoài, không ngờ lật ra ngoài hố thời điểm trực tiếp đâm vào Khương Tiểu Liên trên thân, hai người lăn thành một đoàn. Giang giác! Đụng vào Khương Tiểu Liên đồng thời, Thường Sinh có thể nghe được sau lưng xuất hiện răng nanh khép lại tiếng cùng những người khác tiếng kinh hô, nếu là chậm hơn một bước, hậu quả khó mà lường được. Thường Sinh trốn khỏi nhất kiếp, nhưng làm Khương Tiểu Liên đâm đến không nhẹ. Hoa mắt váng đầu bò sau khi thức dậy, Khương Tiểu Liên liền muốn tức miệng mắng to. Chờ nàng nhìn thấy trong hố lớn xuất hiện dị dạng, mang trái tim con người nghĩ liền tan thành mây khói. Trong hố lớn bách thú tượng đá toàn đều mọc ra cành khô dài chảo, tại tượng đá dưới đáy còn xuất hiện từng cái lô lớn, cửa hàng tối như mực, có thể thấy một chút mềm cần tại lưu động, mềm cần sau lại như ẩn như hiện răng nhỏ. Nguyên lai này chút tượng đá bên trong là trống rỗng, bị một chút dị thú xem như sống nhờ chỗ. Đại gia cẩn thận, đây là con nhện loại yêu thú. Văn Thu Tình giơ kiếm gào to. Nam viên hộ thân viên đan dược đang nhanh chóng chuyển động, lưu quang bốn phía. Cành khô dài chảo đã biểu lộ ẩn dấu tượng đá bên trong dị thú chủng loại, chỉ có con nhện mới có như thế dài nhỏ móng vuốt. Xa 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 tiếng động bên trong, vô số cỗ tượng đá theo trong hố lớn bò lên đi ra, có tới trăm con nhện yêu thú ẩn náu trong đó. Những con nhện này không chui ra ngoài, vẫn như cũ con tượng đá hành động, đem xem như vỏ lưng, tốc độ không tính quá nhanh. Số lượng quá nhiều, tốc chiến tốc thắng. Long Nham Tông họ Tôn tu sĩ quyết định thật nhanh, đưa tay chạm ra kiếm khí. Giang giác một tiếng, kiếm khí gào thét mà tới, đem khoảng cách gần hắn nhất một bộ viên hầu tượng đá chém thành hai nửa. Tượng đá vỡ vụn, hiện ra ẩn náu trong đó yêu thú. Đó là một mình thể có to bằng chậu rửa mặt nhỏ lớn nệ lớn, mao nhung nhung vô cùng khủng bố, hai cái dấu ở ổ bụng bên trong quái nhãn lăn lông lốc nhất chuyển, tập trung vào họ Tôn tu sĩ. Cách chít cành khô mảnh chảo gãy chồng chất lên nhau, không có sống nhờ chỗ nệ lớn. Tựa như bị kinh sợ mà bàn khởi thân thể. Con nhện cử động cổ quái, tràn đầy lửa gạt, nếu có người cho rằng nó là đáng sợ, chắc chắn lọt vào tai họa ngập đầu, bởi vì sau một khắc, nhện lớn thế mà bật lên mà lên. Mở rộng ra tới 8 cái mảnh chảo như một mảnh săn lưới tốc độ cao đánh tới, họ Tôn tu sĩ đầu tiên là giật mình, sau đó lăn khỏi chỗ, thân hình cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, tránh đi đánh tới con nhện. Đang quay cuồng thời điểm, có thể thấy trên người hắn chẳng biết lúc nào dán lên một tấm bùa chú, đúng là sớm vận dụng khinh thân phủ. Không hổ là luyện khí hậu kỳ cao thủ, nay phần sớm ứng đối nguy hiểm thủ đoạn liền xa không phải những người khác có thể so sánh. Họ Tôn tu sĩ là tránh khỏi, có người nhưng không tránh thoát. Nhện lớn bổ nhào về phía trước chưa trúng, thẳng đến nơi xa bị sâu giữa không trúng cái kia Long Nham Tông tu sĩ. Cứu ta! Tôn sư huynh cứu ta! Phù Không Long Nham Tông đệ tử liều mạng dãy rủa, tiếc rằng càng dãy rủa càng vô phương thoát thân, đúng là bị dính tại một tấm to lớn trên lưới nhện. Cùng hắn giống, một vị khác Thiên Vân Tông đệ tử cũng tại trong lúc lơ đãng dính vào mạng nhện, này tòa tối tăm trong đại điện dưới lòng đất, khắp nơi tồn tại tơ nhện, một cái sơ sẩy sắp thành làm con nhện con mồi. Không còn kịp rồi, đều đừng vọng động, chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ, cố thủ một chỗ. Họ Tôn tu sĩ mắt nhìn xa xa đồng môn, hạ lanh huyết mệnh lệnh. Cứu mạng! Cứu mạng a! Trên lưới nhện Long Nham Tông đệ tử bị nhào trúng, nhện lớn ở trên người hắn leo lên leo xuống, phun ra tơ nhện, rất mau đem hắn quấn thành kén, không rõ sống chết. Cùng Long Nham Tông cách làm khác biệt, Văn Thu Tỉnh cái thứ nhất phóng tới bị vây đồng môn đệ tử, dùng hỏa diễm pháp thuật đem cứu lại. Càng nhiều con nhện theo lòng đất bò lên đi ra, bắt đầu công kích con mồi, khắp nơi là mảnh chảo nhúc nhích tiếng xào xạc, trong đại điện tu sĩ bối rối tránh né. Sợ cái gì? Đốt chân của bọn nó. Liên hận chân mọc. Thấy những người khác lung tung tránh né, Khương Tiểu Liên dậm chân một cái gầm thét lên tiếng, đồng thời bấm pháp quyết thi triển ra hỏa hệ pháp thuật diễm hỏa cầu. Chân của nàng cũng không ngắn, thon dài thẳng tắp, bất quá lại thế nào dài cũng không sánh bằng con nện, người ta đó là chân chính, cổ phía dưới tất cả đều là chân. Hai đạo hỏa đoàn ứng thanh mà hiện, hô một tiếng đập trúng một con nện lớn, hỏa diễm theo dài chân bắt đầu bùng cháy, thiêu đến cái này con nện chít hoa kêu loạn, theo tượng đá bên trong trốn thoát, cuối cùng ngã ngư a trên mặt đất thành một quả cầu lửa. Có người dẫn đầu, mọi người lúc này mới đứng vững thần tâm, bắt đầu dồn dập thi triển thủ đoạn. Hỏa pháp, diễm hỏa cầu, lôi pháp, dẫn lôi thuật, phong pháp, ngự phong quyết. Từng đạo pháp thuật lăng không mà hiện, phong hỏa lôi điện gào thét lên đánh phía con nện bầy, hơn 50 vị thiên vân đệ tử đồng loạt ra tay quang cảnh có thể xưng kinh người. Đừng nhìn nện lớn dọa người, cảnh giới nhưng không cao, đều là cấp thấp nhất yêu thú, nếu không phải số lượng quá nhiều, luyện khí kỳ tu sĩ không khó đối phó. Những người khác tại động thủ, Thường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là cùng người khác một dạng khí thế cao quát ra hỏa pháp, chờ ngưng tụ ra diễm hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm thời điểm, liền khí thế hoàn toàn không có. Quá nhỏ hỏa cầu căn bản đốt không ngừng chân nện, bất quá Thường Sinh cũng bất tiết khí, nắm lên pháp khí thanh trúc kiếm, vận chuyển chân khí, chiếu vào một con nhện lớn dài chảo liền chặt. Răng rác một tiếng, mũi kiếm qua đi, dài chảo ứng thanh mà đứt. Còn tưởng rằng khí lực không đủ, chuẩn bị vận dụng man lực phù đâu, Thường Sinh nhất thời quên đi lực lượng của thân thể. Xem lên trước mặt nhện lớn tại chặt đứt một đầu dài chảo sau chít oa kêu loạn bộ dáng, Thường Sinh cười hắc hắc, lung lay không tính cường tráng cánh tay. Không hổ là đã từng kim đan cương giả, cứ việc không có tu vi, chiến lực vẫn như cũ không tầm thường. Chương 61, thi biệt. Tối tăm lăng mộ bị từng đạo hỏa diễm pháp thuật chỗ chiếu sáng, hỗn chiến kéo dài nửa canh giờ. Trăm con khổng lồ con nhện, tại hơn 70 vị luyện khí tu sĩ toàn lực ra tay phía dưới lần lượt bị đánh giết. Tại cuộc hỗn chiến này bên trong, Khương Tiểu Liên chiến lực có thể xưng kinh người, bị nàng chém đứt đốt đoạn chân nhện ít nhất gần 110 đầu. Đại bộ phận con nhện là Thiên Vân Tông đệ tử giết chết, Long Nham Tông một phương hơn 10 người mặc dù cũng đang thi triển pháp thuật, thế nhưng dùng phòng ngự là chính, ít có người liều mạng. Đánh giết trăm con yêu thú đối với hơn 10 vị luyện khí tu sĩ tôi nói không tính rất khó khăn, thế nhưng là tránh không được sẽ xuất hiện thương vong. Thiên Vân Tông một phương thụ thương có tới mười mấy người, thương thế nặng nhẹ không đồng đều. Trong đó thương thế nặng nhất chính là Ma Tiểu Bố, hắn bị con nhện dài chảo đánh trúng phía sau lưng, vết thương máu thịt bé bét, đau đến nhe răng trợn mắt. Thụ thương Thiên Vân đệ tử, đạt được Văn Thu Tỉnh tự tay trị liệu. Một hạt đan dược vào miệng, Ma Tiểu Bố lập tức cảm thấy vết thương không tại đau đớn, máu tươi rất nhanh ngừng lại, lại trải qua cẩn thận băng bó, hắn liền có thể hành động tự nhiên. Đa tạ Văn sư tỷ. Nhận trị liệu đệ tử chân thành nói lời cảm tạ. Này cũng là bọn hắn vì sao nguyện ý cùng vị này Văn sư tỷ cùng nhau lịch luyện nguyên do. Thiên Hương Cốc đệ tử dùng luyện đan nổi tiếng, nhất là Văn Thu Tình vẫn là đan cắt trong các đệ tử người nổi bật, trị liệu bình thường thương thế dễ như trở bàn tay. Cùng Thiên Vân Tông một phương so sánh, Long Nham Tông người cơ hồ không ai thụ thương, ngoại trừ sớm nhất bị tơ nhện bọc thành kén cái vi kia. Trong đại điện không có nguy hiểm, Quách Trầm cùng Bàng Phong vừa mới qua đi xem xét đồng bạn. Cắt ra mạng nhện, bên trong Long Nham Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, một bên ho khan một bên nôn mửa. Mạng nhện không có độc, thế nhưng kém chút nghẹt thở, nếu như chậm thêm chút, hắn liền thật thành một cái chiếc kén. Song phe nhân mã không hẹn mà cùng lựa chọn chỉnh đốn, riêng phần mi nhờ tuyển chỗ khu vực an toàn, khôi phục thương thế khôi phục thương thế, khôi phục chân khí khôi phục chân khí, một trận ác chiến nắm mọi người mệt mỏi không nhẹ. Không có nghĩ tới đây lại có thể là con nhện yêu thú xào huyệt, này chút nhiều trảo đồ vật thật đáng sợ. Trần Cách Nhi nghĩ mà sợ nói. Văn sư tỷ, loại con nhện này là yêu thú nào? Mệt mỏi thoát lực Khúc Hoàng Phi một bên nghỉ ngơi vừa nói. Khổng lồ tuổi nhện, cấp thấp yêu thú. Văn Thu Tỉnh vì sư đệ các sư mù ồ ý giải thích, khổng lồ tuổi nhện đứa thích quần cư, bởi vì dài trảo giống cành khô cùng tuổi đốt mới có tên này, bình thường tuổi nhện đa số 10 cái trên dưới, bởi vì chỗ này cổ mộ thích hợp nghỉ lại mới tụ tập nhiều như vậy chỉ. Thường Sinh cũng ở một bên nghe, này chút tu chân giới tri thức cùng lịch duyệt là hắn khiếm khuyết đồ vật. Nghỉ ngơi qua đi, mọi người lần nữa tìm kiếm, đem bốn phía hết thảy vách tường cùng mặt đất cẩn thận tra xét nhiều lần, vẫn không có bất luận cái gì cửa vào manh mối. Tòa đại điện này liền như là vương vức chiếc lồng, trừ vào ngoài thông đạo, lại không lối ra. Người khác tại bốn phía tìm tòi, Thường Sinh lại ngồi xổm ở hố to rịa, ngẩng đầu, nghe thanh âm gì? Nghe cái gì đâu? Khương Tiểu Liên đi ngang qua thời điểm cũng ngồi xổm ở một bên, hầu nghi nói. Cắt đất rơi xuống đất thanh âm. Thường Sinh vẫn như cũ ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe. Là có âm thanh. Khương Tiểu Liên cũng nghe đến tiếng động, theo thanh âm nhảy vào hố to. Giống như, ngay tại này. Làm Khương Tiểu Liên nghe được thanh âm nơi phát ra, nàng vừa vặn đi đến trong hố lớn tâm, vừa mới nói xong, dưới chân bỗng nhiên chìm xuống. Ầm ầm một tiếng. Bị Khương Tiểu Liên đạp trúng địa phương đột nhiên đổ sụp, cắt đất chảy ngược mà xuống, nữ hài thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại sao lại sập? Thường Sinh cũng thật bất ngờ, xem ra là lăng mộ lâu năm thiếu tu sửa, nguyên bản chôn lấy tượng đá hố to hoàn toàn lâm vào lòng đất, biến thành một cái đen như mực lỗ lớn. Bên này tiếng động cũng không nhỏ. Những người khác lập tức bị hấp dẫn tới. Hầm ngầm đen kịt, tựa như ngụm lớn, trong bóng đêm phảng phất phiêu đãng đến từ tử vực khí tức. Trung quanh không ai dám vọng động, này loại không biết trong động đất nói không chính xác tồn tại nguy hiểm gì. Long Nham Tông một phương đều đang nhìn náo nhiệt, ngược lại không phải bọn hắn người rơi vào, mà Thiên Vân Tông đệ tử tất cả đều lo lắng không thôi. Ta không sao. Xuống đây đi, tìm tới bên trong điện. Ngay tại Văn Thu Tình dự định nhảy đi xuống thời điểm, trong động đất truyền đến Khương Tiểu Liên thanh âm. Đồng thời có ánh lửa xuất hiện, chiếu sáng lòng đất một phen khác cảnh tượng. Chỗ động khẩu có Thiên Vân Tông đệ tử buông xuống thang dây, những người còn lại lần lượt đến. Nguyên lai phía dưới còn có một tầng cung điện, cùng phía trên cấu tạo nhất trí, một dạng có 81 căn bản lòng trụ, liền liền vị trí đều giống như lúc. Tại đại điện rìa là từng ô đường hầm hẳn là thoát nước dùng, xem ra mộ chu tâm tư hết sức kín đáo, liền thoát nước mương đều trước đó sư a tốt. Chỗ sâu nhất nằm lấy một bộ quan tài đồng. Quan tài đồng một bên là một tấm cao lớn thanh đồng ghế dựa, trên ghế đứng thẳng một đầu quái xà pho tượng. Pho tượng toàn thân làm bằng đồng xanh, đuôi rắn cùng ghế dựa mặt kết nối, thân thể đứng thẳng hơi sau cong, đầu vươn về trước, tư thế cổ quái. Đầu này quái xà pho tượng cùng lăng mộ trên cửa chính khắc họa giống như lúc, thân rắn rất ngắn, không bản xà trận, mà là chồm người lên. Đây là vật gì, không giống như là rắn. Theo thang dây xuống Trần Cách Nhi tò mò nói. Chưa thấy qua loại quái vật này, thoạt nhìn hết sức hùng. Trong mộ sẽ không chôn lấy yêu thú đi. Ma tiểu bố cẩn thận nói. Quỷ dị đại điện trống rỗng, vách tường bốn phía đồng ngọn đèn bị lần lượt điểm lửa, theo lấy ánh lửa xuất hiện, hắc ám bị đuổi tản ra, cột đá hình chiếu trở nên sáng tối chập chờn. Chớ lên tiếng. Khương Tiểu Liên ra hiệu người bên ngoài không cần nói, bởi vì Văn Thu Tình đang đến gần quan tài đồng. Các ngươi không phải là muốn độc chiếm đi. Long Nham Tông người cũng lần lượt chạy tới, cái kia họ Tôn tu sĩ đối xử lạnh nhạt nói ra. Nếu như các ngươi cũng có thủ đoạn tóm được thi biệt, đều có thể đi trước động thủ. Khương Tiểu Liên hừ một tiếng. Nghe xong thi biệt, họ Tôn tu sĩ không nói nữa. Lúc này Văn Thu Tình đã tiếp cận quan tài đồng trong vòng ba trượng, nàng không phía trước tiến vào, mà là lấy ra một cái ống trúc. Ống trúc có to bằng cánh tay trẻ con, trước sau đều có cái nắp, Văn Thu Tình thận trọng đem cái nắp vặn ra, đem ống trúc mở miệng nhắm ngay quan tài đồng. Một sợi ảm đạm khói xanh theo ống trúc bên trong trôi nổi mà ra. Hô! Văn Thu Tình nhẹ nhàng thổi, khói xanh chậm rãi trôi hướng quan tài đồng, cuối cùng bao phủ quan tài. Dùng thi phấn hoa hấp dẫn, dùng đặc thủ pháp khí bắt, nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị. Họ Tôn tu sĩ thấp giọng nói. Không có đặc thù tài liệu cùng pháp khí, bọn hắn có thể bắt không được thi biệt, lúc này chỉ có thể mắt thấy Văn Thu Tình tóm được này loại cực sự hiếm thấy yêu thú. Như ẩn như hiện tiếng xào xạc theo trong quan tài đồng xuất hiện, quanh quẩn ở trong đại điện, hồi âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất có vô số tiểu trùng trong góc không ngừng nhúc nhích. Theo thanh khói lượn lờ, nhúc nhích tiếng càng lúc càng nhanh, tiểu trùng trở nên càng phát ra lo lắng. Dùng thường sinh nhĩ lực, có thể đánh giá ra thanh âm chỉ từ quan tài đồng, thế nhưng khuyết tán ra tới tiếng động, nghe rất là làm người ta sợ hãi. Liên như là có vô số tiểu trùng tại triều lấy chính mình bỏ đến, để cho người ta toàn thân không thoải mái. Ra đến rồi. Ai cũng không cho phép lên tiếng, bằng không đừng trách ta trở mặt. Khương Tiểu Liên hạ giọng cảnh cáo, lúc này theo quan tài đồng trong khe hở leo ra ngoài một con cổ quái tiểu trùng. Tiểu trùng có tiểu nhi tay cỡ bàn tay, khoác lên một tầng màu nâu giáp xác, mười đối bụng chảo, không có có mắt, đầu mọc lên dài hơn một thước mảnh cần, vừa đi vừa về đong đưa tại cảm giác bốn phía. Tiểu trùng không lớn, hết sức cẩn thận, đúng là Văn Thu Tình mục tiêu, Thi Biệt. Thấy Thi Biệt xuất hiện, Văn Thu Tình trở nên khẩn trương lên, không nhúc nhích, chờ đợi lấy Thi Biệt tự chui đầu vào lưới. Tất cả mọi người tại mắt không chấp nhìn chằm chằm quan tài đồng bên trên tiểu trùng, thường sinh đối côn trùng cảm thấy rất hứng thú, cũng đang ngó chừng xem, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, hắn nghe đến đỉnh đầu có một loại hết sức nhỏ xíu tiếng động. Giống là có người tại dùng ngón tay gõ vết đá, nghe làm người dùng mình. Chương 62, cơ quan. Thanh âm cổ quái hết sức nhẹ nhàng, ngay tại thường sinh đỉnh đầu phụ cận, những người khác cũng không nghe được. Ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, sau đó thường sinh thấy được một màn quỷ dị cảnh tượng. Một tiết khổng lồ tuổi chi mảnh chảo đang ở đại điện mái vòm nhúc đích, lắp một cái, sâu gió một dạng. Mảnh chảo chỉ có một tiết, không có chi thân, quỷ dị vô cùng tại thường sinh đỉnh đầu đi qua, như một con ẩn hình con nhện tại uy máng bò. Cũng liền thường sinh gan lớn, không có kêu đi ra, loại con nhện này chân chính mình bò cổ hiện tượng lạ sợ rằng cũng chưa từng thấy qua. Theo thường sinh đỉnh đầu đi qua, chân nhện bò hướng đại điện một góc, một đường đập mái vòm vết đá, thanh âm rất nhỏ. Có đầu chân. Thường sinh vừa mới phát ra nói nhỏ, lập tức nên đón Khương Tiểu Liên trợn mắt nhìn, đang muốn bỏ xuống quan tài đồng Thi Biệt lập tức không động, phảng phất bị kinh hãi đến. Văn Thu Tình nhíu lên đôi mi thanh tú, không nhúc nhích thủ tại chỗ, nếu như Thi Biệt chạy mất, còn muốn bắt có thể liền phiền toái. Thường sinh không có ở nhiều lời, nắm nửa câu nói sau nuốt xuống, đối đi xa chân nhện chỉ, kết quả Khương Tiểu Liên không những không thấy, phản mà đối với hắn cơ cơ quả đấm, uy hiếp ý vị mười phần. Nếu không ai nguyện ý xem. Thường sinh đành phải đưa mắt nhìn cô độc chân nhện dọc theo vách đá leo đến rìa đường hầm bên trong, không thấy tung tích. Chân nhện làm sao chính mình hội bỏ. Thường sinh lơ ngơ, xem không hiểu này loại quỷ dị tình huống. Lúc này quan tài đồng bên trên Thi Biệt lần nữa động, theo khói xanh bỏ xuống quan tài đồng. Thi Biệt râu dài phảng phất có khứu giác công năng, cảm giác được màu xanh trong xương khói đồ ăn khí tức, hướng phía ống trúc bò tới, cuối cùng tại ống trúc khẩu dừng lại, giống như đang do dự. Văn Thu Tình quyết định thật nhanh. Vận chuyển chân khí bỗng nhiên vô ông trúc sau sườn, cái này đặc thù pháp khí lập tức bay ra, đem Thi Biệt chụp đi vào. Lật tay đắp lên cái nắp, nhiệm vụ hoàn thành, Thi Biệt tới tay. Bắt được Thi Biệt về sau, Văn Thu Tình trên gương mặt xinh đẹp toát ra sáng rỡ nụ cười, mừng rỡ không thôi. Chúc mừng Văn sư tỷ. Khương Tiểu Liên cái thứ nhất tiến lên chúc mừng, mặt khác Thiên Vân Tông đệ tử cũng rối rít nói chúc. Nghe đạo bạn thủ đoạn cao cường. Họ Tôn tu sĩ lanh đạm nói, người ta Văn Thu Tình bắt lấy Thi Biệt, Long Nham Tông người mặc dù ghen ghét cũng không dễ yêu cầu. Điều trùng tiểu kỹ, bị chê cười. Văn Thu Tình khách sáo một câu. Khương Tiểu Liên ngang Long Nham Tông người liếc mắt, nàng nhớ tới thường sinh phía trước thấp giọng hô, tức giận hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì chân, ai chân? Chân nện, bỏ đi. Thường sinh nhún vai. Bao lớn con nện, có mấy con? Khương Tiểu Liên bắt đầu cẩn thận. Liên một đầu chân nện, chính mình bỏ đi. Thường sinh nói đến ngay cả mình đều không tin. Lừa gạt quỷ đâu? Khương Tiểu Liên cả giận nói, lại lờ đi thường sinh. Thường sinh há to miệng, này loại quái sự thực đang giải thích không thông, đành phải thôi. Văn Thu Tình bắt lấy Thi Biệt có thể nói thu hoạch tương đối khá, Long Nham Tông người còn không có chút nào thu hoạch, lúc này song phe nhân mã phân biệt hội tụ đến quan tài đồng hai bên, chuẩn bị mở quan tài. Mở quan tài có thể không phải là vì nghiệm thi, mà là vì quan tài bên trong bảo tàng, có thể có được như thế quy mô lăng mộ chu tuyệt không phải người bình thường. Thông hướng lăng mộ lối đi là chúng ta phát hiện trước, này quan tài đồng nên chúng ta tới mở, bên trong đồ vật cũng muốn chúng ta trước tuyển. Họ Tôn tu sĩ trầm giọng nói ra. Các ngươi bắt chỉ Thi Biệt, chúng ta còn tay không đây. Quách Trầm ở một bên hát đệm. Đúng rồi. Chỗ tốt không thể các ngươi toàn chiếm. Bàng Phong ở một bên la lối om sòm. Văn Thu Tình do dự một chút, đồng ý nói, tốt, các ngươi mở quan tài, có thể trước tuyển. Nói xong Văn Thu Tình lui về phía sau hai bước. Ra hiệu những đồng môn khác sư đệ sư muội cũng lui về sau. Mở quan tài không chừng gặp được nguy hiểm, Long Nham Tông nếu mong muốn trước chọn tốt chỗ, liền muốn gánh chịu này phần nguy hiểm. Thấy đối phương đáp ứng, họ Tôn tu sĩ lập tức ngưng trọng lên. Lấy ra pháp khí trường kiếm, nhìn chằm chằm quan tài đồng, tìm kiếm chỗ hạ thủ. Tha một vòng, cuối cùng tuyển quan tài mặt bên động thủ, hắn đem trường kiếm dọc theo cái nắp khe hở cắt xuống dưới. Cách. Một tiếng mài răng tiếng động xuất hiện, nghe nói thanh âm, họ Tôn tu sĩ liền là sức sở. Quan tài đồng cái nắp không hề động một chút nào, hắn căn bản vô dụng lực đây. Như vậy cách thanh âm từ đâu tới? Cách. Lại là một thanh âm vang lên động ở một bên xuất hiện, cả kinh họ Tôn tu sĩ vội vàng rút về trường kiếm phòng ngự. Cách chít. Tiếng vang không ngừng, nghe được người màng nhĩ đau nhức. Pho tượng động. Rắn lớn xoay chuyển. Có người phát hiện dị dạng, dồn dập kinh hô, thanh đồng trên ghế ngồi đứng thẳng lên quái xà pho tượng thế mà tự động chuyển động, một bên chuyển động một bên phát ra kéo kẹt tiếng vang kỳ quái. Khắc như chính mi nhờ động. Khương Tiểu Liên vì thế mà kinh ngạc. Đại gia cẩn thận. Là cơ quan. Văn Thu Tỉnh thần thái cẩn thận, phòng bị tức sẽ xuất hiện mối nguy. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo thanh đồng quái xà chuyển động, bốn phía truyền đến tiếng vang lớn hơn, mặt đất bắt đầu run rẩy bà tờ đầu chuyển động. Đỉnh đầu hạ xuống từng mảnh cho bụi. Cơ quan khống chế cái gì? Long Nham Tông một phương có người kinh hô. Chẳng lẽ là mưa tên? Hoặc là khí độc? Thiên Vân Tông đệ tử đang suy đoán xôn xao. Động tĩnh lớn như vậy, giống như toàn bộ lăng mộ đều đang chấn động, chẳng lẽ? Thường Sinh cũng đang suy đoán, hắn phát hiện bên người bàn long trụ giống như không thích hợp, nhìn kỹ một chút thế mà ngắn rất nhiều. Đông nhiên ngẩng đầu, Thường Sinh phát hiện kinh khủng hiện tượng, đại điện mái vòm thế mà tại rơi xuống. Chắc không được cột nhà ngắn, nguyên lai là mái vòm rớt xuống.